Chương 51, lại về siêu thị máy tính, 1, 1, chương 51, lại về siêu thị máy tính, 1, 1, giao xong tiền sau đó, Vương Tuyết liền dẫn máy vi tính mới cùng Lý Cảnh trở về trường học. Đến trường học sau đó, Vương Tuyết mời Lý Cảnh về phía sau đường phố ăn cơm trưa. Nàng vốn là muốn tìm nhà đứng đắn tiệm cơm, nhưng bị Lý Cảnh khuyên nửa ngày, cuối cùng thỏa hiệp đi một nhà bún thập cẩm cay cửa hàng. Lúc này, bún thập cẩm cay mặc dù tại thành thị cấp 1 đã bắt đầu dần dần lưu hành, nhưng đối với đại đa số tại bình thường thành thị trường lớn tiểu hải, loại này tự do hình thức tiệm ăn uống vẫn là chuyện mới mẹ vẩn. Lúc này, cửa hàng bên trong người trên người, sinh ý hỏa cực kỳ. Mặc dù giá cả so nhà ăn đắt một chút, nhưng không chịu nổi các học sinh yêu nếm thức ăn tươi. Lý Cảnh hai người thật vất vả tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống, Vương Tuyết bưng chính mình chén kia bún thập cẩm cay, ngẩng đầu hỏi, vừa rồi tại siêu thị máy tính, ngươi nhìn chằm chằm những cái kia máy tính xỉ cột hay nhìn, có phải hay không nghĩ đến làm ăn? Lý Cảnh đang mang theo viên thuốc tay dừng một chút, có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao nhìn ra được? Đoán chứ sao? Thấy mình không có đoán sai, Vương Tuyết cười đắc ý, con mắt cong thành một nhà, nhìn trước ngươi thuê quần áo, bán IP tạm, lại như vậy hiểu máy tính, luôn cảm thấy ngươi nhàn không xuống. Vừa rồi gặp ngươi quan sát những cái kia máy tính cũ, ta đã cảm thấy ngươi khẳng định là có ý tưởng. Nói xong, nàng hướng phía trước đụng đụng, thấp giọng nói, ngươi nếu là thật dự định làm, ta có thể giúp ngươi tại trong lớp hỏi một chút, nhìn có người hay không cần. Lý Cảnh nói tiếng cảm ơn, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cảm thấy Vương Tuyết là loại kia đơn thuần nhà giàu nữ hài, không nghĩ tới sức quan sát như vậy mạnh, một cái đơn giản chi tiết liền có thể bắt đầu sâu chồi đoán được tâm tư của mình. Xem ra Vương Tuyết so nhìn từ bề ngoài muốn thông minh rất nhiều. Lập tức hắn ăn một miếng bún thập cẩm cay, nói, ngày mai liền quốc khánh, ngươi tính toán đến đâu rồi? Về nhà. Vương Tuyết lắc đầu, trong lớp ngày cuối cùng có biệt động, phía trước vài ngày nghỉ kỳ sẽ cùng người trong nhà đi Thượng Hải thành phố chơi, vé máy bay đều mua tốt. Lý Cảnh nhíu mày. 2006 năm vé máy bay không rẻ, mới thành phố bay lên biển không sai biệt lắm nhân quân đến 1000, đây cũng là cha mẹ của hắn một tháng tiền lương. Một nhà ba người chỉ riêng vé máy bay liền 3-4 ngàn, lại thêm dừng chân du ngoạn, đủ Lý Cảnh một nhà non nửa năm chi tiêu. Lập tức, Vương Tuyết hiếu kỳ hỏi ngược lại, ngươi đây, đi chỗ nào chơi? Ở trường học đợi. Lý Cảnh nói, cho trong nhà gọi điện thoại, mẹ ta nói mới đến trường học một tháng, không cần thiết giày vò trở về, tiết kiệm một chút tiền xe. Vương Tuyết mặt người, giống như là mới ý thức tới hai người tình cảnh bất đồng, lập tức nhỏ giọng nói, ngươi nếu là thiếu tiền lời nói, có thể tìm ta mượn, không cần khách khí. Lý Cảnh cười cười, không cần, bán IMT tạp kiếm lợi điểm, tiền sinh hoạt đủ hoa. Vương Tuyết lúc này mới gật gật đầu, túi đầu tiếp tục ăn bún thập cẩm cay. Sau khi cơm nước xong, hai người hướng ký túc xá phương hướng đi. Đến phân nhánh giao lộ, Vương Tuyết dẫn theo máy vi tính mới, trên mặt còn mang theo ý cười, chủ động đưa tay, hôm nay cảm ơn ngươi rồi, không phải vậy ta khẳng định sẽ bị lừa gạt. Lý Cảnh mỉm cười, cũng không ra mồm, đưa tay cùng tay của đối phương nắm chặt lại, giữa bằng hữu, nên. Vương Tuyết tay rất mềm, vừa chân lại non, mang theo điểm nhiệt độ, cảm giác rất đặc biệt. Hai người buông tay ra, Vương Tuyết phất phất tay quay người đi. Đi chưa được mấy bước, nàng lại quay đầu nhìn một cái, gặp Lý Cảnh cũng quay người rời đi, nghĩ đến vừa rồi chính mình lợi dụng tiểu tâm tư cùng đối phương giắt tay, nhịp tim không khỏi lặng lẽ nhanh nửa nhịp. Đang lúc là người, sau lưng truyền tới một thanh âm, "Tiểu Tuyết, ngươi ở chỗ này làm gì đâu?" Vương Tuyết giật nảy mình, quay đầu trông thấy là chính mình bạn cùng phòng, mặt đằng mà đỏ lên, như bị bắt tại chỗ một dạng. Nàng tranh thủ thời gian liếc nhìn Lý Cảnh phương hướng, gặp người đã đi xa, mới ấp úng nói, "Không, không có gì, mới vừa mua máy tính." Bạn cùng phòng lực chú ý lập tức bị trong tay nàng laptop hấp dẫn, con mắt chừng đến căng tròn, "Ngươi mua laptop à nhà? Ta còn chưa từng thấy đâu." Vương Tuyết thì hào phóng đem máy tính đưa tới, "Về sau nếu mà các ngươi phải dùng, ta có thể tùy thời cho ngươi mượn." Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhận lấy, "Thật sự? Tiểu Tuyết ngươi cũng quá tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian về ký túc xá đi, các nàng xem đến laptop khẳng định so ta còn hưng phấn." Nói xong, hai người liễu dĩu kéo cánh tay, liền hướng nữ sinh ký túc xá đi đến. Vương Tuyết trong lúc lơ đãng lại quay đầu nhìn một cái, vừa rồi nắm tay xúc cảm còn giống như lưu tại trên tay, trong lòng phát ra một tia không hiểu hương vị. Lý Cảnh cùng Vương Tuyết cáo biệt sau đó, lượn quanh vòng lại đến cửa trường học trạm xe buýt, chuẩn bị ngồi xe buýt xe về siêu thị máy tính. Vừa rồi tại thành tín chữ số cửa hàng bên trong, hắn xem đến những cái kia để đó không dùng máy tính xỉ có hẹn, trong lòng liền manh động ý nghĩ. Chính mình có sửa máy vi tính kỹ năng, có lẽ có thể cùng lão bản kia hợp tác, đem hỏng sửa chữa máy vi tính tốt, lại xỉ cột hẹn bán đi. Cái niên đại này, máy tính xem như xa xỉ phẩm, nhất là tại Lý Cảnh quê quán tương tự đất liền thành thị, nhân quân tiền lương không đủ mỗi tháng 1000 nguyên, mua đài phổ thông hoàn toàn mới máy tính thì tương đương với hoa nửa năm tiền lương. Cho nên theo máy tính nhu cầu gia tăng, lúc này máy tính xỉ cột hẹn thị trường cũng dần dần bắt đầu nhiệt huyết, lợi nhuận khả quan. Nguyên bản Lý Cảnh kế hoạch trực tiếp lưu tại siêu thị máy tính, nhưng nghĩ tới Vương Tuyết một người cầm lấy quý giá như vậy vật phẩm về trường học không an toàn, cho nên vẫn là bồi Vương Tuyết về tới trước, sau đó chính mình lại ngồi xe buýt xe về siêu thị máy tính. Tháng 10 tinh thành phố còn rất nóng, trạm xe buýt chỗ ngồi bị phơi nóng lên, hắn không có ngồi, đứng ở bên cạnh chờ xe. Đợi đến đi trạm xe lửa 105 đường xe buýt ra, hắn ném tiền xu đi lên, tìm cái hàng sau chỗ ngồi xuống. Ngồi không sai biệt lắm một giờ, xe buýt cuối cùng đến trạm, Lý Cảnh xuống xe, liền trực tiếp đi siêu thị máy tính. Chờ trở lại siêu thị máy tính bên trong, Lý Cảnh bằng vào ký ức lại đến thành tín chữ số cửa tiệm. Còn không có đi vào, hắn liền nghe đến trong tiệm hùng hùng hổ hổ thanh âm, mới vừa rồi còn hòa ái nhiệt tình trung niên lão bản ngay tại đối tuổi của mình nhẹ nhân viên cửa hàng gian dạy. Chủ tiệm vệ đại hải giọng cất cao, tay chỉ quầy hàng, "Pha tử, hôm qua liền để ngươi đem máy chủ phối trí đơn lý hảo, kết quả chính là không nghe, hôm nay hộ khách tới hỏi, ngươi nắm tờ trống giấy ra ngoài làm gì, muốn hộ khách chính mình xứng sao? Được gọi là Phan Tử tuổi trẻ nhân viên cửa hàng, đầu đội lên một đầu nhiễm vàng kiểu tóc, đem đầu chôn thấp, thanh âm mờ mờ, nhị thuốc, ta hôm qua chỉnh lý xong quên thả quầy hàng, tìm mới vừa buổi sáng còn không có tìm được. Vệ Đại Hải tức giận đến vỗ xuống bàn, tìm không ra. Ta nhìn ngươi là tâm tư căn bản không có cái này. Nhờ ngươi ghi hộ khách điện thoại, ngươi viết siêu siêu mèo mèo, con số đều có thể chép sai. Nếu không phải nhìn cha ngươi nói với ta nhiều lần, ta sớm đem ngươi chạy trở về. Phan Tử không dám lên tiếng nữa giải thích, vậy ta lại đi tìm xem phối trí đơn. Thấy thế, Lý Cảnh Hiếu kỳ quan sát một chút tên này gọi Phan Tử tuổi trẻ nhân viên cửa hàng. Phan Tử thoạt nhìn niên kỷ không khác mình là mấy lớn, hai đầu lông mày tản mạn kính rõ ràng không phải dáng vẻ học sinh. Trên đầu đỉnh lấy một đầu tóc vàng, trên cánh tay mơ hồ lộ ra mấy cái siêu siêu vẹo vẹo hình xăm, mang theo điểm giang hồ xã hội tức giận. Nếu không phải trên thân món kia in thành tín chữ số công việc áo, cơ hồ chính là phó đầu đường lưu manh bộ dáng. Mà lúc này, Vệ Đại Hải dư quang chú ý tới cửa ra vào Lý Cảnh, hơi ngẩn ra, lập tức thu hồi lửa giận, quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh nhíu mày hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi tại sao lại trở về? Như thế nào, máy tính có vấn đề sao?" Nói xong, Vệ Đại Hải còn hướng Lý Cảnh sau lưng nhìn một cái, tựa hồ tại tìm Vương Tuyết thân ảnh. Không có gặp Vương Tuyết, Vệ Đại Hải rõ ràng càng thêm nghi ngờ. Chương 52, lão bản Vệ Đại Hải, 1, chương 52, lão bản Vệ Đại Hải, 1, Lý Cảnh không có vội vã nói ra chính mình mục đích, ánh mắt trước đảo qua Vệ Đại Hải sau lưng Phan Tử, chậm dần ngữ khí, nỗ lực trước hòa hoãn cửa hàng bên trong căng cứng không khí, buông lòng cười cười, "Lão bản, ngươi đây là xảy ra chuyện gì rồi, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm." Vệ Đại Hải nghe vậy, từ trong hộp thuốc lá rũ ra điếu thuốc ngậm lên môi, cái bật lửa két cạch một tiếng luồn lên ngọn lửa, hút mạnh một ngụm sau mới chậm rãi phun ra bằng khói, ngựa khí khoan khoái chút, "Ta cái này chất tử làm việc không chú ý, mỗi ngày mò cá có giận, vừa rồi kém chút đem ta một cái khách hàng lớn tờ danh sách quấy nhiễu, mang hắn hai câu giải giải tức giận." Nói xong, hắn dương mắt lần nữa đánh giá đến Lý Cảnh, trong đôi mắt mang theo xem kỹ, "Tiểu hòa tử, ngươi cái này vừa đi không bao lâu lại quay trở lại đến, hẳn không phải là vì vừa rồi máy vi tính kia sự tình a?" "Là có khác sự tình." Lý Cảnh âm thầm bội phục Vệ Đại Hải nhạy cảm, gặp lời nói đã nói đến phân thượng này, liền gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích, "Lão bản, ta vừa rồi tại ngươi cửa hàng bên trong xem đến nơi hẻo lánh chất đống không thiếu hư hao laptop, lần này trở về là nghĩ cùng ngươi đàm luận cái hợp tác, nhìn có thể hay không cùng một chỗ đem những này cũ laptop sửa tốt bán đi." Nghe xong, Vệ Đại Hải hơi nhíu mày, trên dưới đánh giá Lý Cảnh mấy mắt, thuốc lá điêu tại khóe miệng giun lên, lập tức nhếch miệng cười lên, "Tiểu hòa tử, nhìn ngươi bộ dáng này vẫn còn đang đi học à? Như vậy vội vã tìm phương pháp kiếm tiền, nhưng làm ăn bán đồ cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái này trồng máy tính cũng đều là xấu thực sự, không sửa tốt căn bản không ai muốn. Hơn nữa sửa máy vi tính cũng không phải tùy tiện loay hoay hai lần là được, ta tiệm này mở lâu như vậy, đối với khách hàng hậu mai phụ trách." Nói xong, Vệ Đại Hải quay người đi đến quầy hàng bên cạnh, cầm lấy trên bàn chứng từ là xem, ngón tay tại trên quầy nhẹ nhàng gõ, tựa hồ không còn tiếp tục nói hào hứng. Gặp Lý Cảnh còn đứng ở cửa hàng bên trong, hắn lại dương mắt lườm Lý Cảnh nói bổ sung, "Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi là có ý tưởng người. Nếu không dạng này, ngươi thật sự muốn kiếm tiền, nhiều lĩnh chút đồng học đến ta cửa hàng bên trong đến mua máy tính, giúp ta nói một chút lời hữu ích, mua thành một đơn ta trở lại ngươi 50 khối tiền, thế nào? Tiền vật này kiếm được nhẹ nhõm, không có cái gì phong hiểm, nếu có thể mang nhiều chút bằng hữu đến, một tháng kiếm nhỏ hơn mấy trăm không thành vấn đề." Một bên trẻ tuổi nhân viên cửa hàng Phan Tử đã không còn mới vừa rồi bị mắng quất bách, nghe được Lý Cảnh ý nghĩ sau đó, trong giọng nói ngược lại mang theo không che giấu chút nào cười nhạo, "Ngươi muốn dựa vào những cái này máy tính xỉ cột hèn kiếm tiền? Nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta trông coi đống đồ này lâu như vậy đều không có kiếm được tiền, ngươi một cái học sinh có thể làm?" Vệ Đại Hải hung hăng trừng Phan Tử một mắt, thanh âm chìm mấy phần, "Không có việc gì liền đi lau cái hàng, đừng tại cái này lắm miệng." Gian dạy xong hắn mới quay đầu trở lại nhìn về phía Lý Cảnh, ngữ khí hòa hoãn chút, "Tiểu hòa tử, cứ như vậy đi, ta trong tiệm này còn phải làm ăn. Ngươi về trường học suy nghĩ thật kỹ, tìm thêm chút bằng hữu đến giúp sấn giúp đỡ, đây cũng là một loại hợp tác, đối ngươi tới nói thích hợp hơn." Lý Cảnh thân sắc không có quá nhiều biến hóa, sớm đoán được đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Một cái 18 tuổi lạ lẫm học sinh đột nhiên chạy tới nói muốn hợp tác bán máy tính, cho dù ai đều sẽ không dễ dàng tin tưởng, dù sao trước mắt hắn không có biểu hiện ra bất kỳ giá trị gì. Hợp tác bản chất vốn là song phương theo như nhu cầu mỗi bên, không có lẫn nhau giá trị lợi dụng, căn bản chưa nói tới hợp tác. Thế là Lý Cảnh dịch chuyển về phía trước nửa bước, giọng thanh khẩn, "Lão bản, ngươi không tin ta rất bình thường, nhưng có thể hay không cho ta cái cơ hội chứng minh? Ta sẽ sửa máy vi tính, hiện ở trên thị trường thường gặp những cái kia phần cứng trục trặc, hệ thống vấn đề ta đều có thể giải quyết. Vừa rồi nghe ngươi nói tu những cái này máy tính phiền phức lại tốn thời gian, không bằng ta hiện tại miễn phí cho ngươi tu một đài, ngươi tận mắt nhìn thủ nghệ của ta. Cảm thấy đi chúng ta liền tiếp lấy đàm luận, cảm thấy không được ta lập tức rời đi, sẽ không nhiều trì hoãn ngươi một phút đồng hồ." Nghe được Lý Cảnh nói sẽ sửa máy vi tính, Vệ Đại Hải lập chứng từ tay dừng một chút, cuối cùng đàng hoàng nhìn hắn mấy giây, nhíu mày hỏi, "Ngươi thực sẽ sửa máy vi tính?" Lý Cảnh gật đầu, một bên Phan Tử lại cười nhạo một tiếng vừa muốn mở miệng, liền bị Vệ Đại Hải một cái mắt đao chừng trở về, hậm hực mà ngậm miệng. Vệ Đại Hải nhớ tới vừa rồi Lý Cảnh giúp Vương Tuyết tuyển máy tính lúc nói những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ, trong lòng ước lượng lấy dự định cho cái cơ hội, "Được, nhìn ngươi vừa rồi tuyển máy vi tính thời điểm, xác thực hiểu chút môn đạo. Nhưng ta đem lời đặt xuống cái này, những cái này máy tính đều không phải là đơn giản khởi động lại một cái, hoặc là va va chạm chạm bị bắt, không tốt lắm tu. Ta cho ngươi thời gian một tiếng, có thể đem trên bàn ta đài này không mở được máy laptop sửa tốt, chúng ta an vị xuống đàm luận. Một giờ không sửa được, cái kia phỏng đoán ngươi cũng làm không được những vật này, ngươi ở đâu ra liền về đi đâu, đừng chậm trễ ta làm ăn, thế nào? Thấy đối phương nguyện ý cho cơ hội, Lý Cảnh đôi mắt hơi sáng, lập tức gật đầu đáp ứng, tốt bất quá còn phải phiền phức lao bản cung cấp cái vặn vít những cái này đơn giản công cụ sửa chữa. Nghe vậy, vệ đại hải vung tay lên, cái này dễ nói, ngươi muốn cái gì công cụ ta đều có thể cho ngươi tìm, trong phòng bàn làm việc cũng cho ngươi dùng. Nói xong, hắn liếc mắt đảo qua bên cạnh phán tử, ngữ khí mang theo răn dạy, hiện tại ta đến xem cửa hàng, ngươi cho tiểu huynh đệ này phụ một tay, có nghe hay không? Để ý một chút, đừng có lại co giật, con mắt chớ cùng xuất khí một dạng cái gì đều nhìn không thấy. Phan tử lập tức nhếch miệng cười lên, biết nhị lúc. Hắn trên miệng nên được sảng khoái, trong lòng lại rất rõ ràng. Vệ đại hải là để cho hắn nhìn chằm chằm Lý Cảnh. Nói là hỗ trợ, kỳ thực là trong bóng tối giám sát. Vừa đến sợ Lý Cảnh tay chân không sạch sẽ, thứ hai sợ hắn đem máy tính càng tu càng hỏng, đến lúc đó phiền phức hơn. Sau đó vệ đại hải để cho Phan tử đi trong hộp công cụ nắm công cụ, Phan tử lề mà lề mề mà lật ra cái bật vít, máy vòm cùng chổi lông, đưa tới lúc cố ý dừng một chút, khóe miệng viết ra điểm điểm ai. Ca môn, sửa máy vi tính cũng không phải bạn ốc vít đơn giản như vậy. Ta đi theo nhị thuốc học hơn một năm, cũng sẽ trang cái hệ thống hủy đi cái máy. Những cái này laptop ma bệnh nhiều nữa đâu, cũng không tốt tu. Chuyện xấu nói trước, nếu là không có sửa tốt ngược lại sửa hỏng, có thể được theo giá bồi, chúng ta cái này máy tính xỉ cột hẹn cũng là muốn bán lấy tiền. Lý Cảnh tiếp nhận công cụ, trên mặt không có gì quá nhiều biểu lộ, chỉ cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta thử xem. Gặp Lý Cảnh dáng vẻ, Phan Tử khép cười một tiếng, cũng không đáp tay hỗ trợ. Từ góc tường kéo cái nhựa tờ lật tiệp bằng ghế ngồi xuống, lấy ra hộp thuốc lá rũ ra điếu thuốc nhóm lửa, bắt chéo hai chân liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Cảnh động tác. Tuy nói trong lòng của hắn cảm thấy căn bản không cần thiết cho Lý Cảnh nếm thử cơ hội, nhưng nhị thuốc lời nói không dám không nghe, chỉ có thể đàng hoàng nhìn chằm chằm. Lý Cảnh không để ý ánh mắt của hắn, lấy trước bắt đầu trên bàn bộ kia không mở được máy laptop cẩn thận kiểm tra bề ngoài, thân máy bay góc viền có vài chỗ nhỏ va chạm vết tích, dưới đáy giải nhiệt lỗ tích lấy lớp bụi. Hắn đem laptop phóng tới bàn làm việc bên trên, trước dùng chổi lông nhỏ cẩn thận thanh lý giải nhiệt lỗ cho bụi, lại vặn sau đó nắp ốp vít, cẩn thận mà mở ra sát ngoài. 2006 năm laptop kết cấu bên trong còn không tính phức tạp, mại bộ bên trên linh kiện có thể thấy rõ ràng, hắn nắm máy vòm bút đo dần dần tiếp xúc bộ nhớ, ổ cứng mối nối cùng mái bộ cái rãnh, kim đồng hồ khiêu động biên độ rõ ràng không đúng. Lý Cảnh rất nhanh phát hiện vấn đề, rút ra bộ nhớ lúc phát hiện kim thủ chỉ bên trên có tầng oxy hóa vết tích, thế là dùng cục tẩy cẩn thận lau sạch sẽ sau lần nữa cắm nổ tốt, lại đem sau nắp nguyên dạng sắp xếp gọn. Toàn bộ quá trình bất quá nửa giờ đồng hồ. Hắn cắm điện vào đè xuống nút mở máy, màn hình sáng lên trong nháy mắt nhảy ra hệ thống khởi động giới diện, nương theo lấy quen thuộc khởi động máy âm nhạc, mặt bàn ô biểu tượng chậm rãi biểu hiện ra. Chương 53, sửa máy vi tính, 1, 1, chương 53, sửa máy vi tính, 1, 1, một bên Phan Tử thấy thế, trong miệng thuốc đều bên rút. Từ vừa mới bắt đầu trào phúng đến ở giữa trầm mặc, lại đến con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng tràn đầy kinh ngạc lại gần, ngón tay chỉ lấy màn hình, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới, "Ta thao, mày vẫn đúng là sẽ sửa máy vi tính a." Quay hàng tính sổ vệ đại hải nghe được động tĩnh đi tới, xem đến sáng màn ảnh máy vi tính, trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, máy vi tính này thật sự tốt. Nói xong hắn quay đầu liếc nhìn Phan Tử, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Phan Tử liên tục không ngừng gật đầu, khói bụi đều rơi tại ống quần bên trên, quả thật là hắn sửa xong, mới vừa rồi còn màn hình đen đâu. Đạt được Phan Tử khẳng định, vệ đại hải lúc này mới thu hồi thái độ hoài nghi, lần nữa nhìn về phía Lý Cảnh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, chuyện cũ kể anh hùng xuất thiếu niên, ngươi thật là có chút bản lãnh. Hắn tự thân ngồi vào trước máy vi tính ấn mở mấy cái trình tự thử một chút, vận hành trôi chảy không có vấn đề gì, lập tức từ góc tường đống kia máy tính cũ bên trong lại lấy ra một nổ kẹp úp, hướng trên bàn vừa để xuống, đài này hư hao đến nghiêm trọng hơn, không mở được máy, ta trước đó tu nhiều lần đều không có chuẩn bị cho tốt, ngươi nếu không lại cho ta tu cái nhìn xem, lần này ta nhìn ngươi đến cùng là thế nào tu. Thấy đối phương lại muốn chính mình tu một đài, Lý Cảnh nắm cái vặn bít tay dừng một chút, không có lập tức tiếp, chờ vệ đại hải nói xong mới mở miệng, ta nói chỉ tu một đài, đài này đã đầy đủ chứng minh năng lực của ta. Nghe vậy, vệ đại hải đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là đủ tinh. Yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Đài này nếu là cũng đã sửa xong, hai đài máy tính đều để ngươi đi bán đến lợi nhuận toàn về ngươi, ta chỉ cần thu về giá vốn. Hơn nữa sau đó chúng ta liền đang trải qua nói chuyện hợp tác, ta thu máy móc, ngươi phụ trách sửa chữa cùng tiêu thụ, lợi nhuận chia bàn lại thế nào? Lý Cảnh Chính đang chờ câu này, lập tức gật đầu, tốt, một lời đã định. Nói xong hắn lúc này mới tiếp nhận cái kia nổ tẹp úp, lại cúi đầu cẩn thận quan sát. Vệ đại hải thấy thế, không nhịn được lắc đầu cười mắng, ngươi tiểu tử này, nào giống cái mới vừa thành niên học sinh. Một bên Phan Tử cầm lấy sửa xong máy tính lặp đi lặp lại chốt mở máy, trong miệng còn tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như bức nhà. Ta buổi sáng nhìn máy vi tính này như thế nào liền không nghĩ tới là bộ nhớ vấn đề. Ngươi không đầy một lát liền đã sửa xong, như bức, là thực như bức. Vừa dứt lời, vệ đại hải một bàn tay đập vào hắn trên ót, con mẹ nó liền biết như bức. Ngươi học một chút người ta. Đã sớm nhờ ngươi thật tốt học kỹ thuật, ngươi xem người ta tuổi còn trẻ bao nhiêu lợi hại, con mẹ nó ngươi cũng sẽ chỉ nói như bức, không có điểm dùng đồ vật. Phan Tử bưng bít lấy cái ót không dám lên tiếng. Nhưng nhìn về phía Lý Cảnh ánh mắt không còn là trước đó khinh thị, mà là hiếu kỳ đối phương có thể hay không sửa tốt đệ nhị nổ tẹp úc. Đệ nhị nổ tẹp úc so đài thứ nhất rõ ràng hư hao đến nghiêm trọng hơn, Lý Cảnh vừa mới kiểm tra liền nhíu mày. Hắn lấy trước ra cái vặn bít mở ra thân máy bay, mượn đèn bàn chỉ riêng cẩn thận xem xét nội bộ nguyên kiện. Cái niên đại này laptop phần lớn là máy móc ổ cứng cùng kiểu cũ máy bù, ngón tay điểm nhẹ sắp xếp tuyến mối nối lúc có thể cảm giác được buông lỏng, dùng máy vom từng cái tiếp xúc địa dùng, điện trở, kim đồng hồ nhảy lên biên độ rõ ràng dị thường. Rất nhanh hắn liền phát hiện loại trừ bộ nhớ buông lỏng, ổ cứng mối nối tích lấy tầng màu xanh thâm ổ xì hóa vết tích, máy bù nơi hẻo lánh còn có một chỗ điểm hàn thoát tích, lộ ra màu xám bạc kim loại thực chất. Hắn từ trong hộp công cụ móc ra cuốn hàn thiết sợi cùng mini bàn ủi điện, chờ bàn ủi điện nhiệt độ đủ rồi, nắm đuốt nhỏ như sợi tóc hàn thiết sợi cẩn thận một chút đang thoát hàn chỗ, tích sợi gặp nóng trong nháy mắt hòa tan thành tiểu châu, vừa vặn bổ tốt điểm hàn. Đợi xử lý xong máy bộ lại rút ra cũ bộ nhớ, hắn đổi căn vệ đại hải đưa tới dự bị kiêm dung đầu, cuối cùng đem sắp xếp tuyến lần nữa cắm chặt, mới đưa sắc ngoài nguyên dạng sắp xếp gọn. Vệ đại hải cùng Phan Tử toàn bộ hành trình chăm chú nhìn. Hai chú cháu ban đầu còn tất cả ngậm lấy điếu thuốc ở bên thôn Vân Thổ Bụ, xem đến Lý Cảnh xử lý điểm hàn lúc không hẹn mà cùng thuốc lá nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hai người từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhõm thần thái, càng về sau đều hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, liền hô hấp đều nhẹ mấy phần. Trong lúc đó, Vệ Đại Hải không nhịn được hai lần mở miệng, "Tiểu huynh đệ, cái này ổ cứng đập thành dạng này còn có thể cứu. Điểm hàn thoát thành dạng này, bổ lên sợ là tốn sức a." Lý Cảnh không ngẩng đầu, đều chỉ đơn giản trở về thử xem hai chữ. Chờ cuối cùng cắm điện vào đè xuống nút mở máy, màn hình sáng lên trong nháy mắt, Vệ Đại Hải không có khống chế lại lực đạo, một bàn tay đập vào Phan Tử trên bờ vai, đau đến Phan Tử nhè răng trợn mắt quất thẳng tới tức giận. Vệ Đại Hải lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Có thể a. Ngươi kỹ thuật này thật sự là không thể chê, là ta tại máy vi tính này thành gặp qua lưu loát nhất nhanh nhất. Ngươi tay nghề này cái nào học?" Phan Tử Xoa bị chụp đỏ bà bay, liếc nhìn nhị thúc không dám lên tiếng, ngược lại tiến đến Lý Cảnh bên cạnh nói, "Ca môn, ngươi là thực nữ bức, nếu không ngươi cùng ta thúc làm à? Để cho ta thúc tại cửa hàng bên trong an bài cho ngươi cái cương vị phát tiền lương, đánh phần công dù sao cũng so ở trường học phí tiền đọc sách mạnh." Nghe vậy, Vệ Đại Hải hung hăng trừng Phan Tử một mắt, làm công, liền ngươi cái kia không có triển vọng đức hạnh. Người khác là tới cùng lão tử hợp tác kiếm tiền, còn làm công. Sớm bảo ngươi đọc điểm sách thêm chút đầu óc. Nhìn xem người ta sinh viên, nhìn lại một chút người, quả thực một trời một vực, còn không cho lão tử thật tốt học tập lấy một chút. Lão tử nhường ngươi học 1-2 năm, liền trong đó tổn đầu bông lòng cũng nhìn không ra, chỉ biết chơi, mỗi ngày ra ngoài lêu lổng. Nếu không phải cha ngươi nhờ ta chiếu cố thật tốt ngươi, đã sớm đem ngươi đánh gãy chân. Phan Tử bị mắng rụt cổ lại cúi đầu xuống, không dám cãi lại, thoạt nhìn là thật sự sợ hắn nhị thúc. Lý Cảnh thả tay xuống bên trong công cụ, đưa tay xoa xoa cái trán mỏng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Đại Hải nói, "Thế nào, lão bản? Ngươi lời mới vừa nói còn giữ lời sao?" Vệ Đại Hải nghe vậy cười ha ha, vô bộ ngực cam đoan, "Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Hôm nay thật sự là mở con mắt, ngươi kỹ thuật này so siêu thị máy tính hơn phân nửa sư phó đều cao." Nói xong hắn hướng Phan Tử Dương cái cằm, đi pha ly trả tới. Sau đó chính hắn thì kéo cái ghế ngồi vào Lý Cảnh đối diện, nhiệt tình cười nói, "Tiểu hỏa tử xưng hô như thế nào? Ta họ Vệ, nên lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, ngươi nếu là không ghét bỏ, gọi ta một tiếng lao Vệ, hoặc là Hải Thúc đều được." Lý Cảnh có thể cảm thụ được ra đối phương thái độ biến hóa, gật đầu cười nói, "Hải Thúc, ta gọi Lý Cảnh, ngươi tùy tiện cứ gọi thế nào đều được." "Tốt, vậy ta gọi Tiểu Lý." Nói xong, Vệ Đại Hải hơi cân nhắc một chút, mới tiếp tục mở miệng, "Tiểu Lý à, ngươi nghĩ hợp tác ngược lại là không có vấn đề, bất quá nói thật, máy tính xỉ cốt hẹn sát thực không tốt làm bán, chủ yếu là thiếu con đường. Huynh đệ, ngươi nếu có thể giải quyết nguồn tiêu thụ, chúng ta làm ăn này nhất định làm, nhưng là không có con đường, ngươi kỹ thuật cho dù tốt đều không dùng. Ngươi là dự định bán thế nào? Cũng không thể đi trong sân trường từng cái hỏi đi. Hiệu suất kia cũng quá thấp." Đối với đường dây tiêu thụ, Lý Cảnh trong lòng sớm có ý nghĩ, nhưng chẳng bao lâu toàn nói ra, chỉ là nói, "Hải Thúc, chủ yếu là trước xác định có thể hay không hợp tác, có thể lời nói ta suy nghĩ tiếp con đường sự tình." Gặp Lý Cảnh nói đến nghiêm túc, Vệ Đại Hải cũng lại không giống trước đó nhỏ như vậy nhìn hắn, suy nghĩ một cái nói, "Vậy được, cụ thể hợp tác chi tiết chúng ta sau đó lại trò chuyện sâu hơn. Ngươi sửa xong cái này hai đài máy tính trước tiên có thể cầm lấy đi bán, nhìn xem tình huống. Bán xong sau đó cho ta cái giá vốn là được, chờ con đường có manh mối, chúng ta bàn lại phía sau hợp tác chia, thế nào?" Lý Cảnh nghe xong Vệ Đại Hải lời nói, gật đầu một cái. Hắn không hề sốt ruột, bán sỉ cột hẹn laptop là hắn lâm thời khởi ý, sau đó còn có rất nhiều chi tiết đến suy nghĩ rõ ràng mới được. Bây giờ có hai đài sỉ cột hẹn laptop, vừa vặn trước tiên có thể thăm dò sâu cạn, nhìn xem những cái này sửa xong máy tính sỉ cột hẹn đến cùng có thể hay không bán đi. Chương 54, mô tô thanh niên Phan Tử, 1-1, chương 54, mô tô thanh niên Phan Tử, 1-1, sau đó hai người lại hàn huyên chút hợp tác chi tiết, từ chi phí hoạch toán đến hậu mai trách nhiệm đều đơn giản tăng vài câu. Vốn là Vệ Đại Hải cho rằng Lý Cảnh sẽ làm chàng đem máy tính mang đi, nghĩ đến biết cái đơn giản hợp tác hiệp nghị, nhưng Lý Cảnh lắc đầu, nói sau đó nắm máy ảnh chụp mấy tấm hình phát cho hắn là được. Nhưng khi Vệ Đại Hải nói như thế nào đem ảnh chụp phát cho hắn lúc, Lý Cảnh đột nhiên có chút xấu hổ. Hắn phát hiện chính mình còn không có đăng ký QR, tuyến bên trên tiếp thu không được hình ảnh văn kiện, trong tay hắc bạch điện thoại cầm tay cũng không ủng hộ màu tin công năng. Vừa lúc ở cửa hàng bên trong, hắn lập tức quyết định dùng Vệ Đại Hải máy tính đăng ký cái tài khoản QR. Vệ Đại Hải gặp Lý Cảnh sửa máy vi tính kỹ thuật tốt như vậy mà không có QR, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Còn bên cạnh Phan Tử cũng ngộng, vốn đang tràn đầy phấn khởi mà muốn dạy Lý Cảnh như thế nào đăng ký, kết quả Lý Cảnh ngón tay tại trên bàn phím đùng đùng băng rội, thao tác đến so với hắn còn thuần thục, không bao lâu liền đăng ký thành công, liền ảnh chân dung đều cho tốt. Phan Tử không nhịn được trợn tròn trong mắt, nói, "Ta dựa vào, Cảnh ca ngươi thật sự là lần đầu tiên đăng ký QR." Gặp Lý Cảnh gật đầu, Phan Tử chép miệng cảm khái, "Ngoa tạo, quen như vậy luyện, ta lúc đầu học đăng ký QR, còn bị nhị thúc mắng nửa ngày. Một bên vệ đại hải thấy thế, một bàn tay lại đập vào Phan Tử trên bờ vai, lực đạo so trước đó còn nặng, con mẹ nó, ngươi xem một chút người khác năng lực học tập, nhìn lại một chút ngươi cái kia ngu xuẩn dạng, còn không hảo hảo cùng người ta học một chút. Phan Tử đau đến nghe răng trợn mắt, lại chỉ có thể khiêm tốn gật đầu. Lập tức hắn đối Lý Cảnh nói, Cảnh ca, có sao nói vậy, ta người này mặc dù không thích đọc sách, nhưng bội phục đọc sách lợi hại lại hiểu kỹ thuật người, ngươi kỹ thuật này đã ngược bạo siêu thị máy tính bên trong còn lại mấy cái bên kia tự cho là ngu bê. Sau đó, Lý Cảnh để cho vệ đại hải đem hai đài sửa xong máy tính chụp đủ loại góc độ ảnh chụp, đóng gói phát đến hắn mới vừa đăng ký cờ cờ trong một thư. Chờ tất cả sự tình đều thỏa đàm sau đó, Lý Cảnh dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi. Vệ đại hải tựa hồ rất thưởng thức Lý Cảnh, giơ chân đá một cước Phan Tử cái mông, ném đi một chuôi chìa khóa cho đối phương, đi, đem xe cưới lên, về sau tiểu Lý chính là chúng ta cửa hàng người, ngươi đưa người ta về trường học. Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, đang muốn cự tuyệt, không nghĩ tới Phan Tử lại phá lệ tích cực, lập tức chạy ra siêu thị máy tính, trong miệng còn gọi nói, Cảnh ca ngươi tới cửa chờ ta. Ta cái này đi cưới xe tới. Sau đó, Lý Cảnh thực sự không chịu nổi vệ đại hải nhiệt tình, ngồi lên Phan Tử sau xe gắn máy tỏa. Mới vừa ngồi bước bảng, động cơ thình thịch vang lên liền thoát ra siêu thị máy tính, một đường lao vùn vụt, cũng may Lý Cảnh phản ứng nhanh, không phải vậy kém chút liền bị đánh xuống đi. Tại thể nghiệm nửa giờ quỷ hỏa thiếu niên chỗ ngồi phía sau sau đó, bị gió quất đến con mắt đều không mở ra được Lý Cảnh, cuối cùng đã tới cửa trường học. Xuống xe, Lý Cảnh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy tê dại, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Mới vừa rồi là để cho hắn triệt để thể nghiệm một hồi cái gì gọi là sinh tử bất tốc. Càng kỳ quái hơn chính là, như vậy điên chạy một trận, lại so đánh ra thuê còn nhanh 7-8 phút. Bất quá hắn cũng phát hiện Phan Tử mặc dù thoạt nhìn cả lơ phất phơ không có chính hành, nhưng làm người kỳ thực vẫn rất thực sự. Hai người lẫn nhau lưu lại số điện thoại di động sau đó, Lý Cảnh quay người hướng hắn nói lời cảm tạ. Phan Tử gãi gãi hoàng mao đầu, đại đại liệt liệt nói, Cảnh ca, cái này không dùng tạ, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Trên đường bằng hữu bình thường đều gọi ta Phan gia, ngươi không cần gọi như vậy, trực tiếp gọi ta Phan Tử là được. Đi. Lý Cảnh gật đầu cười cười, quay người đi đến một bên báo chí đỉnh, mua một bình ướp lạnh Coca-Cola ném cho đối phương. Phan Tử tiếp được Coca-Cola, ngửa đầu sảng khoái rót một miệng lớn, trên mặt cười nở hoa, mùa hè uống băng Coca-Cola, thật sự hắn sao thoải mái. Lập tức, Lý Cảnh thua tay nói, vậy được, Phan Tử, lần sau gặp, trên đường cưới chậm một chút. Được, về sau có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại, ta thường xuyên ở cái này phụ cận tản bộ, theo gọi theo đến. Thoại âm rơi xuống, Phan Tử hướng hắn vung vẩy trong tay chai cola, sau đó một cái tiêu sái quay đầu, không hề cố kỵ mà đâm vào lịch hành chặng đường. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong dòng xe cộ. Từ cửa trường học hướng ký túc xá đi, Lý Cảnh trong đầu bắt đầu suy tư máy tính xỉ cốt hẹn đường dây tiêu thụ sự tình. Ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, mấy năm này nào đó bảo chính cao tốc phát triển, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này bình đài tương lai thể lượng sẽ có bao lớn, cho nên dự định tại nào đó bảo bên trên mở cửa hàng, dựa vào tuyến bên trên con đường tiền lợi máy tính xỉ cốt hẹn. Hắn không phải là không có cân nhắc qua họ Flerlin, nhưng giống như trước đó vệ đại hải nói như vậy, họ Flerlin con đường quá chật. Đầu năm nay máy tính xỉ cốt hẹn cũng không rẻ, người bình thường không nỡ hoa tiền bậc này, thật sự nguyện ý bỏ tiền, chắc chắn sẽ giống Vương Tuyết như thế trực tiếp mua mới phẩm bài cơ. Dựa vào họ Flerlin từng cái đến hỏi, đi lời tiêu, cùng trước đó bán IMT tạp một dạng chạy chân gãy, dám chắc được không thông, dù sao thụ chúng cũng không giống nhau. Muốn đem hàng bán đi, nhất định phải mở rộng hộ khách phạm vi, trước mắt Lý Cảnh có thể nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp chính là bên trên nào đó bảo, đi tuyến bên trên hình thức. 2006 năm nào đó bảo vừa mới cất bước không mấy năm, đại bộ phận thực thể thương gia cùng hộ cá thể đều không có ý thức được tuyến nộp lên dịch tiềm lực, đây chính là hắn có thể bắt lấy cơ hội. Hơn nữa mấy năm này, nào đó bảo vì mở rộng quy mô, hấp dẫn càng nhiều thương gia vào ở, còn tại làm miễn phí chính sách, đối C2C nghiệp vụ không thu bất luận cái gì phí tổn, cũng không cần giao tiền đặt cọc. Nói cách khác, nào đó bảo miễn phí cho thương gia dựng tuyến bên trên bình đài, không hề đứt đoạn trợ giúp hấp dẫn hộ khách. Loại này không tốn chi phí mở tiệm hình thức, vừa vẫn thích hợp Lý Cảnh loại này không có nhiều tài chính khởi động tình huống. Lý Cảnh bán máy tính xì có hẹn, đi chính là nào đó bảo chủ đánh C2C hình thức. Lúc này bình đài vì hấp dẫn thương gia, đối C2C thương gia xin quản lý rất rộng rãi, không có nhiều như vậy cứng nhắc yêu cầu, thủ tục càng đơn giản. Cái này cũng khiến cho Lý Cảnh online bên trên mở tiệm, không chỉ không có thử lỗi chi phí, hơn nữa cánh cửa còn rất thấp, nhất là đối với hắn một cái người trùng sinh tới nói. Hắn chỉ cần chụp tốt máy tính ảnh chụp, biên tập tốt hình ảnh treo ở trên mạng, sau đó chờ đợi khách hàng trưng cầu ý kiến. Nếu có người xác định muốn mua, Lý Cảnh lại từ vệ đại hải cho ấy nắm hàng, ở giữa không có mặt khác ngoài định mức chi phí, phong hiểm cũng áp đến thấp nhất, cơ bản cũng là tay không bắt sói. Vừa rồi Lý Cảnh không có cùng vệ đại hải nói rõ ràng đường dây tiêu thụ, chính là sợ đối phương đối với mình tay không bắt sói hình thức có ý tưởng. Bất quá coi như vệ đại hải ngày sau thật biết, hắn kỳ thực cũng không sợ. Lý Cảnh minh bạch chính mình hạch tâm giá trị vẫn là tại duy sửa máy vi tính kỹ năng bên trên, chỉ cần môn kỹ thuật này vẫn còn, hợp tác liền ổn được, đây mới là bọn hắn có thể buộc chung một chỗ căn bản. Bất quá muốn đăng ký nào đó bảo tài khoản liền phải dùng máy tính, Lý Cảnh vốn là muốn đi quán net, nhưng nghĩ lại, cảm thấy quán net vẫn là không an toàn. Lập tức hắn muốn tìm Vương Tuyết hỗ trợ, nhưng đối phương mới vừa mua tốt máy tính, còn không có mạng lưới liên lạc. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể đi tìm Ngụy Giai hỗ trợ, lần trước giúp đối phương làm ở vì lúc liền dùng qua đối phương máy tính, biết đối phương máy tính có thể dùng. Thế là Lý Cảnh liền cho Ngụy Giai gọi điện thoại, biểu thị muốn mượn dùng máy tính. Ngụy Giai vừa bận không có việc gì, đáp ứng rất sung sướng, lúc này liền hẹn tại học sinh sẽ hoạt động thất gặp mặt. Chờ Lý Cảnh đến thời điểm, Ngụy Giai đã dẫn theo máy tính tại đợi, gặp hắn đi vào, trực tiếp đem máy tính đưa qua, vội vã dùng máy tính làm gì? Tra tư liệu vẫn là học tập. Lý Cảnh biết mượn máy tính việc này không đạt được, dứt khoát nói thẳng, dự định tại nào đó bảo bên trên đăng ký cái tài khoản, bán ít đồ. Ngươi lại suy nghĩ làm ăn. Ngụy Giai nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng khuyên, Lý Cảnh liền trước tiếp lời nói, Ngụy Giai tỷ, không có cách, đến kiếm tiền sinh hoạt, cũng không thể ở trường học đói bụng. Lời này đem Ngụy Giai lời ra đến khỏe miệng chặn lại trở về, nàng há to miệng, cuối cùng chỉ có thể hỏi, ngươi muốn bán cái gì? Cái lưới này bên trên bán đồ đáng tin cậy sao? Lý Cảnh vừa lái máy một bên thao tác, yên tâm, cái này bình đài về sau nhất định có thể hỏa lượn cả nước. Ngụy Giai nghe vậy, nhíu mày lắc đầu, Lý Cảnh, ta biết ngươi rất thông minh, có sinh ý đầu não, nhưng đừng quá cả tin những cái này chuyện mới mẹ bận. Nói không chừng qua 2 năm cái lưới này đứng liền không có, đừng đến lúc đó không có kiếm được tiền còn thâm một tiền. Ngươi nhìn bọn ta người bên cạnh, có mấy cái tại trên mạng mua đồ, còn không phải đều đi trong thương trường đi mua. Lý Cảnh nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào phục đối phương. Loại sự tình này hắn không có cách nào cùng đối phương nói rõ, dù sao giữa hai người tin tức kém kém gần 20 năm. Ở niên đại này, nào đó bảo còn không có triệt để đi vào phổ thông đại chúng trong tầm mắt, Ngụy Giai có cái này lo lắng rất bình thường. Bao quát nàng ở bên trong đại đa số người, vẫn là quen thuộc online phía dưới bỏ tiền mua đồ, đối tuyến nộp lên dịch cơ hồ không có khái niệm gì. Nhưng cũng chính vì vậy, Lý Cảnh mới đủ xác định, đây chính là trước mắt hắn kiếm tiền cơ hội tốt nhất. Chương 55, bán hàng qua mạng, 1, chương 55, bán hàng qua mạng, 1, nhìn Lý Cảnh còn muốn lấy ra thẻ căn cước bắt đầu đăng ký, Ngụy Giai nhíu mày truy vấn, như thế nào còn muốn thẻ căn cước, ngươi đến cùng dự định bán cái gì? Lý Cảnh dựa theo trước đó nghĩ kỹ giải thích hồi đáp, ta có cái thúc thúc tại siêu thị máy tính bán máy tính, trong tay chất thành chút máy tính xỉ côn hẹn không có chỗ bán, để cho ta hỗ trợ tại trên mạng treo. Ngụy Giai ôm cánh tay đứng ở một bên, nghe xong nghi ngờ hơn, thúc thúc của ngươi chính mình làm ăn, hắn như thế nào không chính mình bán? Ngược lại tìm ngươi cái này không có kinh nghiệm học sinh. Hắn học phở liền quen, nhưng tuyến bên trên thao tác máy tính, làm cửa hàng những sự tình này nhất khiếu bất thông. Lý Cảnh nửa thật nửa giả nói ra, chúng ta người trẻ tuổi học mới mẹ đồ bật nhanh, hắn liền để ta thử xem, thành liền cho ta điểm chia. Kỳ thực lời này cũng không hoàn toàn tính lắc lư. Đầu năm nay đào bảo người bán, phần lớn là dám cái thứ nhất làm liều đầu tiên người hoặc tiểu điểm chủ, đa số người liền cơ bản hình ảnh xử lý, văn tự sắp chữ đều không hiểu rõ, thương phẩm tiêu đề càng là viết loạn thất bát ao, người mua nghĩ lục soát đều không lục ra được. Liền xem như đơn giản nhất tờ ép tu đồ, đối không ít trung niên thương gia tới nói đều là không nhỏ nan đề. Lý Cảnh dựa vào ở kiếp trước mua qua internet kinh nghiệm cùng đối bình đại quy tắc lý giải, hiện tại ra trận, mạch suy nghĩ hoàn toàn có thể hất ra cái niên đại này đại bộ phận người bán. Ngụy Giai nghe được bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến là giúp thân thích vội vàng, đại khái không đến mức lô 4, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chính là nhắc nhở câu, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Bất quá ngươi đã tại trên mạng bán đồ, có phải hay không về sau đến thường mượn máy tính? Hỏi cái này lời nói, cũng không phải bởi vì nàng sợ phiền phức, mà là lo lắng Lý Cảnh đem tinh lực toàn ném ở trên đây, làm trễ nải học tập. Lý Cảnh cười lắc đầu, tạm thời không cần, hiện tại người mua phòng đoán không nhiều, ta chính là thử trước một chút thủy, nếu mà không được thì thôi. Hắn không nghĩ đối với việc này cùng Ngụy Giai tranh, liền thuận lấy câu chuyện làm cho đối phương hơi yên tâm một chút. Quả nhiên, Ngụy Giai nghe nói như thế mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, qua quốc khánh, ngươi khóa liền có thêm, đến lúc đó tâm tư đến tan học tập bên trên. Học tốt chuyên nghiệp, thuận lợi tốt nghiệp, tiến vào công ty lớn tìm phần ổn định công việc, so dày vào những cái này đáng tin cậy. Có thể đi vào xí nghiệp nhà nước tốt nhất, đó mới là đứng đắn được ra. Lý Cảnh không có nhận lời nói, chính là gật đầu. Hắn biết Ngụy Giai là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, không cần thiết đi tranh luận. Hai suy tư của người cách biệt quá xa, dù sao cũng nói không thông đối phương, cho nên Lý Cảnh dự định mặt ngoài ngoan ngoãn nghe liền tốt. Cho chuyện, Lý Cảnh ngón tay tại trên bàn phím gõ đến nhanh chóng, đăng ký giao diện rất nhanh nhảy ra ngoài. Mà Ngụy Giai xem đến Lý Cảnh máy tính thao tác quen như vậy luyện, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, vốn định hỏi nhiều vài câu, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, chính là yên lặng đứng tại đối phương sau lưng nhìn xem. Đi qua cùng Lý Cảnh chung đụng cái này mấy lần, nàng phát hiện chính mình người niên đệ này không chỉ thông minh, sẽ làm sinh ý, hơn nữa luôn có thể cho nàng mang đến chút ngoài ý muốn. Tỷ như trước đó cho thuê quần áo, giúp tự mình xử lý tờ, cùng với hiện tại đối máy tính thao tác độ thuần thục, đây đều là nàng từ những bạn học khác trên thân không thấy được. Nàng yên lặng nhìn xem Lý Cảnh phía sau lưng, trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu vị này nên đệ. Không bao lâu, Lý Cảnh đăng ký xong tài khoản mới phát hiện sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Còn phải làm thanh toán bảo chứng nhận, mà đầu năm nay thực tên chứng nhận cần chờ 2 cái ngày làm việc, bình đài sẽ hướng khóa lại ngân hàng tài khoản đánh một bút tiểu ngạch xác nhận tài chính, thu đến sau mới có thể hoàn thành toàn bộ quy trình. Dựa theo trang web quy tắc, hắn ít nhất phải ngày mai mới có thể triệt để làm xong. Hôm nay là không có cách nào duy nhất một lần đem cái này tuyến bên trên cửa hàng làm xong, mà đợi ngày mai thực tên chứng nhận hoàn thành, chính mình còn phải dùng máy tính mới có thể sau khi hoàn thành thao tác, bao quát về sau tuyến bên trên cửa hàng kiếm hàng cùng với truyền lên thương phẩm, những cái này đều phải dùng đến máy tính. Vẫn là đến có đài chính mình máy tính mới được a. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh khẽ nhíu mày, âm thầm suy tư. Cũng không thể một mực mượn người khác, việc này phải mau chóng giải quyết. Trong đầu hắn mặc dù chứa vượt mức quy định mạch suy nghĩ, trong tay cũng chỉ có một đài màn hình trắng đen điện thoại cầm tay, lạc hậu phần cứng đã bắt đầu nghiêm trọng kéo chân hắn. Đến tranh thủ thời gian trước kiếm một tiền, thay cái ra dáng điện thoại cùng laptop mới được, không phải vậy quá không thuận tiện. Sau đó, Lý Cảnh đem máy tính còn cho Ngụy Giai, cảm tạ vài câu sau đó, thuận miệng hỏi, "Đúng rồi, Ngụy Giai tỷ, quốc khánh các ngươi thực tập cụ thể định ở đâu ngày? Ngụy Giai một bên thu máy tính một bên trả lời, số 5 buổi chiều, lão sư cho chúng ta phía trước 4 ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mùng ngày 5 tháng 10 lại cùng đi thực tập. Mặt trước cái kia mấy ngày nghỉ định kỳ ngươi dự định làm gì, ra ngoài du lịch sao? Xử lý xong chính sự, Lý Cảnh cùng đối phương cùng đi ra khỏi lầu dạy học, thuận tiện bắt đầu tán dóc. Ngụy Giai lắc đầu, ta bà ba tại Quảng Thị mở nhà công ty, khả năng sẽ qua bên kia đợi 1-2 ngày, sớm tiếp xúc phía dưới trên xã hội công việc, thời gian khác sẽ đợi ở trường học. Lý Cảnh nghe vậy không khỏi không cảm khái, Ngụy Giai quả nhiên là chút chuyện nghiệp điên cuồng, thả cái giả đầy đầu đều vẫn là tăng lên năng lực, thế là lắc đầu không có đón thêm lời nói. Ngụy Giai ngược lại quay đầu hỏi Lý Cảnh nói, ngươi đây, Quốc Khánh về nhà vẫn là tại trường học? Lý Cảnh hiện tại đã nắm đúng đối phương tính tình, đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu nói bừa nói bậy, dự định ở trường học sớm học một chút kiến thức chuyên nghiệp, nhận được vận, đánh tốt cơ sở. Hiện tại đã nhận thức mấy loại, tỉ như ven đường nhãn thơm, cây huyền linh, còn có hồng kế một những cái kia. Lời này một màn, Ngụy Giai đầu tiên là ngoài ý muốn, lập tức trên mặt quả nhiên lộ ra mỉm cười. Ân, đây mới là ngươi nên làm. Xem ra ta không nhìn lầm người. Nhận thức thực vật chủng loại cùng sinh trưởng tập tính là chúng ta chuyên nghiệp cơ sở làm chắc, về sau mới có thể đi được càng xa. Tại học tập bên trên có bất luận cái gì không hiểu, có thể tùy thời tìm ta. Lý Cảnh nhìn xem nàng khó được nụ cười, trong lòng có chút muốn cười. Quả nhiên chỉ cần sách học tập, đối phương liền sẽ cao hứng. Bất quá Lý Cảnh hoàn toàn không cần tại học tập bên trên thỉnh giáo Ngụy Giai, dù sao đời trước làm hơn 10 năm lâm viên nhà thiết kế, tùy tiện lấy ra chút kiến thức chuyên nghiệp, đều có thể nghiền ép hiện tại học sinh, thậm chí bao gồm những cái kia mới vừa vào chức lao sư. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là thuận thế đáp, được, nếu là Ngụy Giai tỷ ngươi tại học tập bên trên cần phải giúp một tay, cũng có thể tìm ta, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Ngụy Giai hiển nhiên không cho rằng Lý Cảnh tại học tập bên trên khả năng giúp đỡ chính mình, căn bản không có coi lời đó là thật, bất quá vẫn là nói ra, được, về sau có cơ hội tìm ngươi, đi theo chúng ta năm thứ 2 đại học cùng một chỗ học, cũng có thể cho ngươi gia tăng chút kinh nghiệm, sớm luyện tay một chút. Khó được ngươi nguyện ý cố gắng học tập, về sau ta sẽ tận lực tìm cơ hội mang ngươi. Lý Cảnh vốn định giúp đối phương, kết quả bị đối phương cho là mình cần bị mang một vùng, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười. Bất quá hắn nhìn ra được, khi biết chính mình đem ý nghĩ tan học tập bên trên sau đó, Ngụy Giai thái độ đối với hắn rõ ràng thân thiện mấy phần. Hắn xem như minh bạch, cùng Ngụy Giai giao thiệp, vẫn là đến giả dạng làm học sinh tốt không phải vậy liền sẽ giống như trước đó, lúc nào cũng bị giáo dục. Thế là hắn bày ra nhu thuận dáng vẻ, đa tạ Ngụy Giai tỷ, ta sẽ thật tốt học. Đến lúc đó ngươi có thể tùy thời thi ta kiến thức chuyên nghiệp, cam đoan sẽ không lãng phí ngươi dụng tâm lương khổ. Ngụy Giai nghe vậy, lần này triệt để hài lòng, chủ động đưa tay nhẹ nhàng vô vô cánh tay của đối phương, "Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngươi rất thông minh, chỉ cần tâm tư tại học tập bên trên, nhất định có thể học tốt. Đi, về sau có việc tùy thời tìm ta." "Đúng, ngươi cái kia máy tính sỉ cột hẹn sự tình, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút đồng học, nhìn có người hay không cần, có lời nói lại liên hệ ngươi." Lý Cảnh ngoài ý muốn, lập tức cảm tạ vài câu. Chính mình tuyến bên trên con đường còn không có thông, nếu mà Ngụy Giai có thể giúp đỡ họ Phơ Lìn hỏi một chút, nói không chừng có thể trước bán đi 1-2 đài. Xem ra tại trong lòng đối phương soát học sinh tốt hình tượng sau đó, quả nhiên hảo cảm đối với mình độ tăng lên, đều nguyện ý chủ động giúp mình bán máy tính. Vừa rồi nếu là không có sách học tập sự tình, Lý Cảnh phỏng đoán đối phương đối với mình làm ăn sự tình còn phải cầm giữ lại thái độ, càng sẽ không giúp chuyện này. Chương 56, tiến về Chu Thị, 1-1, chương 56, tiến về Chu Thị, 1-1, lễ quốc khánh ngày đầu tiên, trong sân trường rông không thiếu. Về nhà, du lịch học sinh đều đi được không sai bị lắm, liền bình thường huyên náo lầu ký túc xá nói đều yên lặng rất nhiều. Lý Cảnh sáng sớm ngay tại đã cửa trường học chờ lấy, không có vài phút, sau lưng liền truyền đến cái nhiệt tình thanh âm dễ nghe, "Sớm à, Lý lão bản." Hắn quay đầu nhìn lại, chính là hẹn xong cùng đi Chu Thị Trần Đan Lâm. Hôm nay Trần Đan Lâm rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc qua, tu thân áo sơ mi trắng phối màu lam nhạt váy bò, đem nàng ép hình dáng người nổi bật lên vừa đúng, cái này xuyên dựng coi như phóng tới 10 năm sau cũng coi như được thanh xuân tươi mát. Hơn nữa Lý Cảnh phát hiện Trần Đan Lâm hôm nay trên mặt còn trang điểm nhẹ, mặt mày tô lại đến tinh xảo, thêm mấy phần thành thục vũ mị, Lý Cảnh mới vừa quay đầu lúc, cũng nhịn không được sửng sốt 2 giây, kém chút không nhận ra được. Trần Đan Lâm bắt được Lý Cảnh phản ứng, đáp ý đụng lên tới, "Thế nào, Lý lão bản, ta hôm nay đẹp mắt à?" Lý Cảnh lấy lại tinh thần, không chút hoang mang gật đầu, "Ừ, cũng không tệ lắm." Trần Đan Lâm sắc thực xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn cái này ăn mặc chỉ có thể coi là trung thượng trình độ. Trần Đan Lâm nhan giá trị chủ yếu vẫn là dựa vào nàng trời sinh nội tình chống đỡ. Đối với ở kiếp trước gặp nhiều đủ loại xuyên dựng Lý Cảnh, niên đại này thẩm mỹ lại tiền bệ, cũng không đuổi kịp 20 năm sau trào lưu. Gặp Lý Cảnh không có bị chính mình mê đảo, thậm chí liền một điểm ngượng ngùng đều không có, Trần Đan Lâm niết miệng, lòng tự tin giống như là bị đả kích không ít, nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục thần sắc, hỏi, "Chúng ta hôm nay như thế nào đi trạm xe lửa?" "Ngồi xe buýt." Lý Cảnh lắc đầu, "Xe buýt quá chậm, đón xe đi." Vốn là hắn cũng nghĩ tiết kiệm một chút tiền, nhưng cân nhắc đến còn phải đi trạm xe lửa mua vé, quốc khánh trong lúc đó người khẳng định không thiếu, hắn không nghĩ trên đường tốn thời gian. Đổi trước kia hắn khẳng định không nỡ, nhưng bây giờ dựa vào thuê quần áo cùng mặc đi tạm kiếm lời chút, tiền tiết kiệm mặc dù không nhiều, cũng có gần 2000, đã vượt xa học sinh bình thường, thậm chí là hắn trước kia một cái học kỳ sinh hoạt phí. Đã kiếm tiền, cũng sẽ không cần giống như trước kia như vậy bất đi, dù sao vẫn là đi nói chuyện làm ăn, tốn chút chi phí cũng bình thường. Trần Đan Lâm nghe xong là đón xe, mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức kéo lại Lý Cảnh cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, "Vẫn là Lý lão bản sao hoa. Ngồi taxi nhiều thoải mái, lần trước tùy tùng bên trong đồng học đi ra ngoài chơi, chen xe buýt chen lấn nóng đến chết rồi, thật sự là không có ý nghĩa." Thoại âm rơi xuống, nàng mắt sắc, xem đến một cỗ vừa vặn đi ngang qua xe taxi, lập tức chủ động đưa tay ngăn lại, sau đó hưng phấn mà lôi kéo Lý Cảnh liền chui lên xe. Gặp Trần Đan Lâm cuối cùng yêu kéo chính mình, nhất là còn thỉnh thoảng phiêu qua tới nhàn nhạt mùi nước hoa, Lý Cảnh có chút bất đắc dĩ, muốn đem cánh tay rút trở về, lại bị đối phương ôm thật chặt, căn bản không động được. Rút mấy lần đều sau khi thất bại, hắn dứt khoát cũng không vùng đấy, tùy ý đối phương kéo. Đến nhà ga, hai người cũng nhịn không được khẽ giật mình, bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Chỉ gặp nhà ga quảng trường lúc này đã kín người hết chỗ, đen nghịt đám người chen đến khắp nơi đều là. Đủ loại tiếng giao hàng, hai tử tiếng khóc giống, gọi điện thoại tiếng xen lẫn cùng một chỗ, ông hướng trong lỗ tai chui. Lý Cảnh bưng bít lấy cái chán, đau đầu nói, vẫn là đánh giá thấp đầu năm nay lễ quốc khánh nhà ga nóng nảy trình độ. Trần Đan Lâm cũng bị chiến trận này kinh đến, kéo hắn một cái tay áo hỏi, Lý lão bản, làm sao bây giờ? Lý Cảnh thở dài, chỉ chỗ bán vé phương hướng, còn có thể làm sao? Chen đi qua xếp hàng mua vé đi. Nói xong, hắn liền hướng trong đám người chen tới. Thấy thế, Trần Đan Lâm thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian mấy bước đuổi kịp, một mực dắt Lý Cảnh tay, giống đầu cái đuôi nhỏ một dạng theo thật sát ở phía sau. Xếp hàng, mua vé, đợi xe, lên xe, trước trước sau sau hao gần nửa ngày thời gian, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm mới cuối cùng ngồi lên tiến về Chu Thị xe lửa. Hai thành phố cách nhau không xa, ở giữa chỉ cách xa một cái đứng, hơn một giờ liền đến đứng. Chu Thị bản thân tại khu vực phía nam là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, được xem như một cái trạm xe, lưu lượng khách từ trước đến nay không nhỏ. Lúc này xuống xe người sắp xếp hàng dài hướng sân ga chào ra ngoài, Lý Cảnh hai người theo dòng người bị quân ôm theo xuống xe lửa. Trên đường đi, Trần Đan Lâm tay cơ hồ không có buông lỏng Lý Cảnh. Bị bầy người chen lấn lảo đảo lúc, nàng nắm chặt Lý Cảnh tay thì càng chặt. Nàng bình thường nhìn xem tùy tiện, nhưng đến hoàn toàn thành thị xa lạ, lại thêm cái này người đông nghìn nghịt chẳng diện, trong lòng khó tránh khỏi có chút rụt rè. Kỳ thực Trần Đan Lâm đối Chu Thị căn bản không hứng thú, không phải cùng đi theo nguyên nhân, một là trong khoảng thời gian này trong nội tâm nàng không hiểu muốn dán Lý Cảnh, dù là chính là cùng đi con đường, trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Hai là lặng lẽ ẩn giấu điểm liền chính nàng cũng không hoàn toàn làm rõ tiểu tâm tư, sợ Lý Cảnh thừa dịp quốc khánh kỳ nghỉ, cùng các nữ sinh hẹn lấy đi du lịch, cho nên muốn theo tới nhìn chằm chằm, mới tính an tâm. Nàng biết rất rõ ràng chính mình cùng Lý Cảnh còn không phải nam nữ bằng hữu, nhưng trong lòng lại không hiểu đối với hắn sinh ra mấy phần lòng ham chiếm hữu, điểm ấy kỳ thực liền chính nàng đều không có ý thức được. Cho nên nàng đem điểm ấy tiểu tâm tư giấu cực kỳ chặt chẽ, mặt ngoài từ đầu đến cuối giả trang ra một bộ đến giúp đỡ nói chuyện làm ăn bộ dáng. Đi theo Lý Cảnh trên xe lửa, trung đội trưởng đội, dù là bị bảy người xô đẩy đến tốc loạn, quần áo nhíu, nàng cũng không có nửa câu oán hận, chính là từ đầu đến cuối nắm chặt Lý Cảnh tay. Ra sân ga, Chu Thị nhà ga đại sảnh vẫn như cũ người người nhộn nháo, khắp nơi đều là mang theo lớn nhỏ hành lý du khách cùng trở lại hương người. Trong không khí tung bay mì tôm bị, mùi mồ hôi, còn có đủ loại nói không rõ khí tức, hỗn tạp thành một cỗ thuộc về ngày nghỉ lễ nhà ga đặc biệt hương vị. Trong đại sảnh càng là ồn ào giống như miệng sôi trào nổi lớn, phát thanh bên trong tuần hoàn phát ra đến trạm tin tức, lữ khách nói chuyện âm thanh, dương hành lý vòng lăn ma sát mặt đất tiếng vang, còn có hài tử tiếng khóc giống, ông hướng trong lỗ tai chui. Lý Cảnh chỉ cảm thấy trong mắt tràn đầy nôn nháo bóng người, trong lỗ tai bị đủ loại thanh âm lấp đầy, thị giác cùng thính giác đều tiếp nhận áp lực lớn. Ngay tại Lý Cảnh dựa vào ký ức mang Trần Đan Lâm hướng nhà ga lối ra chạy, Trần Đan Lâm đột nhiên dùng tuổi trò đỉnh đỉnh hắn, hạ giọng nói, Lý lão bản, ngươi nhìn bên kia, giống như có người tại trộm đồ vật. Lý Cảnh thuận lấy ánh mắt của đối phương nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong có cái xuyên nát hoa váy liền áo tóc ngắn phụ nữ trung niên, trong tay mang theo cái bằng da túi leo vai, chính theo dòng người chạy về bên ngoài đi. Nàng ăn mặc so chung quanh lữ khách tinh xảo không thiếu, xem xét liền điều kiện kinh tế không tệ, tại chen chúc biển người bên trong càng nổi bật. Mà nàng bên người thì từ đầu đến cuối dán cái cao gầy nam tử, chính mượn đám người che chắn, vụ trộm dùng ngón tay câu nàng túi leo vai khóa kéo, động tác cẩn nấp cấp tốc. Vừa lúc là góc độ nguyên nhân, những động tác này vừa lúc bị Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm thấy nhất thanh nhị sở. Không đợi Lý Cảnh nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào, bên cạnh một mực nắm tay hắn Trần Đan Lâm đột nhiên buông lòng tay, trực tiếp hướng bên kia tới gần. Lý Cảnh sững sờ, không biết Trần Đan Lâm dự định làm gì, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chỉ gặp Trần Đan Lâm mấy bước đi đến phụ nữ trung niên khác một bên, sau đó có chút nghiêng người, thấp giọng nhắc nhở, "Tỷ, nhà ga nhiều người, ngài cẩn thận xem trọng túi tiền." Nói xong, Trần Đan Lâm giống như người không việc gì mở dạng, tự nhiên đi về phía trước hai bước, cùng đuổi theo tới Lý Cảnh sóng vai tiến lên. Lý Cảnh toàn bộ hành trình nhìn xem hành vi của nàng, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới Trần Đan Lâm sẽ như vậy quả quyết. Loại sự tình này bản thân mang theo nhất định phong hiểm, hắn vô luận là ở kiếp trước vẫn là một thế này người quen biết, gặp được cái này chuyện lớn nhiều đều ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, giả vờ không nhìn thấy, càng sẽ không tiến lên nhắc nhở. Nhưng không nghĩ tới Trần Đan Lâm vậy mà không chút do dự đi qua nhắc nhở, việc này để cho Lý Cảnh đối với nàng không nhịn được lại nhiều hơn mấy phần đổi mới. Chương 57, tên trộm, 1, 1, chương 57, tên trộm, 1, 1, chờ Trần Đan Lâm vừa đi mở không có mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến phụ nữ trung niên kinh sợ kêu một tiếng, ngươi làm gì? Muốn trộm đồ vật có phải hay không? Phụ nữ giọng lại nhạy bén lại sáng, trong nháy mắt vượt trên chung quanh ồn ào. Nguyên lai phụ nữ kia nghe xong nhắc nhở, đầu tiên là ngẩn người, lập tức phản ứng kịp, vội vàng túi đầu đi sở túi leo vai, vừa vặn gặp được nam tử kia còn không thu hồi tay. Đám người chung quanh nghe tiếng tất cả đều ngừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên này. Cái kia gầy gò nam bị tại chỗ đánh vỡ, rõ ràng hoảng hồn, vẫn còn cố giả bộ trấn định, xui mặt giống trở về, ngươi hô cái gì? Nơi này chen lấn như vậy, lão tử liền đụng phải ngươi một cái, kích động cái gì sao? Hắn trên miệng kiên cường, dưới chân lại đã bắt đầu về sau co lại, nghĩ thừa dịp đám người còn không có vây quanh chạy đi. Phụ nữ trung niên cũng không phải loại lương thiện, chỗ nào chịu thả đi đối phương, một phát bắt được đối phương cánh tay hướng chung quanh lớn tiếng ồn ào, đại gia mau nhìn, người này muốn trộm ta đồ vật, nhanh bắt hắn lại. Gầy gò nam hơi biến sắc mặt, không ngờ tới cái này phụ nữ hung hãn như vậy, trộm không có trộm thành tựu thôi, lại còn muốn tóm lấy chính mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đồng nhiên hơi vung tay, lan đi, ta thời gian đang gấp, không có thời gian dỗi cùng ngươi náo. Hắn cố ý xếp đặt ra bị oan uổng nổi giận đùng đùng bộ dáng, hất ra phụ nữ tay liền hướng trong đám người chui, bước chân nhanh chóng, đảo mắt liền mất tung ảnh. Phụ nữ trung niên bị hắn vung đắc thủ cổ tay đau nhức, trong lòng vừa tức vừa gấp, muốn đuổi theo đi lại bị phun trào biển người ngăn trở. Đối phương hiển nhiên là lão thủ, chạy căn bản đuổi không kịp. Nàng lập tức tranh thủ thời gian túi đầu kiểm tra túi đeo vai, khóa kéo bị kéo ra một nửa, cũng may túi tiền cùng điện thoại đều còn tại. Sờ đến trong bọc cái kia trồng trọng yếu chứng từ lúc, nàng thở phào một hơi, hướng về phía gầy gò nam biến mất phương hướng không nhịn được phun một cái, trộm đồ tặc, sinh con không có lô đi. Mắng xong nàng mới nhớ tới vừa rồi Trần Đan Lâm, đội vàng nhìn chung quanh, vừa rồi nhắc nhở ta tiểu cô nương đâu. Đi như thế nào, nhờ có nàng nhắc nhở ta, phải thật tốt tạ ơn nàng mới được. Lúc này Trần Đan Lâm cùng Lý Cảnh đã đi ra nhà ga, đi tới đứng trước quảng trường bên trên. Quảng trường bên trên vẫn như cũ biển người mãnh liệt, xuất trạm, vào trạm lữ khách ở trong đám người xuyên thẳng qua, cửa ra vào còn vây quanh không thiếu xe đen tài xế cùng giao hàng tiểu phiến, có người dơ dừng chân xe tại bảng hiệu, có người dắt uống họng tiêu giá, trang diện nhìn xem hỗn loạn, nhưng lại tại chen chúc bên trong lộ ra một loại vi diệu trật tự. Mỗi người đều hướng mục tiêu của mình đi đường, không liên quan tới nhau lại lẫn nhau lôi cuốn. Lý Cảnh quay đầu liếc qua đằng sau, lại nhìn một chút bên cạnh điểm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước Trần Đan Lâm, không nhịn được hỏi, không nghĩ tới ngươi như vậy có tinh thần trọng nghĩa, vừa rồi ngươi liền không sợ cái kia tên trộm trả thù. Trần Đan Lâm sửa sang bị chen loạn tóc, bĩu môi nói, sợ cái gì? Hắn có tật giật mình, còn dám trước mặt mọi người làm gì ta hay sao? Nói xong, nàng một cái kéo lại Lý Cảnh cánh tay, đáp ý làm nũng nói, lại nói, không phải còn có ngươi tại nhà, ngươi đánh nhau lợi hại như vậy, ta có thể là nhớ kỹ. Nghe vậy Lý Cảnh sững sờ, lúc này mới nhớ tới chính mình trước đó ở trước mặt đối phương động thủ một lần, không khỏi có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình còn bị đối phương đi mưu hại. Cái này Trần Đan Lâm ngược lại cũng có khéo, khó trách vừa rồi trước khi đi, nàng còn cố ý nói cho chính mình, nguyên lai đánh lấy cái này bản tính. Lúc này, Trần Đan Lâm đột nhiên mở to hai mắt, chống nạnh giả bộ tức giận trừng mắt Lý Cảnh, ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Không nghĩ tới ta cũng như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Hợp lấy tại trong lòng ngươi, ta hình tượng cứ như vậy không chịu nổi. Nói xong nàng hướng đối phương tiếp cận hai bước, mặt cơ hồ muốn áp vào Lý Cảnh trước mặt, ngữ khí mang theo điểm tức giận lại có chút chăm chỉ, "Uy, Lý lão bản, tại trong lòng ngươi, ta đến cùng là cái gì hình tượng? Khó trách ngươi bình thường đối ta như vậy bình thản, ngươi có phải hay không căn bản liền xem thường ta?" Lý Cảnh không nghĩ tới đối phương tâm tư như vậy nhạy cảm, giải thích nói, "Đừng kích động, ta coi ngươi là làm bằng hữu, như thế nào lại xem thường ngươi? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa rồi hành vi rất tốt, ta rất bội phục." Nghe được Lý Cảnh vậy mà đứng đắn tán dương chính mình, Trần Đan Lâm lông mày trong nháy mắt chọn rất cao. Nàng nhìn chằm chằm Lý Cảnh đôi mắt nhìn, xác định đối phương không phải qua loa chính mình, khóe miệng không nhịn được dương lên, nhưng ngay lúc đó lại bĩu môi, làm bộ không thèm để ý nói, thật hay giả? Ngươi người lợi hại như vậy sẽ còn bội phục ta. Nói xong, nàng lại đi trước đụng đụng, ánh mắt sáng lấp lánh, truy vấn, ngươi thật sự coi ta bằng hữu? Không có gạt ta. Lý Cảnh gật đầu, chúng ta đều hợp tác nhiều lần như vậy, không phải bằng hữu là cái gì? Trần Đan Lâm lại nhìn chằm chằm Lý Cảnh gương mặt nhìn một lúc lâu, giống như là tại xác nhận thật giả, gặp hắn ánh mắt thành khẩn, mới thỏa mãn hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Nếu là ngươi không có coi ta là bằng hữu, hoặc là trong lòng xem thường ta, ta hiện tại liền mua vé về tinh thành phố, cũng không để ý tới ngươi nữa, cũng không giúp ngươi chạy làm ăn. Lý Cảnh nhìn xem nàng bộ này khẩu thị tâm phi dáng vẻ, không nhịn được ở trong lòng bật cười. Hắn rõ ràng đối phương tính tình, coi như mình vừa rồi thật sự nói không có làm bằng hữu Trần Đan Lâm phỏng đoán cũng sẽ không thật sự rời đi. Dù sao chính mình hiện tại là đối phương thần tài chỉ dựa vào cái tầng quan hệ này, lấy Trần Đan Lâm tinh minh tính tình, cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Bất quá nhìn đối phương giờ phút này mặt mày hớn hở bộ dáng, Lý Cảnh trong lòng đột nhiên cảm giác được, cái này ở kiếp trước thanh danh không tốt như vậy nữ sinh, tựa hồ cũng không có kém như vậy, thậm chí còn có không ít không tệ ưu điểm. Vừa đi ra nhà ga, Trần Đan Lâm nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít dòng người, không khỏi nhíu mày lại, "Lý lão bản, làm sao bây giờ? Ngươi biết nên ngồi cái nào đường xe sao?" Lý Cảnh lắc đầu, "Ta đối cái này cũng không quen, quá nhiều người. Chúng ta hướng đi xa điểm, đến nơi khác tìm xe taxi trực tiếp đi Bách Tính đại thị trường. Người ở đây trên người, không chỉ không tốt đón xe, giá cả phỏng đoán cũng khó khăn đàm luận." Trần Đan Lâm lập tức gật đầu. Ở trong mắt nàng, Lý Cảnh là cái người rất thông minh, làm quyết định lúc nàng cảm thấy nghe theo an bài, chính mình ngoan ngoãn làm tốt hiệp trợ là được. Vì tránh đi nhà ga chen chúc, Lý Cảnh mang theo Trần Đan Lâm từ quảng trường quẹo vào bên cạnh cái hẻm nhỏ, dự định đi vòng qua đường lớn lại đón xe. Cái này hẻm cũ tử rất hẹp, cũng liền rộng 2-3 mét, miễn cưỡng có thể song song đi ba người. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, đâm đầu vào đột nhiên đi tới cái chừng 30 tuổi người đàn ông đầu trọc. Nam nhân kia tướng mạo hung lệ, trên mặt một đạo bẻ cong mặt sẹo từ lông mày xương kéo dài đến gương mặt, nhìn xem liền không dễ trọng. Trần Đan Lâm chỉ liếc qua liền tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt, vô ý thức hướng Lý Cảnh bên cạnh ních lại gần. Mà Lý Cảnh nhìn đối phương một mắt, cũng không có ý định làm nhiều gặp nhau, sắc mặt bình tĩnh, mang theo Trần Đan Lâm tiếp tục đi lên phía trước. Mắt thấy là phải gặp thoáng qua, đầu trọc đột nhiên dừng bước, hướng bên cạnh một bên thân, vừa vặn chặn Lý Cảnh đường đi. Lý Cảnh lông mày cau lại, không nghĩ nhiều, mang theo Trần Đan Lâm hướng bên cạnh rời một bước nghĩ lách qua, nhưng đối phương lại cùng lui một bước, lần nữa ngăn ở phía trước. Ý thức được đối phương tựa hồ để mắt tới chính mình, Lý Cảnh lúc này mới dương mắt nghiêm túc dò xét đối phương. Tên chọc đầu này nam ánh mắt nghi ngẫm, trên cổ treo đầu thô xích vàng, thân hình nhìn xem gầy gò lại lộ ra cô vô lại. Lý Cảnh nhàn nhạt mở miệng, phiền phức nhường một chút, chúng ta muốn đi qua. Nghe vậy, cái kia đầu chọc vẫn như cũ bất động, ngược lại ngẩng đầu nói, ngươi muốn đi qua, ta cũng muốn đi qua. Dựa vào cái gì muốn ta trước hết nhường ngươi? Lý Cảnh không nghĩ tại lạ lẫm địa phương gây phiền toái, nhẫn lại tính tình nói, vậy ta nhường ngươi, ngươi trước qua. Nói xong hắn liền nghiêng người muốn cho mở vị trí, có thể đầu chọc vẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại đưa ánh mắt dính tại Trần Đan Lâm trên thân, nét miệng lộ ra răng vàng, đây là bạn gái của ngươi. Dáng dấp rất thanh tú a xuyên mát mẻ như vậy, muốn cầu dẫn ai? Nếu không cùng ca ca chơi một lát. Đối phương trần trụi dò xét để cho Trần Đan Lâm toàn thân căng lên, nàng vô ý thức nắm chặt Lý Cảnh tay, lại dáng chống đỡ lấy không có rụt rè, cau mày nói, ta có bạn trai, phiền phức tránh ra, chúng ta thời gian đang gấp. Đầu chọc cười nhạo một tiếng, thời gian đang gấp, có thể có chuyện gì gấp? Ta nhìn ngươi vừa rồi nhắc nhở người khác lúc rất nhàn a, như thế nào lúc này đi vội vã? Lời này một màn, Trần Đan Lâm sắc mặt đột biến. Lý Cảnh trong lòng run lên, lập tức quay đầu. Quả nhiên trông thấy ngõ nhỏ bên kia, vừa rồi cái kia trộm bao gầy gò nam chính bước nhanh đi tới, ánh mắt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 58, hẻm nhỏ vây quanh, 1-1, chương 58, hẻm nhỏ vây quanh, 1-1, Trần Đan Lâm kinh nghi đánh giá trước sau hai người, các ngươi là cùng một bọn. Sau chạy tới gầy gò nam mặt lộ vẻ cười lạnh, muốn làm người tốt, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học, nhờ ngươi biết xen vào việc của người khác hạ tràng. Vừa dứt lời, gầy gò nam sau lưng lại theo tới hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên, cùng đầu chọc trước sau vây quanh, vừa vặn đem Lý Cảnh hai người chắn trong ngõ hẻm ở giữa. Trần Đan Lâm sắc mặt biến hóa, chặt chẽ nắm chặt Lý Cảnh cổ tay, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy cắn răng nói, kệ bên này chính là nhà ga, còn có đồn công an. Các ngươi dám làm loạn, ta liền hô người. Đầu chọc giống như là nghe được cái gì cho cười, cười to nói, hô a, cứ việc hô. Cái này đầu ngõ chúng ta có người nhìn chằm chằm, sẽ không còn có người đi ngang qua. Người coi như la rách cổ họng, cũng không người đến cứu ngươi. Nghe vậy, Lý Cảnh trong lòng trầm xuống, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn đầu chọc sau lưng lại vòng qua tới 5 người, tăng thêm gầy gò nam người đứng phía sau, trước sau lại vây quanh 9 người. Hắn lập tức ý thức được chính mình chỉ sợ là gặp được nhà ga xung quanh kẻ tái phạm nhóm người. Ở niên đại này, nhà ga đám người ăn trộm hiện tượng cực kỳ hung hăng ngang ngược. Lúc này nhà ga có thể nói là nhân viên lưu động dày đặc nhất nơi trốn một trong, nhất là tại lễ quốc khánh loại này ngày nghỉ, lưu lượng khách càng là hiện lên bộ phát thức nâng cao, quả thực là ăn cắp hoàn mỹ gây án hoàn cảnh. Lại bởi vì giám thị thiếu thốn, đầu năm nay thậm chí có mũ cùng đám người ăn trộm hợp tác gây án tình huống. Thẳng đến về sau tất cả thành thị bắt đầu nghiêm trị nghiêm tra, những cái này hiện tượng mới chậm rãi ít đi rất nhiều. Hôm nay vừa lúc là lễ quốc khánh ngày đầu tiên, dòng người dày đặc, đám người này phỏng đoán đã sớm tại cái này nằm vùng chuẩn bị gây án, mà tên kia mặc không tệ phụ nữ trung niên đoán chừng là đối phương chuyên môn tuyển định mục tiêu. Mà Trần Đan Lâm đi qua nhắc nhở, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, mới dẫn tới đám người này trả thù. Nguyên bản vừa rồi chỉ có hai người lúc, Lý Cảnh trong lòng coi như bình tĩnh, nghĩ đến dựa vào man lực mang Trần Đan Lâm lao ra. Nhưng bây giờ bị nhiều người như vậy vây quanh, đừng nói che chở Trần Đan Lâm, chính hắn có thể hay không thoát thân cũng khó nói. Lý Cảnh sắc mặt lạnh xuống, đại não cấp tốc vận chuyển, khóe mắt chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ngõ nhỏ hai bên là pha tạp tường gạch, chân tường chất đống chút tạp vật, duy hai trước sau hai cái lối ra đều bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, nguyên bản nắm thật chặt Lý Cảnh bàn tay Trần Đan Lâm, đột nhiên nhẹ nhàng buông tay ra, thanh âm khẩn trương đối Lý Cảnh thấp giọng nói, "Lý lão bản, việc này là ta gây ra, ngươi sẽ không bỏ lại ta a? Ta một người nữ sinh, không đối phó được nhiều người như vậy." Lý Cảnh nghe đối phương lại hối hận vừa xấu hổ dây dứt ngữ khí, nặng nề tâm tư không hiểu nối lòng chút. Xem đến xưa nay không yếu thế Trần Đan Lâm bộ này dáng chống đỡ lấy lại dấu không được hốt hoảng bộ dáng, cảm giác đến có mấy phần khả ái. Lý Cảnh thấp giọng trấn an, yên tâm, là chúng ta cùng một chỗ gặp gỡ sự tình, sẽ không bước xuống ngươi. Trần Đan Lâm nghe vậy, trong lòng hơi khẽ thở phào một cái. Nàng sợ nhất chính là Lý Cảnh bước xuống nàng một mình thoát thân, dù sao cái này phiền phức là chính mình đưa tới. Gặp Lý Cảnh đáng tin cậy, nàng lần nữa nắm chặt tay của đối phương, thanh âm thấp đủ cho giống con muỗi, nói thật, dung mạo ngươi không tính rất đẹp trai, nhưng vẫn là rất có nam nhân vị. Nếu là lần này có thể không có chuyện, ta thật có điểm muốn đuổi theo ngươi. Lý Cảnh bị đối phương cái này trong lúc mấu chốt tỏ tình chọc cho muốn cười, lắc đầu nói, ngươi cũng đừng nghĩ những thứ này, trước hết nghĩ như thế nào thoát thân đi. Vừa dứt lời, đầu chọc đột nhiên nghiêm nghị quát mắng, hai người các ngươi tại cái kia thương lượng cái gì đâu? Còn có ngươi tay đang làm gì, hướng trong túi quần sờ thứ gì? Lý Cảnh trong lòng run lên, lập tức dừng tay. Vừa rồi hắn chính lặng lẽ tại trong túi quần theo 110, không nghĩ tới bị đối phương phát hiện. Hắn mau đem tay khiêng ra đến, Trần An cười nói, đừng kích động, không có làm cái gì. Đầu chọc cười lạnh, nhìn xem thu cùng, ánh mắt lại cực nhẹ bén, thiếu con mẹ nó giảng u. Cho là ta không biết ngươi nghĩ báo cảnh. Đưa di động móc ra. Tiền trên người cũng lấy ra hết, không nắm hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Một đầu khác gầy gò nam cũng đụng lên đến, ánh mắt tại Trần Đan Lâm trên thân đảo quanh, trong miệng không sạch sẽ, con mẹ nó cô gái này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, xuyên như vậy tao. Tiểu tử, ngươi có thể lăn, đem tiền lưu lại là được. Cô gái này đến lưu lại buổi chúng ta mấy cái tâm sự. Trần Đan Lâm nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch. Lý Cảnh lại thuận lấy câu chuyện hỏi, ta đem đồ vật lưu lại, liền có thể đi. Gầy gò nam sững sờ, lập tức tràn đầy dễ cận, a, thật đúng là hoạn nạn gặp chân tình a. Còn đều không do dự, liền chuẩn bị vứt bỏ bạn gái của ngươi. Lý Cảnh giải thích, nàng không phải bạn gái của ta, hơn nữa vừa rồi ta không có hỏng chuyện của các ngươi, đều là nàng làm, các ngươi muốn trả thù liền kiếm nàng, không quan hệ với ta đi. Nghe vậy, Trần Đan Lâm nhìn chằm chằm Lý Cảnh phía sau lưng, sắc mặt trắng bệch lại không lên tiếng, ngược lại tùy ý Lý Cảnh vung nàng ra tay, hướng gầy gò nam đi qua. Cảm nhận được Trần Đan Lâm chủ động buông tay, Lý Cảnh trong lòng ngược lại hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Trần Đan Lâm nghe được chính mình lời nói, sẽ giống bắt cây cỏ cứu mạng một dạng gắt gao bắt lấy chính mình, không nghĩ tới lại thật sự thả tay. Lập tức, Lý Cảnh đi đến gầy gò nam trước mặt, cười làm lành bắt đầu móc túi, đại ca xem xét chính là dẫn đầu, ta chỗ này có điện thoại, còn có hơn 2000 tiền mặt, ngài nhìn những cái này có đủ hay không? Hơn 2000? Gầy gò nam nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thúc giục, "Vá, con mẹ nó ngươi vẫn rất có tiền. Nhanh lên lấy ra. Đừng nóng đội, cái này cho ngài." Ầm. Lý Cảnh túi đầu móc túi trong nháy mắt, thấy đối phương giương cổ lên nhìn mình túi quần, không có chút nào phòng bị, đột nhiên một quyền hung hăng nện ở đối phương trên sống mũi, tiếp lấy lại đột nhiên một cước đạp tới, lực lượng to đến kinh người. Không chỉ đem gầy gò nam đập ngã, liền phía sau hắn hai cái không có phản ứng kịp đồng bọn cũng bị đụng đổ trên mặt đất. "Chạy về nhà ga, đừng quay đầu." Lý Cảnh đánh xong lập tức hướng Trần Đan Lâm hô to. Mà Trần Đan Lâm giống như là đã sớm chuẩn bị, không chờ hắn nói nhiều, đột nhiên từ chính mình trong bọc móc ra một cái hai khối, năm khối tiền lẻ, hướng về phía đầu chọc bên kia người vung đi qua, "Các ngươi muốn tiền sao? Đều cho các ngươi." Hoa một tiếng, 20, 30 tấm tiền giấy trên không trung bay ra. Đầu chọc bị bất thình lình cử động cảm động, sau lưng các tiểu đệ lại hai mắt sáng lên, nhao nhao đưa tay đi đoạt không trung tiền. Lý Cảnh thấy thế thoáng qua một tia ngạc nhiên, không kịp cùng Trần Đan Lâm nói nhiều, lôi kéo đối phương liền hướng gầy gò nam ngã xuống đất phương hướng sông, chạy đến cuối ngõ hẻm, còn thuận thế đem tiền quán xem xét đến tạp vật toàn bộ đẩy ngã trên mặt đất, chặn lối đi nhỏ. Đầu chọc cái này mới kịp phản ứng lại, quay đầu một bàn tay đập vào sau lưng tiểu đệ trên đầu, thảo mẹ nó liền mất tiền. Mang xong hắn lại không nỡ trên đất tiền, nói bổ sung, lao bát lưu lại nhà tiền. Những người khác cùng ta truy. Bị đánh một quyền gầy gò nam bưng bít lấy lô mũi chảy máu từ dưới đất bò dậy, giận không kềm được, thao mụ hắn. Hôm nay lão tử nhất định đánh gãy cái này cầu tự chân. Lời còn chưa dứt, tám người đã như ong vỡ tổ mà đuổi theo, tiếng mắng chửi còn trong ngõ hẻm quanh quẩn. Chương 59, đốt thuốc, 1, 1, chương 59, đốt thuốc, 1, 1, nhà ga bên lề đường, Phong Khôn tói quen nghĩ thổi một cái chán nghiêng tóc cắt ngang chán, thổi mấy cái mới nhớ tới bởi vì huấn luyện quân sự đã cắt đầu đinh, cái nào còn có cái gì tóc cắt ngang chán. Hắn biết miệng, trong lòng một hồi nổi nóng. Huấn luyện quân sự hơn nửa tháng, cái này thổi tóc cắt ngang chán tói quen từ lâu sửng sốt không có sửa đổi đến, mỗi ngày đều ngóng trông tóc tranh thủ thời gian mọc ra, để cho hắn lần nữa tìm về ngày xưa loại kia tiêu sái cảm giác. Lập tức, hắn từ trong túi quần lấy ra một bao mềm cắt trắng, rũ ra một cây ngậm lên miệng, răng rắc một tiếng đánh đốt cái bật lửa. Ngọn lửa mới vừa luồn lên đến, hắn chính tiến tới đốt thuốc, một bóng người đột nhiên từ trước người chạy vội mà qua, mang theo gió hô mà một cái cây đốt mầm vội tắt. Phong Khôn lông mày cau lại, nhẫn mại tính tình lần nữa đánh đốt cái bật lửa, vừa muốn đụng phải xì gà, lại một bóng người siêu mà từ trước mặt chạy qua, ngọn lửa lần nữa bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thao! Phong Khôn chửi nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn về phía vừa rồi chạy tới hai người bóng lưng, đang muốn mở miệng chửi mẹ, cũng là sức sở, phát hiện càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đó là Lý Cảnh, cùng Trần Đan Lâm. Vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một hồi rối bời tiếng mắng chửi, hắn vô ý thức quay đầu. Chỉ gặp 7-8 người chính khí thế hung hăng đuổi tới, cầm đầu là cái mặt mũi tràn đầy lệ khí đầu trọc, đằng sau còn đi theo cái mũi chảy máu gầy gò nam nhân, nhìn xem phá lệ chật vật. Phong Khôn lông mày nhíu lại, đã đoán được Lý Cảnh hai người chạy trốn nguyên nhân, hai mắt chậm rãi híp lại. Thực tế xem đến cái kia chảy máu mũi gầy gò nam hùng hùng hổ hổ từ trước mặt mình chạy qua lúc, hắn lông mày bốc lên, lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, chân phải lại hướng phía trước nhẹ nhàng nhấc câu. Ngay sau đó liền nghe được ta thao một tiếng, cái kia gầy gò nam bị vấp đến rắn rắn chắc chắc, cả người hướng phía trước nhào vào trên mặt đất, cái mũi hung hăng túi tại đất xi măng bên trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, máu mũi trôi đến càng hung. Cái này một ném trực tiếp làm rối loạn những người này trận cước, mấy người phía sau né tránh cũng kịp, kém chút đập lên, nhao nhao luống cuống tay chân ngừng lại. Cái kia chảy máu mũi gầy gò nam rẽ rủa lấy ngẩng đầu, thấy rõ vấp chính mình chính là cái đầu đinh tiểu tử, lập tức chửi ầm lên, thao mẹ ngươi không mọc mắt ta, không thấy được lao tử đang đổi người. Phong Khôn nhìn xem hắn máu me đầy mặt chật vật dạng, không nhịn được nết miệng cười cười, nói, ngượng ngùng, không có chú ý. Nói xong, hắn lại chậm rãi móc ra cái bật lửa, chuẩn bị lần nữa đốt thuốc. Cái kia gầy gò nam gặp hắn còn cười, càng là lên cơn giận dữ, lập tức đứng lên, đưa tay liền đem Phong Khôn thuốc lá một bàn tay đập bay trên mặt đất, cười ngươi con mẹ nó, còn hút thuốc, lao tử hôm nay đem ngươi miệng đánh lại ra. Phong Khôn nắm nuốt cái bật lửa tay bỗng nhiên siết chặt, lần thứ ba đốt thuốc thất bại, để cho sắc mặt của hắn chìm tới đáy đen lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm gầy gò nam, ngươi mắng nữa một lần thử xem. Gầy gò nam gặp Phong Khôn còn dám uy hiếp chính mình, không khỏi khó thở ngược lại cười, mắng nữa một lần. Lão tử coi như mắng nữa 10 lần, con mẹ nó ngươi có thể đem lão tử thế nào? Nghe, lão, tử, thảo, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên giật mình, như bị bóp lấy cổ gà, đột nhiên mở miệng. Chỉ gặp Phong Khôn sau lưng chẳng biết lúc nào lục tục ngo ngoe vây tới 10 cái nam tử trẻ tuổi, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện, ánh mắt băng lãnh. Những người này mới vừa rồi còn top 5 top 3 tại ven đường hút thuốc nói chuyện phiếm, hoặc là chơi điện thoại, ngẩn người. Gặp Phong Khôn bên này tình huống không đúng, bọn hắn không hẹn mà cùng tất cả đều tụ tập tới, chữ câu câu nhìn chằm chằm gầy gò nam đám người, có mấy người đã thuận thế nhặt lên ven đường cây gậy cùng cục gạch, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Phong Khôn gặp gầy gò nam tìm hỏi, lại chậm rãi từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc ngập lên, cuối cùng thành công nhóm lửa, thỏa mãn mà hút một miệng lớn. Sau đó hắn cố ý hướng về phía gầy gò nam mặt phun ra một mảnh vòng khói, khép mắt châm chọc nói, "Nói à, tại sao không nói? Không phải mới vừa muốn nói liên tục 10 lần sao?" Gầy gò nam sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem đối diện mười mấy người, bờ môi giật giật, cuối cùng không dám lên tiếng. Bên cạnh đầu chọc thấy tình thế không đúng, mau chạy ra đây hòa giải, cảnh giác đánh giá Phong Khôn, "Ca môn, ngươi lăn lộn chỗ nào? Báo cái danh hảo, nói không chừng chúng ta." "Đừng phế mấy cái lời nói, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, cút nhanh lên." Phong Khôn trực tiếp đánh gây hắn, lại hít một ngụm khói, khiến xuống ba chỉ cách đó không xa dừng lại Lý Cảnh, "Hắn là huynh đệ của ta, đợi bọn hắn chính là đụng đến ta, biết không?" Lời này một màn, gầy gò nam cùng đầu chọc sắc mặt lần nữa biến đổi. Hóa ra cái này đầu đinh tiểu tử cùng bị truy hai người là cùng một bọn. Đầu chọc nhìn xem Phong Khôn đám người này thống nhất đầu đinh, từng cái ánh mắt hung hãn, dáng người gầy gò, cùng hắn sao mới vừa thả ra tội phạm đang bị cải tạo một dạng, trong lòng không nhịn được có chút rụt rè. Bọn hắn cuối cùng bất quá là một đám không coi là gì trộm bao tặng, cũng liền ỉ vào nhiều người dám khi dễ chút lạc đàn du khách, thật sự gặp gỡ loại này báo đoàn nhân vật hung ác, trong nháy mắt liền không có tính tình. Gầy gò nam sắc mặt biến đổi đường này, cuối cùng liền câu hung ác lời cũng không dám thả, quay đầu thấp giọng nói một câu, "Chúng ta đi." Nghe vậy, đầu chọc đội vàng cấp thủ hạ nháy mắt, tám người liền xám xịt mà xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng, sợ đi chậm bị đánh. Phong Khôn nhìn xem bọn hắn chạy trối chết bóng lưng, coi nhẹ cười nhạo một tiếng, một đám sợ bức. Lúc này, đã sớm dừng bước lại Lý Cảnh gặp nhóm người kia chạy trối chết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi đến Phong Khôn trước mặt, có chút ngoài ý muốn lại mặt lộ vẻ cảm tạ, vô vô đối phương cánh tay, "Phong Khôn, không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi, vừa rồi việc này may mắn mà có ngươi, không phải vậy thật sự không tốt kết thúc." Phía sau hắn Trần Đan Lâm cũng đội vàng đuổi theo, hiếu kỳ đánh giá Phong Khôn. Nàng cùng Phong Khôn không quen, chỉ biết là bạn học cùng lớp, nhưng Phong Khôn trên thân cái kia cố lạnh lẽo khí chẳng để cho nàng vô ý thức thu liễm bình thường không bị cản trở, trở nên biết điều mấy phần, nói khẽ, "Cảm ơn ngươi à, Phong Khôn đồng học." Phong Khôn hít một ngụm khói, ánh mắt tại trên thân hai người dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Lý Cảnh trên thân, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, "Huynh đệ có thể à, tốc độ rất nhanh." Lý Cảnh nghe xong liền biết đối phương là đang nhạo báng chính mình cùng Trần Đan Lâm đơn độc đi chơi sự tình, biết đối phương hiểu lầm cái gì, khoát tay nói sang chuyện khác, "Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải như ngươi nghĩ." "Đúng, làm sao ngươi tới chú thị?" "Du lịch." Phong Khôn lắc đầu, gặp Lý Cảnh không muốn nhiều lời cùng Trần Đan Lâm sự tình, cũng lời hỏi nhiều, ngậm lấy điếu thuốc giải thích nói, "Công hội làm hoạt động, mời các huynh đệ cùng một chỗ, liền mang bọn họ đi tới." Nói xong, hắn quay đầu hướng Lý Cảnh giới thiệu, "Đây đều là ta chơi game nhận thức huynh đệ, có trường học của chúng ta, cũng có phụ cận trường học." Lập tức, hắn lại đối sau lưng mười mấy người cất giọng nói, "Đây là ta bạn cùng phòng, cũng là ta hảo huynh đệ, người không tệ, về sau đụng phải chiếu ứng lẫn nhau chiếu ứng." Thoại âm rơi xuống, mười mấy người nhao nhao hướng Lý Cảnh gật đầu chào hỏi, ngữ khí mang theo vài phần giang hồ khí thân thiện. Lý Cảnh thấy thế cũng nhất nhất cười đáp lại. 2006 năm chính là vong du nóng nảy niên đại, cỡ lớn công hội họ Phở Lìn tụ hội rất phổ biến. Thực tế đối Phong Khôn loại này dựa vào trò chơi kiếm tiền hoạch tâm cờ lỡ tới nói, họ Phở Lìn gặp mặt vừa có thể tích lũy nhân mạch, lại có thể nói chuyện hợp tác, tại lúc này không thể bình thường hơn được. Chu thị với tư cách trong tỉnh kinh tế gần phía trước thành thị, cách mới thành phố lại gần, công hội tuyển tại cái này làm hoạt động cũng hợp tình hợp lý. Bất quá để cho Lý Cảnh không nghĩ tới chính là, Phong Khôn tại vòng tròn bên trong uy vọng đã vậy còn quá cao, cũng khó trách hắn bình thường đối với người nào đều một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Lúc này, Phong Khôn lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn thời gian, nói, "Ta còn có việc trước tiên cần phải đi. Ngươi tại Chu thị nếu là lại đụng phải phiền phức, tùy thời gọi điện thoại, có thể chạy tới ta sẽ tận lực chạy tới." Mắt thấy đối phương quay người muốn đi, Lý Cảnh gọi lại đám người, "Chờ một chút." Phong Khôn nghi hoặc quay đầu, chỉ gặp Lý Cảnh bước nhanh đi vào bên cạnh siêu thị nhỏ, mấy phút đồng hồ sau dẫn theo một túi lớn có cả có lạ đi ra, đưa cho Phong Khôn, "Chuyện vừa rồi cảm ơn, trời nóng lực, mời mọi người uống chút mát mẻ." Phong Khôn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có giả mồm, tiếp nhận có cả có lạ tiện tay phân cho đám người. Sau đó cất giọng nói, "Thế nào, ta nói ta cái này mình đệ người không tệ à?" Mười mấy người riêng phần mình tiếp nhận có cả có lạ, nhao nhao hướng Lý Cảnh cười nói tạ. "Cảm ơn huynh đệ." "Ca môn xa hoa." Phong Khôn cuối cùng hướng Lý Cảnh khoát tay áo, sau đó lại mang theo cả đám quay người tụ hợp vào dòng người, rất nhanh biến mất tại nhà ga huyên náo trong đường phố. Chương 60, Triệu Hồng Mai, 1-1, chương 60, Triệu Hồng Mai, 1-1, nhìn xem Phong Khôn một đoàn người đi xa, Trần Đan Lâm lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, không nhịn được cảm khái, thật không nghĩ tới Phong Khôn lợi hại như vậy. Bình thường tại trong lớp hắn đều không làm sao nói, đã cảm thấy hắn lạnh lùng, không nghĩ tới người vẫn rất tốt. Lý Cảnh cười cười, hắn chính là nhìn xem lạnh lùng, kỳ thực người rất nhiệt tâm. Trần Đan Lâm lắc đầu, liếc nhìn Lý Cảnh một cái, ta nhìn hắn tại trong lớp đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo, chính là vẹn vẹn đối ngươi không giống nhau, xem ra các ngươi quan hệ là thật tốt. Chúng ta là bạn cùng phòng, quan hệ tốt không phải bình thường à? Có đúng không? Trần Đan Lâm nhếch môi, chính nàng cùng bạn cùng phòng quan hệ liền một dạng, không nhịn được trêu chọc, nhìn không ra ngươi bình thường không nói nhiều, vẫn rất sẽ chỗ quan hệ. Vừa rồi mua nhiều như vậy có cả có lạ tạ người ta, để cho Phong Khôn tại trước mặt bằng hữu tăng mặt mũi, hắn phỏng đoán đối ngươi ấn tượng tốt hơn rồi. Lý Cảnh lắc đầu, người khác rút một chút, dù sao cũng nên ngỏ ý cảm ơn, cũng không thể bởi vì là bằng hữu liền đương nhiên tiếp nhận trợ rút. Trần Đan Lâm nghe vậy, nghĩ nghĩ Lý Cảnh câu nói này, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, ngươi lời nói này còn rất có đạo lý. Lập tức, Lý Cảnh nhớ tới vừa rồi trong ngõ nhỏ sự tình, quay đầu hỏi, vừa rồi ta đối cái kia tên trộm nói muốn bỏ xuống ngươi, ngươi như thế nào thật sự nối lòng tay? Là tuyệt vọng, vẫn là nhìn ra ta đang diễn trò. Trần Đan Lâm lập tức hất cằm lên, đáp ý nói, đương nhiên là tín nhiệm ngươi a. Hơn nữa ta vừa rồi phối hợp phải nhiều hơn tốt, không có ta vung cái thanh kia tiền, đầu chọc khẳng định sớm đuổi kịp chúng ta. Nâng lên vung chuyển tiền, Lý Cảnh cũng gật đầu tán thành, sát thực phản ứng rất nhanh, việc này ngươi làm được rất tốt. Bị Lý Cảnh khen một cái, Trần Đan Lâm cười đến con mắt đều cong, một cái kéo lại đối phương cánh tay, ngươi xem chúng ta có nhiều ăn ý. Thế nào? Mới vừa nói, việc này qua ta liền truy ngươi. Ta làm bạn gái của ngươi rất thích hợp đi, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Lý Cảnh thấy đối phương lại bắt đầu trêu chọc chính mình, lắc đầu, được rồi, đừng làm rộn. Nói xong hắn từ trong túi quần móc ra 200 khối đưa tới, vừa rồi nhìn ngươi vung tiền chí ít có chừng 100 khối, liền không cho ngươi phá phí, tiền vật này ngươi cầm lấy. Trần Đan Lâm vốn đang bởi vì đối phương cự tuyệt chính mình có chút không cao hứng, nhưng xem đến tiền sau con mắt lập tức sáng lên, không khách khí chút nào nhận lấy, thử, vốn là muốn nói ngươi vài câu, bất quá xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng, coi như xong. Lý Cảnh thấy đối phương khôn khéo bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn vừa muốn quay người, đột nhiên giật mình, chỉ gặp Trần Đan Lâm không có dấu hiệu nào đánh tới, trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Lý Cảnh ngửi được trên người đối phương truyền đến mùi thơm ngát, trong ngực dán lên một cái thân thể mềm mại. Hai người mặt cách rất gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể hòa thuận trượt sợi tóc. Lần này Trần Đan Lâm ôm phá lệ chặt, trọn vẹn mười mấy giây mới buông ra. Sau khi tách ra, Trần Đan Lâm nhìn xem Lý Cảnh, mang trên mặt nụ cười như ý, không đồng ý coi như xong, cái này làm ban thường thế nào? Người trước kia không có ôm qua nữ hải tử a? Ôm nữ hải tử thoải mái không? Nhất là ta xinh đẹp như vậy. Lý Cảnh nhìn đối phương đắc ý dáng vẻ, không nhịn được lắc đầu. Hắn đã sớm qua bị điểm ấy thân mật cử động liền đảo loạn tâm thần nghiến kỷ, chính là thần sắc như thường xoay người nói, đi thôi, nên đi thị trường. Gặp Lý Cảnh không có chút nào gợn sóng, Trần Đan Lâm là người, nhất thời có chút thất bại, nhìn đối phương bóng lưng, không khỏi âm thầm dậm chân, gia hỏa này thật là một cái không hiểu phong tình đầu gỗ. Lập tức, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm trở lại nhà ga quảng trường trước đường lớn bên trên. Nhìn xem lui tới xuyên thẳng qua lữ khách cùng như nước chảy cố xe, Trần Đan Lâm không nhịn được hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta là ngồi xe buýt còn là thuê xe? Lý Cảnh lúc này cũng hơi lung túng một chút. Nhà ga cửa ra vào khẳng định không tốt đón xe, có thể đi xa một chút tìm xe lại sợ gặp lại nhóm người kia. Chu Thị với hắn mà nói còn chưa đủ quen thuộc, dù là ở kiếp trước tới qua mấy lần, cũng nhớ không rõ cụ thể lộ tuyến. Đang lúc hai người đứng tại ven đường nghĩ biện pháp lúc, một cỗ màu bạc sâm nhã M80 đột nhiên tại trước mặt hai người dừng lại, đồng thời trong xe chuyển tới một dồn dập giọng nữ, ngừng ngừng ngừng, liền ngừng chỗ này. Ngay sau đó, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một trường quen thuộc mặt, chính là vừa rồi tại nhà ga bị tên trộm để mắt tới tên kia phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên lúc này quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm, con mắt tỏa sáng, mừng rỡ nhiệt tình nói, tiểu cô nương, có thể tính tìm tới các ngươi. Ta vừa rồi không đổi kịp, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại. Nói xong, nàng tại trên xe cao hứng phất tay, các ngươi muốn đi đâu? Mau lên xe, lúc này căn bản đánh không đến xe, ta đưa các ngươi. Ta có xe, rất tiện. Nghe vậy, Trần Đan Lâm cùng Lý Cảnh liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng Trần Đan Lâm có chút do dự nói, cái này không tốt lắm đâu. Nói không chừng chúng ta đi địa phương không tại một cái phương hướng. Phụ nữ trung niên hào phóng khoát tay, các người đi chỗ nào? Ta muốn đi Bách Tính Đại Thị Trường, lượn quanh điểm đường không quan hệ. Bách Tính Đại Thị Trường. Lý Cảnh sửng sốt một chút, nói, chúng ta cũng là đi cái kia. Thật sự. Phụ nữ trung niên cao hứng vỗ xuống tay, vậy quá đúng dịp. Mau lên xe, vừa vặn tiện đường, liền đường vòng đều không cần. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm lần nữa liếc nhau, không chịu nổi đối phương chân thành nhiệt tình, cũng không chối từ nữa, mở cửa xe cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Sau khi lên xe, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm cùng nhau ngồi ở hàng sau. Trần Đan Lâm sát bên phụ nữ trung niên, vừa bặn kẹp ở giữa hai người. Mới vừa ngồi bước vàng, Triệu Hồng Hồng liền kéo lại Trần Đan Lâm tay, vui vẻ cảm kích nhắc tới, tiểu cô nương, thật sự là nhờ có ngươi. Ta trong bọc không chỉ có tiền cùng điện thoại, chủ yếu còn có chứng tử, nếu là mất đi, vậy phiền phức liền lớn. Nếu là thật bị những cái kia sinh con không có lô đít tặc đem việc buôn bán của ta quấy nhiễu, ta cần phải tìm tới bọn hắn, đem hang ổ của bọn hắn đều cho sốc. Nghe vậy, Lý Cảnh hơi kinh ngạc. Cái này phụ nữ trung niên nhìn xem hòa khí, nói tới nói lui ngược lại là phá lệ bưu hãn, xem ra cũng không phải dễ trêu nhân vật. Trần Đan Lâm cảm nhận được đối phương tức giận, liền vội vàng gửi Trần An, tỷ, đừng nóng giận, bọn hắn đây không phải không có trộm thành sao. Chớ bị những người này tức điên lên thân thể, nhiều không đáng. Nghe được đối phương gọi mình tỷ, phụ nữ trung niên lập tức nết miệng cười nói, ngươi tiểu cô nương này miệng thật sự ngọt. Bất quá ta đều 38, nên gọi gì mới đúng. Trần Đan Lâm ra vẻ kinh ngạc nói, tỷ, ngươi đều 38. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất 28 đâu, không hề giống. Ha ha ha, ngươi nha đầu này, chỉ toàn đùa ta vui vẻ. Phụ nữ trung niên bị chọc cho nhánh hoa run rẩy, nắm lấy Trần Đan Lâm tay chặt hơn, đối với đối phương là càng xem càng ưa thích. Từ sau khi lên xe, phụ nữ trung niên đối Lý Cảnh bất quá là mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó liền lại không có đáp lời. Nhưng bởi vì Trần Đan Lâm trước đó tại nhà ga nhắc nhở duyên cớ của nàng, lại thêm Trần Đan Lâm nói ngọn, phụ nữ trung niên đối Trần Đan Lâm càng nhiệt tình, Lý Cảnh ngược lại thành người trong suốt. Phụ nữ trung niên chủ động hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" "Là tới Chu thị du lịch, vẫn là qua lễ về nhà." Trần Đan Lâm lập tức chủ động giới thiệu, "Ta gọi Trần Đan Lâm, hắn gọi Lý Cảnh." Chúng ta là Thiên Nam sinh viên đại học. Thiên Nam đại học là bản khoa đại học, cao tài sinh a. Phụ nữ trung niên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức càng thân mật, ta tại Bách Tính Đại Thị Trường mở cửa tiệm, các ngươi gọi ta Hồng Mân A Di là được, nếu là không ghét bỏ, gọi Hồng Mân tỷ cũng thành. Nói xong, nàng liền chính mình khanh khách nở nụ cười. Trần Đan Lâm thì lập tức ngọt ngào kêu lên, Hồng Mân tỷ Lý Cảnh cũng đi theo nói câu, đa tạ Hồng Mân tỷ đưa chúng ta. Chương 61, ngoài ý muốn trợ lực, 1, 1, chương 61, ngoài ý muốn trợ lực, 1, 1, nghe được hai người xưng hô, Triệu Hồng Mân ý cười càng đậm, độ lượng mà khoát tay áo, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, lập tức từ trong bọc móc ra 200 khối tiền nhét vào Trần Đan Lâm trong tay, cũng không có gì tốt tạ, chút tiền ấy các ngươi cầm lấy đi mua chút ăn ngon, coi như tỉ một điểm tâm ý. Thế thế, Trần Đan Lâm có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Triệu Hồng Mân đưa tới 200 khối tiền, vô ý thức khoát tay từ chối, không cần không cần, Hồng Mân tỷ, đây chính là tiện tay mà thôi, sao có thể muốn tiền nha. Ngoài miệng nói xong không muốn, ánh mắt của nàng lại không nhịn được tại tiền bên trên nhiều liếc mắt hai mắt, ngón tay có chút giật giật. Lấy tính tình của nàng, cái này thật sự tiền mặt bày ở trước mặt, rõ ràng không nhịn được có chút động tâm. Trần Đan Lâm điểm ấy nhỏ xoắn xuýt đều bị Triệu Hồng Mân nhìn ở trong mắt, nàng cười càng vui vẻ hơn, trực tiếp đem tiền nhét vào Trần Đan Lâm trong ngực, cầm lấy. Thì cho ra đi tiền liền không có thu hồi đạo lý. Yên tâm, ưa thích tiền không mất mặt, muốn ta nói, ưa thích tiền mới có thể kiếm được tiền, chỉ cần không vi phạm, không trái lương tâm, nên tiền kiếm được liền phải kiếm. Cái này 200 khối là ngươi nên được, nếu là tỷ trong tay càng dư giả hơn, cho các ngươi lại nhiều đều vui lòng. Nghe đối phương tiểu nói này, Trần Đan Lâm triệt để động tâm, cuối cùng đem tiền nhận lấy, sau đó điềm nhiên hỏi tạ ơn Hồng Mân tỷ. Lập tức, nàng quay đầu liếc nhìn Lý Cảnh, rút ra trong đó 100 khối đưa tới, cho ngươi. Lý Cảnh lắc đầu, đây là đưa cho ngươi, ta không có giúp đỡ được gì, ngươi thu lấy đi. Trần Đan Lâm còn muốn nói tiếp, nhưng nghĩ tới Lý Cảnh tính tình, liền không có lại kiên trì, đem 200 khối cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi quần, đáy mắt giấu không được một tia nhỏ nhẹ cứng. Triệu Hồng Mân đem một màn này nhìn ở trong mắt, thực tế chú ý tới Lý Cảnh không muốn tiền kia, không khỏi đối Lý Cảnh nhiều đánh giá hai mắt. Rất nhanh, nàng lại cùng Trần Đan Lâm thân thiện mà trò chuyện. Triệu Hồng Mân vốn là làm ăn người sảng khoái, Trần Đan Lâm EQ lại cao, nói ngọt sẽ nói tiếp, hai người không đầy một lát liền trò chuyện như nhiều năm không thấy quê mật, tiếng cười không ngừng, người không biết chuyện căn bản nhìn không ra hai người hôm nay mới nhận thức. Làm Trần Đan Lâm nói đến hai người mình bị đám người âm trộm chắn trong ngõ hẻm mạo hiểm lúc, Triệu Hồng Mân bỗng nhiên nhíu mày, lập tức vô xuống xe tòa, bọn này hóa sinh tử, tuổi còn trẻ không học tốt, trộm đồ không thành còn dám cả người. Thật sự là coi trời bằng vung. Nàng lông ngực chập trùng, trừng mắt tức giận mắng, chớ để lão tử tại Bách Tính đại thị trường đụng phải bọn hắn, không phải vậy để bọn hắn có đến mà không có về. Đừng nói 8-9 người, coi như đem bọn hắn ổ trộm cướp bên trong người toàn gọi tới, cũng chớ có nghĩ đi ra thị trường. Trần Đan Lâm bị đối phương khí thế giật nảy mình, lập tức vội vàng trấn an tán thưởng, Hồng Mân tỷ đừng tức giận, bọn hắn chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tặc, khẳng định không còn dám gây ngại. Mà Lý Cảnh thấy thế, thì tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn Triệu Hồng Mân giọng điệu này cùng lực lượng, không giống như là đơn thuần phát tiết cảm xúc, thân phận của nàng chỉ sợ không chỉ là phổ thông thương hộ đơn giản như vậy. Lập tức, Triệu Hồng Mân lại trên dưới đánh giá Trần Đan Lâm một phen, lo lắng hỏi, các ngươi không có bị thương chứ? Nhiều người như vậy truy, chẳng lẽ các ngươi là đem tiền cho hết bọn hắn mới thoát thân? Trần Đan Lâm lắc đầu, nhìn về phía Lý Cảnh nói, là Lý Cảnh gặp bạn hắn, đem đám người kia cưỡng chế di rời, đem bọn hắn đuổi chạy. Triệu Hồng Mân lúc này mới đem ánh mắt chân chính rơi vào Lý Cảnh trên thân, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Sau đó nàng lần nữa đánh giá mắt Lý Cảnh, gật đầu nói, tiểu Lý, trộm đồ sự tình tuy nói may mắn mà có Đan Lâm nhắc nhở, nhưng xem ra phía sau ngươi cũng không thiếu xuất lực. Vừa rồi Đan Lâm phân ngươi tiền ngươi còn không muốn, ngươi tiểu tử này ngược lại là rất thực sự. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Đan Lâm hỏi, hai người các ngươi là nam nữ bằng hữu? Trần Đan Lâm liền vội vàng lắc đầu, vụ trộm liếc mắt Lý Cảnh, sau đó cố ý kéo dài giai điệu, bĩu môi nói, Hồng Mân tỷ, chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Người ta ánh mắt cao đầu, nhưng nhìn không lên ta. Lý Cảnh nghe được khoe miệng giật một cái, biết đối phương tại âm dương chính mình, dứt khoát không có nhận lời nói. Mà Triệu Hồng Mân nhìn xem hai người có qua có lại phản ứng, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Xâm nhã M80 tại lái trên đường gần 20 phút, Lý Cảnh thừa dịp Trần Đan Lâm cùng Triệu Hồng Mân hàn huyên tới cao hứng khoảng cách, tìm cơ hội đâm vào chủ đề. Hắn từ Triệu Hồng Mân ăn nói bên trong có thể cảm giác được, đối phương không chỉ có là sinh ý trên sân lão thủ, tại Bách Tính đại thị trường chỉ sợ còn không nhỏ hy vọng cùng nhân mạch. Thế là hắn cân nhắc một lát sau, chủ động mở miệng, Hồng Mân tỷ, gần nhất Bách Tính đại thị trường có phải hay không tại tổ chức trang phục thương vụ tiết? Triệu Hồng Mân gật đầu nói, đúng, cái này tiết cách 1-2 năm liền sẽ làm một lần, náo nhiệt cực kỳ. Tỉnh ngoài công ty sẽ đến cửa hàng, bản địa thương hộ cũng sẽ làm giá thấp bán buôn. Các ngươi là nghĩ đi mua quần áo? Lúc này đi xác thực có lời. Lý Cảnh Như nói thật nói, chúng ta nghĩ trong trường học làm quần áo cho thuê sinh ý, tới xem một chút có hay không học sĩ phục, kỳ trang dị phục cái này thích hợp cho thuê kiểu dáng, thuận tiện cũng nghĩ nhìn xem văn hóa áo. Các ngươi còn tại trường học làm ra thuê sinh ý? Triệu Hồng Mân có chút ngoài ý muốn. Trần Đan Lâm tiếp lời đầu, bày ra bộ dáng khéo léo, đúng vậy à, Hồng Mân tỷ, trong nhà của chúng ta cho tiền sinh hoạt không đủ, nghĩ chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Hơn nữa Lý Cảnh làm ăn lợi hại, chẳng những làm học sĩ phục cho thuê, còn bán qua IMT tạm, kiếm lời không thiếu tiền sinh hoạt đâu. Nghe được Lý Cảnh ở trường học lập nghiệp kinh lịch, Triệu Hồng Mân nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức, xem ra ngươi ngược lại là có chút ý nghĩ, so ta đã thấy không thiếu sinh viên có thể làm nhiều. Nàng hơi chút suy tư, lại nói, ngươi nói những y phục này, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi hỏi một chút. Chính ta không bán cái này, nhưng nhận thức không thiếu lão bản, cũng biết chút con đường, nhất định có thể cầm tới so ngươi trực tiếp đi mua càng giá tiền thấp. Lý Cảnh chính đang chờ câu này, vội vàng chân thành nói tạ. Sau đó, Lý Cảnh tiếp lấy nói bổ sung, liên quan tới văn hóa áo, ta dự định đặt trước mấy trăm kiện, nhưng còn không có đem hợp tác thỏa đàm, nghĩ lấy trước một kiện hàng mẫu nhìn xem chất lượng, đàm luận tốt giá cả, lại xác định cuối cùng đơn đặt hàng. Hồng Mân tỷ, ngươi nhìn có hay không thích hợp thương gia để cử? Triệu Hồng Mân nghe vậy, lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn, nếu mày nói, ngươi đây là muốn tay không bắt cướp, một điểm chi phí phong hiểm đều không nghĩ gánh. Nàng giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, tựa hồ đối với cách làm này không quá ưa thích. Ngay sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía Trần Đan Lâm, "Đan Lâm, ngươi nói thuê quần áo có thể kiếm tiền, vậy cái này bán văn hóa áo sinh ý, ngươi có chia hoa hồng sao?" Trần Đan Lâm lắc đầu. Văn hóa áo sự tình nàng chỉ nghe Lý Cảnh đề cập qua đời miệng, không hề rõ ràng chi tiết, trước đó còn tưởng rằng Lý Cảnh chính là đến mua cho thuê dùng quần áo. Triệu Hồng Mân thấy thế, hơi nghĩ nghĩ, quay đầu trở lại đối Lý Cảnh nói, "Tiểu Lý, muốn tỷ giúp ngươi cũng có thể. Nhưng bây giờ Đan Lâm là muội muội ta, cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi nếu là nguyện ý cho Đan Lâm phân điểm lợi nhuận, ta liền xem ở trên mặt của nàng giúp ngươi hỏi một chút." Nàng lời nói xoay chuyển, lại bảo đảm nói, "Bất quá yên tâm, tỷ sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ta biết cái con đường, bên kia hàng có thể thấp hơn rất nhiều giá cho ngươi, coi như điểm thành cho Đan Lâm, ngươi cuối cùng kiếm cũng so với chính mình chạy lung tung nói tiếp nhiều lắm." Nghe vậy, Lý Cảnh không chút do dự, lập tức gật đầu đáp ứng, "Cái này không có vấn đề." Triệu Hồng Mân gặp hắn đáp ứng sảng khoái, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, còn lặng lẽ hướng Trần Đan Lâm trừng mắt nhìn. Trần Đan Lâm lập tức ngầm hiểu, lôi kéo Triệu Hồng Mân cánh tay giọng ngọt ngào nói, "Tạ ơn Hồng Mân tỷ." Chương 62, đại thị trường, 1-1, chương 62, đại thị trường, 1-1, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đến Bách Tính đại thị trường, cửa ra vào liền xuống xe, dự định trước dạo chơi quen thuộc hoàn cảnh. Triệu Hồng Mân thì lái xe đi trước trong tiệm mình bận rộn, hai người hẹn xong ban đêm chạm mặt nữa, còn lẫn nhau lưu lại điện thoại. Vừa tới thị trường, hai người liền phát hiện thị trường náo nhiệt thậm chí vượt qua nhà ga. Thị trường cửa chính dựng lấy khai mạc thức sân khấu, màu đỏ thảm từ ven đường một mực trải ra đài miệng. Người chủ trì chính giơ mịp rộ phồn trên đài giới thiệu hoạt động lần này, phá lệ nhiệt tình, kêu khàn cả giọng, dưới đài thì kín người hết chỗ, chen lấn chật như nêm cối. Trong đám người dạng gì đều có khiêng bao lớn nhập hàng thường, có mới là ăn dưa du khách, còn có xuyên thống nhất áo sơ mi thương hộ đại biểu. Trong tràng gào to âm thanh, tiếng âm nhạc cùng tiếng vỗ tay quấy thành một đoàn, cách thật xa đều có thể cảm nhận được bên này náo nhiệt ồn ào náo động. Lý Cảnh nhìn cái này sôi trào tràn diện, trong lòng phun lên mấy phần nói không nên lời hoài niệm cảm giác. Trần Đan Lâm cũng là lần đầu thấy chiến trận này, con mắt trợn tròn, nắm chắc Lý Cảnh cánh tay, trong miệng nhắc tới, "Trời ạ, nhiều người như vậy." Thuận lấy dòng người chạy về đi vào trong, hai người phát hiện trong chợ so cửa ra vào càng náo nhiệt. Liên khối cửa hàng thuận lấy đường đi trải rộng ra, đủ loại chiêu bài chen kể cùng một chỗ. Trang phục bán buôn xưởng thẳng cung cấp nhảy lầu giá chữa gì dạng đều có. Riêng là cửa ra vào đầu này đường cái, hai bên liền lít nha lít nhít tất cả đều là cửa hàng, đi đến hy vọng căn bản không nhìn thấy đầu. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đi vào, bị đủ loại cửa hàng hấp dẫn đến hoa mắt. Hai bên cửa hàng treo đủ loại kiểu dáng quần áo quần, cửa hàng bên trong hàng hóa càng là trồng giống như núi nhỏ. Có mấy cái lao bảng tại cửa ra vào, một tay nắm chặt máy kế toán, một tay dắt quần áo theo vào hàng thường có kẻ mặc cả, giọng cực sáng, nhiệt huyết cực kỳ. Hai người lại hướng đi vào trong, ngẫu nhiên xuyên qua trong chợ đường nhỏ, kệ hàng ở giữa lối đi nhỏ liền chen lấn người càng là chỉ có thể nghiêng người qua. Thỉnh thoảng có người khiêng hàng hóa, dáng vẻ vội vàng mà hướng cửa ra vào chen, có còn vừa đi vừa gọi điện thoại, cực kỳ bận rộn. Thỉnh thoảng còn có thể xem đến bán phối sức có nhỏ, cái tóc, khăn quàng cổ, bít tất chồng chất tại giỏ trúc bên trong, một khối, hai khối mà gào to, hấp dẫn không ít tuổi trẻ cô nương ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn chọn lựa lựa. Trần Đan Lâm cũng nhịn không được tiến tới mua mấy cái. Từ xế chiều đi dạo đến Thái Dương nhanh xuống núi, Trần Đan Lâm toàn bộ hành trình kích động, chân đều đi chua lại một điểm không cảm thấy mệt mỏi. Lý Cảnh một mực tại tìm kiếm thích hợp cho thuê quần áo, Trần Đan Lâm thì một đường nhìn chằm chằm đủ loại kiểu dáng trang phục cùng trang trí, trên mặt hưng phấn kình liền không có xuống dưới qua, trong miệng còn không ngừng cảm khái, nguyên lai cái này thị trường náo nhiệt như vậy à, so với trước du lịch có ý tứ nhiều. Đợi đến sắc trời bắt đầu tối, Triệu Hồng Mân bên kia vẫn như cũ bận tối mày tối mặt, nguyên bản ước hẹn cơm tối cũng không ăn thành. Triệu Hồng Mân ở trong điện thoại cho Trần Đan Lâm liền nói mấy âm thanh ấy nấy, Trần Đan Lâm ngoài miệng nói xong không có việc gì không có việc gì, Triệu Hồng Mân lại không thuận theo, nhất định phải hẹn ban đêm mời bọn họ ăn bữa ăn khuya, còn cứng rắn muốn kéo hai người đi trong nhà ngồi. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm không chịu nổi đối phương nhiệt tình, đành phải đáp ứng. Hơn 9 giờ đêm, Triệu Hồng Mân mới rốt cục làm xong, vội vã mà tại thị trường cửa ra vào đón hai người, đi về nhà. Nhà nàng ngay tại thị trường phụ cận lão tiểu khu bên trong, là điển hình 80, thập niên 90 thang lầu phòng. Phòng không tính mới, nhưng diện tích không nhỏ. Ba phòng ngủ một phòng khách cách cục lộ ra rất rộng rãi. Mới vừa vào cửa, Lý Cảnh liền thấy trong phòng khách ngồi người đàn ông xa lạ. Triệu Hồng Mân sợ hai người câu nệ, lập tức nhiệt tình giới thiệu, "Đây là nam nhân ta, các ngươi gọi hắn Lưu Ca là được, hắn cũng tại trong chợ làm ăn." Lưu Ca thoạt nhìn không quá danh ngôn tử, chính là ngu ngơ hướng hai người cười cười, liền đứng dậy đi phòng bếp nấu nước pha trà. Triệu Hồng Mân thì lôi kéo Lý Cảnh hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, thân thiện mà trò chuyện bắt đầu trong chợ sự tình. Gặp Lưu Ca phao xong trà liền đứng ở một bên, Triệu Hồng Mân không nhịn được dùng tiếng địa phương cất giọng chỉ huy, "Ngu xuẩn đứng làm chi tử? Đi mua đồ nướng a. Cái này mảnh muội tử là ta mới nhận em gái nuôi, phải thật tốt chiêu đãi." Liền đi ngõ nhỏ đầu nhà kia, nhà hắn nướng gần tốt nhất, nhớ kỹ lại mang hai kết bia trở về, chớ quên. Nhìn xem Triệu Hồng Mân đối Lưu Ca cơ tay múa chân cường thế bộ dáng, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đều có chút ngoài ý muốn. Trần Đan Lâm thừa cơ chụp bắt đầu mông ngựa, xích lại gần thấp giọng bội phục nói, "Hồng Mân tỷ ngươi thật sự hạnh phúc, Lưu Ca đối ngươi thật tốt." Triệu Hồng Mân bị thổi phồng đến mức khanh khách cười không ngừng, phất tay ba khi nói, hắn dám không tốt. Không tốt ta đem hắn đuổi đi ra. Trần Đan Lâm thì thỏa đáng chỗ tốt mà truy phủng lấy lòng nói, Hồng Mân tỷ, ngươi cũng quá lợi hại, đến cùng làm thế nào mới có thể để cho nam nhân như vậy nghe lời, dạy một chút ta chứ sao. Nói xong, Trần Đan Lâm còn cố ý hướng bên cạnh Lý Cảnh nhìn một cái. Triệu Hồng Mân thấy thế, vẻ mặt tươi cười, cũng không tị hiềm Lý Cảnh, đắc ý nói, cái này đối với đợi nam nhân a, có thể là có phương pháp. Nghe được đối phương nói chuyện chủ đề, Lý Cảnh khẽ miệng hơi rút, xem như không nghe thấy. Nhưng theo hai nữ nhân nói chuyện nội dung càng ngày càng nhiều, Lý Cảnh ở một bên nghe, trong lòng dần dần đối Triệu Hồng Mân nhiều chút ít hiểu. Triệu Hồng Mân tại Bách Tính Trang Phục đại thị trường mở một nhà Hồng Viên thương mậu đi. Hơn nữa chính như Lý Cảnh đoán như thế, Triệu Hồng Mân không chỉ có là thương hộ, đồng thời kiêm thị trường thương hộ liên hiệp hội sẽ giải. Mặc dù cái tổ chức này chính là thị trường thương hộ tự phát thành lập, nhưng Triệu Hồng Mân với tư cách người trung gian, bình thường thường xuyên hỗ trợ kết nối tán hộ chủ quán, nhãn hiệu kinh tiêu thương cùng vận chuyển hàng hóa hậu cần. Trong tay nàng có vài chục nhà trang phục, tiểu thương phẩm thương hộ cung hóa con đường, tại trong chợ danh vọng không thấp, nhân mạch rất rộng. Cũng chính bởi vì nàng năng lực mạnh, tính tình hào sảng lại mang theo cố bưu năng kình, những năm này tâm tư cơ bản đều đặt ở thị trường trên phương diện làm ăn, dẫn đến một mực không thành ra. Lý Cảnh từ câu chuyện phía biết được rằng, Triệu Hồng Mân đồng thời không có cùng Lưu Ca kết hôn, đối phương chính là nàng những năm này giao qua đông đảo nam nhân một trong, cũng là gần nhất một năm mới xác định quan hệ. Bất quá từ Triệu Hồng Mân lời nói đến xem, hai người trước mắt quan hệ hẳn là còn ở thời kỳ trăng mật. Không đến nửa giờ, Lưu Ca liền dẫn theo hai đại túi đồ nướng cùng bia trở về, sâu nướng, cánh gà nướng, hút xoắn ốc chất thành tràn đầy cả bàn. Triệu Hồng Mân lập tức nhiệt tình bắt chuyện Lý Cảnh hai người, mau ăn, lạnh liền ăn không ngon. Lưu Ca thì tại một bên bận trước bận sau, cho đại gia mở bia, đưa khăn tay, toàn bộ hành trình không nói nhiều, ngẫu nhiên đi theo cười hai tiếng, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn đàng hoàng bộ dáng. Mà Triệu Hồng Mân tựa hồ sớm đã thành thói quen Lưu Ca hầu hạ, đủ loại việc vặt đều ưa thích an bài đối phương cũng đều ứng với, chưa từng đánh lật lọng. Cũng không lâu lắm, ăn đồ nướng, mấy chén rượu bia ướp lạnh vào trong bụng, Triệu Hồng Mân gương mặt nổi lên đỏ ửng, lời nói cũng so trước đó càng nhiều. Mà Trần Đan Lâm vốn liền sẽ không làm sao uống rượu, Triệu Hồng Mân cũng không có cơ cầu, trước mặt nàng ly bia kia đến bây giờ còn thừa lại hơn phân nửa. Lý Cảnh ngược lại là buổi tiếp uống mấy chén, sắc mặt không có thay đổi gì. Triệu Hồng Mân thấy thế, lại cùng Lý Cảnh đụng phải mấy lần chén, nhìn ánh mắt của đối phương càng phát ra thuận mắt, mở miệng nói, "Tiểu Lý à, ngươi muốn những cái kia học sĩ phục cùng kỳ trang dị phục, ta đã giúp ngươi tìm đến. Bất quá những cái này thật sự khó tìm, trong chợ phần lớn bán ăn mặc hàng ngày quần áo, ngươi muốn những cái này lệch môn tiểu dáng sát thực thiếu. Bất quá yên tâm, Hồng Mân tỷ đều giải quyết cho ngươi, giá cả áp đến thấp nhất. Đến lúc đó ngươi cầm lấy hai cái này phương thức liên lạc, báo danh hảo của ta, bọn hắn tuyệt không dám hố ngươi. Nếu là bọn hắn dám đùa tâm nhãn tử, ngươi tìm ta, ngày thứ hai ta đem hắn cửa hàng cho sốc." Nghe nàng hào sảng bá khí hứa hẹn, Lý Cảnh không biết trong lời nói có mấy phần trò đùa mấy phần nghiêm túc, bưng chén rượu lên làm một ngụm, chân tâm thật ý mà cảm ơn. Triệu Hồng Mân gặp hắn tiểu lượng không tệ lại hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trò chuyện càng bắt đầu hưng. Mà nàng bên cạnh Lưu Ca từ đầu đến cuối trầm mặc rót rượu, đồ nướng không ăn mấy ngụm, chính là yên tĩnh buổi tiếp, vẫn như cũng là bộ kia chất phác bản phận bộ dáng. Chương 63, không bình yên ban đêm, 1, 1, chương 63, không bình yên ban đêm, 1, 1, mấy người ăn vào hơn 11 giờ khuya, thẳng đến Triệu Hồng Mân ánh mắt lơ mơ, nói chuyện đều mang mùi rượu, mới cuối cùng dừng lại. Đơn giản rửa mặt sau đó, Triệu Hồng Mân cho Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm riêng phần mình an bài một gian khách phòng, nàng cùng Lưu Ca thì ở tại ở giữa phòng ngủ chính. Lý Cảnh mới vừa nằm dài trên giường, còn chưa kịp ấp ủ buồn ngủ, sát vách liền truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ tiếng. Hắn mới đầu hơi nghi hoặc một chút, có thể chấn động tiếng càng ngày càng rõ ràng, tiếp theo là ván giường kẹt kẹt tiếng vang, chậm rãi lại xen lẫn có tiết tấu thở dốc. Lý Cảnh trong nháy mắt phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, da mặt không khỏi kéo ra. Hắn nghĩ giả vờ không nghe thấy mê đầu thiết đi, có thể sát vách thanh âm thực sự quá lớn, thậm chí có thể nghe được Triệu Hồng Mân mang theo trên choáng đối thoại âm thanh, ngẫu nhiên còn kèm theo vài câu bản địa thô tục, cực kỳ ngay thẳng rõ ràng. Lý Cảnh bất đắc dĩ, cái này Triệu Hồng Mân tính cách cũng quá không bị cản trở chút, bình thường giao thiệp còn chưa tính, liên loại sự tình này đều hoàn toàn không thị hiểm. Cũng không biết là uống rượu duyên cớ, vẫn là xưa nay đã như vậy. Lý Cảnh chống đỡ được một 20 phút, thanh âm kia không có giảm bất chút nào, nghe được đau đầu, thực sự nhận không đi xuống, đành phải đứng dậy đi đến phòng khách. Có lẽ là phòng ốc kết cấu nguyên nhân, trong phòng khách thanh âm nhỏ đi rất nhiều, mặc dù còn có thể nghe thấy chút mơ hồ động tĩnh, nhưng không giống trong phòng ngủ như thế trực quan chói tai. Hắn ở trên ghế salon mới vừa nằm xuống không có 2 phút đồng hồ, liền thấy một bóng người cũng từ trong phòng khách vụng trộm chạy ra ngoài, chính là đồng dạng không ngủ Trần Đan Lâm. Trần Đan Lâm đỉnh lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, cùng Lý Cảnh hai người ánh mắt đối đầu, đều hơi sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lúc này nàng mặc Triệu Hồng Mân cấp cho nàng áo ngủ, kích thước rõ ràng hơi lớn, cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo mà mở lấy, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn, dưới làn váy chân dài đường cong tinh tế, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ đáng chú ý. Lý Cảnh thấy thế, tự nhiên rời đi ánh mắt, không nghĩ thừa cơ chiếm đối phương tiện nghi. Trần Đan Lâm lại không chú ý tới động tác của hắn, chính là yên lặng ngồi vào ghế sofa khác một bên, hai tay ôm đầu gối, đầu nhẹ nhàng tựa ở ghế sofa trên lưng. Lý Cảnh nuốt nuốt huyệt thái dương, đêm nay trước liền ở trên ghế salon đợi đi, chỉ có thể chờ đợi bên kia không có động tĩnh lại trở về phòng. Trần Đan Lâm nhẹ nhàng ư một tiếng, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, hoàn toàn mất hết ban ngày hoạt bát không bị cản trở, hiển nhiên loại tràng diện này đối với nàng trùng kích không nhỏ, để cho nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. Lý Cảnh nhìn xem nàng bộ dáng này có chút ngoài ý muốn. Bình thường Trần Đan Lâm lúc nào cũng tùy tiện, nhiệt tình chủ động, không có nghĩ đến lúc này lại giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ. xem ra nàng bình thường sáng sủa bất quá là biểu tượng, trong xương cốt kỳ thực mang theo một điểm chưa qua thế sự đơn thuần. Đại khái chờ 1-20 phút, trong phòng ngủ động tĩnh vẫn như cũ không ngừng. Trần Đan Lâm có chút đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Hồng Mẫn tỷ, nàng đến cùng là thoải mái vẫn là không thoải mái a? Sẽ không bị giày vò hỏng đi, chúng ta muốn hay không đi gõ cửa hỏi một chút? Lý Cảnh nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm cái này nếu là thật đến hỏi, sợ là được đến Triệu Hồng Mẫn tại chỗ banh ra môn, thế là lắc đầu giải thích, đây cũng là thoải mái thanh âm, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Trần Đan Lâm a một tiếng, sắc mặt có chút phím hồng. Lập tức nàng tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Cảnh, làm sao ngươi biết? Nhìn ngươi bình thường thật đàng hoàng, như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ta cũng không biết. Lý Cảnh không còn gì để nói, thuận miệng qua loa, trước kia xem phim từ bên trong diễn qua, đại khái là như vậy. Xem phim? Trần Đan Lâm con mắt dần dần trợ to, giọng nói mang vẻ chút kinh ngạc cùng niềm ai, nhìn ngươi trung thực dáng vẻ, không nghĩ tới trong âm thầm háo sắc như này. Nàng nhếch môi, một mặt phát hiện bí mật ghét bỏ biểu lộ. Lý Cảnh lười nhác cùng đối phương nói dóc, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Gặp Lý Cảnh không nói lời nào, Trần Đan Lâm lại cảm thấy nhàm chán, không nhịn được truy vấn, ngươi cái kia phiến tử ở đâu tìm? Ta chỉ nghe người khác nói qua, cho tới bây giờ không tìm được qua. Lý Cảnh hỏi lại, ngươi không phải nói cái này quá sát sao? Như thế nào còn hỏi? Ta lại không nói muốn nhìn, chính là hiếu kỳ không được sao? Trần Đan Lâm mạnh miệng nói. A. Vừa dứt lời, trong phòng ngủ thanh âm đột nhiên lại lớn mấy phần, không có chút nào ngừng ý tứ, ngược lại càng có cảm giác tiết ấu, cả kinh Trần Đan Lâm vội vàng ngậm miệng. Mà Lý Cảnh trong lòng cảm khái. Lưu Ca nhìn xem chất phác, không nghĩ tới còn có bản lĩnh này. Khó trách Hồng Mân tỷ đối với hắn để ý như vậy, quả nhiên vẫn là có sở trường tại thân. Bên cạnh Trần Đan Lâm thì nghe được càng kích thích thanh âm, sắc mặt đỏ đến đều nhanh muốn nhỏ máu, liền bên tai đều thành màu hồng, rõ ràng bị cái này không khí làm cho ngồi không yên. Nàng nỗ lực tìm chủ để đánh gãy cái này xấu hổ, "Này, hôm nay bên ngoài vẫn rất an tĩnh, ngươi nhìn ánh trăng nhiều sáng, mặt trăng thật tốt xem thử." Nàng nói xong hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn, vừa vặn lúc này đám mây che khuất mặt trăng, không khỏi ngậm miệng lại. Lý Cảnh thấy đối phương không dễ chịu, dứt khoát đứng dậy, "Ngươi nếu là cảm thấy xấu hổ, chỉ có một người tại cái này đợi, ta trở về phòng ngủ." Trần Đan Lâm biến sắc, vội vàng đưa tay bắt lấy Lý Cảnh cánh tay, lực đạo đều mang theo điểm bối rối, "Không được, ta một người đợi không được, ngươi phải bồi ta." Lý Cảnh gặp Trần Đan Lâm thần sắc khẩn trương, xem bộ dáng là thật sự cần người bồi, đành phải lại ngồi trở về. Mà Trần Đan Lâm sợ Lý Cảnh lại đi, dứt khoát chặt chẽ kéo lại cánh tay của đối phương không thả. Nàng mặc rộng rãi áo ngủ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa ở Lý Cảnh trên cánh tay, vải vóc ở dưới mềm mại xúc cảm liền phá lệ rõ ràng. Lý Cảnh cảm nhận được trên cánh tay đoàn kia đầy đặn mềm mại, muốn đem tay rút ra lại bị đối phương tóm đến càng chặt. Hắn bất đắc dĩ, nghĩ thầm đã đối phương không ngại, chính mình cũng lời lại tính toán, liền tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên nhắm mắt dưỡng thần, không đầy một lát vậy mà thật sự ngủ thiếp đi. Trần Đan Lâm vốn còn nghĩ tìm Lý Cảnh trò chuyện, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương vậy mà đã hô hấp đều đều mà ngủ thiếp đi, không khỏi trừng to mắt, trong lòng có chút tức giận. Nàng đưa tay muốn đem đối phương lay tỉnh, có thể chỉ nhạy bén mới vừa đụng phải Lý Cảnh cánh tay, lại yên lặng thu hồi lại. Nàng phát hiện chính mình giống như không có lý do để người ta bồi tiếp chính mình tức đêm. Giá hỏa này thật là, tình huống như vậy như thế nào cũng có thể ngủ được a. Trần Đan Lâm nhíu mày khó chịu trừng mắt Lý Cảnh, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng, lại đột nhiên phát hiện chính mình còn giống như cho tới bây giờ không hảo hảo quan sát qua đối phương ngũ quan. Nghĩ đến, nàng lòng hiếu kỳ bị phá, dứt khoát đứng dậy ngồi xổm ở trước sofa, khoảng cách gần bắt đầu dò xét Lý Cảnh mặt. Lý Cảnh không tính kinh diễm hình xoái ca, lại thuộc về dễ nhìn loại hình, lập thể lông mày sương, sống mũi thẳng tắp, tăng thêm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ rõ ràng. Trần Đan Lâm nhìn một lúc lâu, không nhịn được giơ lên lông mày, khóe miệng nhỏ giọng thầm thì, như vậy nhìn, kỳ thực còn hơi bị đẹp trai nha. Nàng thấy nhập thần, liền trong phòng ngủ động tĩnh đều quên. Lại qua một hồi, buồn ngủ cuối cùng đánh tới. Trần Đan Lâm đứng dậy tìm đầu tấm thảm, nhẹ nhàng đắp lên Lý Cảnh trên thân, sau đó cẩn thận từng ly từng tí sát bên đối phương ngồi xuống, do dự một chút, vụng trộm khoác lên tay của đối phương, nằm tại đối phương bên cạnh. Nhưng phòng ngủ chính thanh âm còn tại đứt quãng truyền đến, nàng đành phải dùng một cái tay khác che lỗ tai, không nhịn được cô, nguyên lai loại sự tình này có thể làm lâu như vậy. Đều không cần ngủ sao? Hồng Mân tỷ tinh lực cũng quá thịnh vượng. Thật sự có thư thái như vậy sao? Nói xong, nàng vụng trộm liếc mắt ngủ say Lý Cảnh, không nhịn được lại tại trong lòng chửi bậy vài câu. Chờ phòng ngủ chính thanh âm cuối cùng chậm rãi nhỏ xuống, Trần Đan Lâm buồn ngủ cũng triệt để dâng lên, dựa vào Lý Cảnh thân thể, kéo tay cánh tay, không bao lâu liền nặng đã ngủ say. Trong phòng khách chỉ còn dư lại hai người nhàn nhạt tiếng hít thở, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ kéo ra hai đạo dựa sát vào nhau cái bóng. Chương 64, trạng thái tinh thần, 1-1, chương 64, trạng thái tinh thần, 1-1, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Đan Lâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân thể còn nằm nhoài một cái mềm mại đồ vật bên trên, mang theo ấm áp xúc cảm, thoải mái để cho nàng không muốn lúc đích. Có thể một giây sau, ý thức bất thình lình thanh tỉnh, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt mở to mắt. Quả nhiên, nàng chính nằm nhoài Lý Cảnh trong ngực, áo ngủ cổ áo nghiêng qua một bên, bả vai hơn phân nửa trần trụi bên ngoài. Trần Đan Lâm mặt bá mà hồng tấu, liền vội vàng luống cuống tay chân từ Lý Cảnh trong ngực tránh ra đến, nhịp tim giống như bồn chồn. Thằng đến trông thấy Lý Cảnh vẫn còn ngủ say, nàng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian túi đầu chỉnh lý quần áo, xác nhận không có bị lật qua lật lại vết tích, lúc này mới triệt để yên lòng. Nàng lại quay đầu nhìn về phía trên ghế salon nằm Lý Cảnh, nheo mắt lại, đánh giá một hồi, không nhịn được tiến tới, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của hắn, "Uy, ngươi không phải là vợ ngủ à?" đêm qua không có động tay động chân với ta a. Lý Cảnh không phản ứng chút nào, hô hấp vẫn như cũ đều đều. Trần Đan Lâm lại xích lại gần chút, hạ giọng, đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Không phải vậy ta làm sao lại trong ngực của ngươi? Lý Cảnh vẫn là không có động tĩnh. Trần Đan Lâm nhíu mày lại, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm mặt của đối phương, nhìn một chút, nàng phát hiện Lý Cảnh lông mi theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ, ngực chập trùng quy luật, đúng là thật sự ngủ bộ dáng. Kết quả thử nghiệm để cho nàng bỏ đi cuối cùng một tia lo lắng, nhưng trong lòng lại không hiểu phun lên một cỗ khó chịu, gia hỏa này cùng nữ sinh ngủ ở cùng một chỗ, thế mà có thể ngủ ngon như vậy. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không có mị lực? Nàng vô ý thức kéo ra chính mình cổ áo, túi đầu nhìn lướt qua, bĩu môi nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng rất sung mãn à. Nói xong nàng lại trừng mắt về phía Lý Cảnh, tức giận mắng, thật là một cái siêu cấp đại mục đầu, xú xú tảng đá. Cùng nam sinh khác không có chút nào một dạng. Ngoài miệng mắng lấy, trong lòng của hắn đối phần này lãnh đạm càng nghĩ càng cảm giác đến bị khuất. Nhất là nhìn xem Lý Cảnh còn mang theo rất nhỏ tiếng ấy, ngủ được an ổn lại an tâm, nàng đột nhiên nhớ tới tối hôm qua vẫn là đối phương ngủ trước lấy. Trần Đan Lâm thực sự tức không nhịn nổi, đưa tay ngay tại Lý Cảnh trên cánh tay hung hăng méo một cái. Tê. Lý Cảnh đột nhiên hút miệng hơi lạnh, dãy rủa lấy mở hai mắt ra, sau đó nửa chống lên thân thể, nhíu mày mê mang mà ngắm nhìn một phía, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trần Đan Lâm gặp hắn đau đến lợi hại như vậy, mới ý thức tới chính mình hạ thủ độc ác, vội vàng rút tay về, làm bộ mới vừa tỉnh bộ dáng rủi rủi con mắt, à, thế nào? Người thấy ác mộng sao? Vừa rồi giống như tại hừ hừ. Lý Cảnh nhíu mày, cúi đầu nhìn mình đau nhức cánh tay, đang muốn mở miệng hỏi, Trần Đan Lâm tranh thủ thời gian kéo lại cánh tay của hắn, cưỡng ép nói sang chuyện khác, đừng lề mề, chúng ta tranh thủ thời gian trở về phòng thu thập một chút đi. Nếu như bị Hồng Mân tỷ phát hiện chúng ta tối hôm qua ngủ phòng khách, phải nhiều hơn xấu hổ à, đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Nghe vậy, Lý Cảnh ngâm lại cũng thế, liền cùng Trần Đan Lâm cùng một chỗ hướng riêng phần mình gian phòng đi. Hắn thuận tay vuốt vuốt còn có chút thấy đau cánh tay, hỏi, vừa rồi ngươi có phải hay không áp đến ta? Như thế nào tay ta có đau một chút? Trần Đan Lâm mặt không đổi sắc lắc đầu, không có a, ta không biết. Ngươi có phải hay không thấy ác mộng? Khẳng định là tối hôm qua ngủ không ngon. Lý Cảnh lòng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng đưa tay xem xét, cho mày. Chỉ gặp trên cánh tay một mảnh vết đỏ, hắn kinh ngạc nghi ngờ nói, này sao lại thế này? Như thế nào đỏ lên một mảng lớn? Trần Đan Lâm gom góp sang xem một mắt, giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, à, có thể là con muỗi cắn đi. Hôm qua ta cũng bị con muỗi cắn mấy cái bao, một đêm không ngủ an tâm. Lý Cảnh không tin, con muỗi có thể khai ra như vậy mảng lớn vết đỏ. Khả năng bên này con muỗi đặc biệt độc. Nói xong, Trần Đan Lâm tranh thủ thời gian khoát tay, đẩy đối phương hướng gian phòng đi, được rồi, tranh thủ thời gian trở về phòng, đừng chờ một lát bị Hồng Mân tỷ xem đến chúng ta. Lời nói mà thôi, hai người mới vừa riêng phần mình vào phòng, liền nghe đến phòng ngủ chính truyền đến kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở, Triệu Hồng Mân mặc đồ ngủ đang từ bên trong đi ra. Nghe tiếng, Lý Cảnh thuận thế lần nữa mở cửa phòng đi ra, cười chào hỏi, sớm a, Hồng Mân tỷ. Triệu Hồng Mân không có phát hiện gì thường, cũng cười đáp lại, sớm, tiểu Lý. Đánh xong bắt chuyện, Lý Cảnh liếc qua Trần Đan Lâm cửa phòng đóng chặt, chỉ gặp cánh cửa kia quả thực là chờ 5-6 phút mới chậm rãi mở ra. Trần Đan Lâm vặn eo bẻ cổ từ bên trong đi ra, tóc cô ý xoa có chút lộn xộn, một bộ mới vừa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng. Nhìn xem nàng thời khắc này ý diễn kịch dáng vẻ, Lý Cảnh khoe miệng hơi rút, lại không đâm thủng. Triệu Hồng Mân nhìn thấy Trần Đan Lâm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt dày đặc mấy phần, nhiệt tình hỏi, Đan Lâm, tối hôm qua ngủ có ngon không? Trần Đan Lâm ánh mắt lấp lóe, lập tức lộ ra cười ngọt ngào, ngủ ngon a. Hồng Mân tỷ nhà ngươi giường rất thư thái, so trường học của chúng ta nhỏ phá giường lớn hơn. Triệu Hồng Mân lập tức cười nói, đó là đương nhiên, trường học giường đều quá nhỏ. Về sau nghĩ đến tùy thời đến, thì trong nhà vĩnh viễn cho ngươi lưu gian phòng. Nói xong nàng lại chuyển hướng Lý Cảnh, hỏi, tiểu Lý, ngươi tối hôm qua ngủ được cũng tạm được. Lý Cảnh khỏe mắt hơi rút, giật giật khỏe miệng, vẫn được, ngủ được rất an ổn. Triệu Hồng Mân không có chú ý sự khác thường của hắn, quay người hướng phòng bếp đi, được, sáng nay ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nói với các ngươi, ta làm mặt có thể là nhất tuyệt. Nói xong nàng liền vén tay áo lên, một bộ muốn thi thố tài năng bộ dáng. Nhìn đối phương tinh thần sung mãn bóng lưng, Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn. Tối hôm qua đối phương dậy vò đến muộn như vậy, hôm nay lại còn như vậy tinh lực dồi dào, không thể không nói cái này tinh lực là thật tốt. Nhìn lại mình một chút cùng Trần Đan Lâm, hai người đều mang điểm ngủ không ngon đủ rũ, nhất là Trần Đan Lâm, còn không nhịn được ngay cả đánh mấy cái ngáp, khóe mắt đều ẩn ẩn có chút nước mắt. Ngay sau đó, phòng ngủ chính cửa phòng lại kẹt kẹt một thanh âm vang lên, Lưu Ca thân ảnh đi ra. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đội vàng chào hỏi, Lưu Ca sớm. Nhưng vừa dứt lời, hai người đều sửng sốt một chút. Chỉ gặp Lưu Ca đỉnh lấy hai cái nồng đậm mắt quầng thâm, sắc mặt trắng nhợt, so với hôm qua rõ ràng tiểu tụy không thiếu, liền đi đường đều có chút phù phiếm. Hắn hướng hai người hữu khí vô lực gật gật đầu, các ngươi sớm a. Nhìn xem Lưu Ca bộ này giống như là bị hút khô bộ dáng, lại so sánh Triệu Hồng Mân cái kia mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, hai người trạng thái tinh thần to lớn tương phản, để cho Lý Cảnh khỏe miệng bất thẳng tới. Lúc này, Triệu Hồng Mân từ phòng bếp thò đầu ra, xem đến Lưu Ca mặt ủ mày chau dáng vẻ, lập tức nhíu mày mắng, sáng sớm đứng lên liền hiểu xịu đi à nha, có thể làm chút gì? Ta cho hai nàng làm điểm tâm, ngươi nhanh đi cửa hàng bên trong nhìn chằm chằm suy nghĩ. Nhìn ngươi cái này không có tinh thần dạng liền đến tức giận, một cái đại lao ra, tinh khí thần đều chạy đi đâu? Lý Cảnh nghe vậy, khoe miệng co quắp đến lợi hại hơn, cùng Trần Đan Lâm liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được không hợp thói thường, ai cũng không dám nói tiếp. Lưu Ca bị chửi cũng không lên tiếng, chính là túi đầu ừ một tiếng, yên lặng đi cửa phòng đổi giày chuẩn bị ra cửa. Chương 65, thành công nắm hàng, 1-1, chương 65, thành công nắm hàng, 1-1, không bao lâu, Triệu Hồng Mân liền bưng hai bát nóng hôi hổi mì trứng gà đi ra phòng bếp, hành thái cùng dầu gừng mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. Lúc này Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đã rửa mặt thay xong quần áo, nhìn xem trên bàn cơm cái kia hai bát lớn tung bay trứng trần nước sôi, vung lấy hành thái mì sợi, không khỏi khẩu vị mở rộng, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Hồng Mân tỷ, người tay nghề này quá tốt rồi, ăn ngon thật. Trần Đan Lâm một bên ăn một bên tán thưởng, con mắt đều sáng lên mấy phần. Lý Cảnh cũng gật đầu phụ họa, xác thực ăn ngon, so bên ngoài tiệm mì làm còn hương. Gặp hai người ăn đến cao hứng, Triệu Hồng Mân cười đến không ngậm miệng được, tự mình xới bát mì ở bên cạnh ngồi xuống, đắc ý nói, các ngươi ưa thích liền tốt. Không phải ta thổi, ta cái này làm đồ ăn tay nghề tại trong chợ cũng là số một số hai. Chính là gần nhất thương vụ tiết bận quá, không có công phu thật tốt làm. Chờ trận này làm xong, các ngươi lại đến tìm tỷ cho các ngươi làm cả bàn món chính, cam đoan so tiệm cơm ăn ngon. Trần Đan Lâm nghe vậy, lập tức lại nâng vài câu, chọc cho Triệu Hồng Mân khanh khách cười không ngừng, khỏe mắt tế văn đều chất thành đứng lên. Mấy người ăn xong, Triệu Hồng Mân vừa muốn thu thập bát đũa, Trần Đan Lâm vội vàng xông về phía trước, đem ba cái bát chồng cùng một chỗ, ta tới tẩy đi, ngươi nghỉ ngơi là được. Triệu Hồng Mân sửng sốt một chút, lập tức cười vui vẻ hơn, không cần, ngươi tiểu cô nương này da miệng thì mềm, đừng dính nước lạnh mệt mỏi, tay làm hư cũng không tốt. Chính là bởi vì là tiểu cô nương, mới phải nhiều hơn làm việc rèn luyện nha. Trần Đan Lâm một bên hướng phòng bếp đi một bên quay đầu, ngược lại là Hồng Mân tỷ ngươi làn da như vậy non, nên thật tốt bảo dưỡng mới đúng, những cái này việc nặng sao có thể nhường ngươi làm. Nói xong nàng liền bưng bát tiến vào phòng bếp, ào ào tiếng nước rất nhanh truyền ra. Triệu Hồng Mân nhìn xem bóng lưng của nàng, khoe miệng tràn đầy ý cười cùng ưa thích, trong lòng đối cái này nói ngọt lại chịu khó tiểu cô nương càng hài lòng. Lập tức nàng đang muốn nói chút gì, điện thoại đột nhiên vang lên. Liếc mắt điện báo biểu hiện, Triệu Hồng Mân có chút ngoài ý muốn, sau đó đối Lý Cảnh nói, là hôm qua giúp ngươi hỏi lão bản, đoán chừng là đàm luận văn hóa áo sự tình. Lý Cảnh tinh thần hơi chấn, gật đầu nói, vậy phiền phức Hồng Mân tỷ. Triệu Hồng Mân nhận điện thoại, quen thuộc nói, Trương lão bản, thế nào? Hôm qua hỏi văn hóa áo có hàng chưa? Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Nói thật với ngươi, là đệ đệ ta muốn bắt hàng, nhìn nhà ngươi chất lượng không tệ mới tìm ngươi. Ngươi cho cái giá thấp nhất, hắn là muốn đặt trước trên trăm kiện. Cái gì? 12 khối. Trương Đông tới ngươi nói đùa cái gì? Cho ta đệ đệ hàng ngươi cũng dám hô 12 khối. Ngươi coi ta là bảo đùa nghịch đúng không? Triệu Hồng Mân thanh âm đột nhiên cất cao, phòng bếp rửa xong bát đĩa Trần Đan Lâm cũng nhịn không được hiếu kỳ, xoa xoa tay từ phòng bếp thò đầu ra, lặng lẽ đứng tại cửa nhà hàng nghe. Triệu Hồng Mân hướng về phía điện thoại tiếp tục trách mắng, đừng cho là ta không biết ngươi đó là bên trên phê đơn đặt hàng còn lại đuôi hàng. Hoặc là ngươi lần nữa báo giá, hoặc là lần sau ngươi muốn con đường, ta liền không cùng ngươi kết nối. Đừng quên lần trước mấy cái kia đại đan là ai giúp ngươi nhận. Hiện tại cứ như vậy hồi báo ta đúng không? Được rồi, đừng nói nhảm, lão nương rất bận rộn. Ngươi đợi chút nữa lần nữa đem giá gửi tin tức tới, ta cảm thấy đi liền thành giao, không được chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong Triệu Hồng Mân ba mà cúp điện thoại, lông mày còn nhíu lại. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đều thấy một mặt ngộp bức. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp nói chuyện làm ăn hung hăng như vậy. Triệu Hồng Mân chú ý tới hai người trợn mắt hốc mồm thần sắc, phất phất tay cười giải thích, không có việc gì, chương này đi về đông là ta bên trên một cái nam nhân, chính là các ngươi thanh niên nói bạn trai cũ, mắng vài câu không có gì đáng ngại, hắn không dám cùng ta trở mặt. Nghe vậy, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm càng thêm chấn kinh. Cái này Triệu Hồng Mai cũng là để cho hai người mở con mắt. Đây rốt cuộc xem như thương nghiệp tài nguyên, vẫn là nam nhân tài nguyên. Lập tức không đến 10 phút đồng hồ, Triệu Hồng Mân điện thoại len ken vang lên một tiếng. Nàng ấn mở tin tức liếc nhìn, lúc này mới mặt lộ vẻ thỏa mãn đối Lý Cảnh nói, thành, hắn đáp ứng 8 khối tiền một kiện. Cái này giá ta dám nói, toàn thành phố thậm chí toàn tỉnh cũng không tìm tới thấp hơn. Nếu không phải hắn bên trên phê đơn đặt hàng còn lại trồng đuôi hàng tại nhà kho, ta vừa vặn biết việc này, không phải vậy ta đều áp không đến cái này giá. Nói xong, nàng lại hỏi, đây đều là không có ấn đồ án chống không khoản, có muốn hay không ta lại giúp ngươi tìm in hoa nhà máy? Lý Cảnh đội vàng nói tạ, đa tạ Hồng Mân tỷ, chúng ta có thể liên hệ in hoa nhà máy, liền không làm phiền ngươi. Triệu Hồng Mân gật đầu không có cơ cầu, lại dặn dò, bất quá nói cẩn thận, hàng của hắn nhiều nhất theo cái này giá lưu 3 ngày, trong 3 ngày ngươi phải trả hàng tốt khoản. Không phải vậy qua thời gian coi như không phải cái giá này. Lý Cảnh nghiêm túc đáp ứng, tốt, trong 3 ngày nhất định trả lại cho phụ. Sau đó, gặp Triệu Hồng Mân còn muốn vội vàng thị trường sự tình, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm không tốt quấy rầy nữa, liền đứng dậy cáo từ. Từ Triệu Hồng Mân nhà sau khi ra ngoài, Lý Cảnh liên hệ Triệu Hồng Mân hôm qua nói cái kia hai cái thương gia. Hai nhà này cửa hàng đều tại trong chợ, rất dễ dàng tìm tới. Nghe xong Lý Cảnh là Triệu Hồng Mân giới thiệu, lão bản lộ ra phá lệ nhiệt tình. Không đến 1 giờ, hai người liền thuận lợi mua 40 bộ học sĩ phục, 15 khối tiền một bộ, chung bỏ ra 600. Còn mua 36 tạp thông bản kỳ trang dị phục, mặc dù chất lượng một dạng, nhưng thắng ở mới lạ, thương gia theo 10 khối một bộ bán buôn, bỏ ra 300 khối. 70 bộ y phục, tổng cộng tiêu xài 900, điều này làm cho Lý Cảnh túi tiền trong nháy mắt xẹp không thiếu. Nhìn xem Lý Cảnh trả tiền lúc dáng vẻ, Trần Đan Lâm cũng nhịn không được đau lòng, lôi kéo cánh tay của hắn nói, yên tâm, ta trở về liền giúp ngươi chào hàng những y phục này, cam đoan nhường ngươi mau chóng hồi vốn. Lý Cảnh nhìn xem Trần Đan Lâm bộ dáng nghiêm túc có chút buồn cười, cố ý đùa nàng, ngươi xác định là giúp ta hồi vốn, mà không phải là vì cho ngươi chính mình kiếm tiền. Trần Đan Lâm nghe vậy, lông mày nhất thời cao cao bốc lên, chống nạnh trợn mắt nói, uy, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt. Ta là nhìn ngươi thoáng cái tốn tiền nhiều như vậy, sợ ngươi tháng sau không có tiền sinh hoạt chết đói. Lý Cảnh thấy tốt thì lấy, cười nói, được, chào hàng cho thuê sự tình liền dựa vào Trần đại lão bản xuất lực. Trần Đan Lâm hừ một tiếng, bĩu môi, liền cái này, một điểm thành ý đều không có. Lý Cảnh liền thuận thế nói, vậy rằng này, thuê lợi nhuận theo 3 thành phần cho ngươi, như thế nào? Nghe vậy, Trần Đan Lâm bỗng nhiên quay đầu, hai mắt sáng lên trừng lớn, thật sự. Lý Cảnh gật đầu, đương nhiên là thật sự. Nàng trong nháy mắt mặt mày hớn hở, một cái kéo lại đối phương cánh tay, vui vẻ nói, cái này còn tạm được. Trước đó nàng còn nghĩ lấy, chi phí đều là Lý Cảnh ra, chính mình có thể nắm 2 thành lợi nhuận cũng không tệ rồi, không nghĩ tới trực tiếp cho 3 thành, trong lòng trong bụng nở hoa, càng phát giác đi theo Lý Cảnh tới này chuyến đăng giá. Mà Lý Cảnh trong lòng cũng là một phen khác cân nhắc. Nghiệp vụ mở rộng việc này tốn thời gian phí tinh lực, vừa vặn giao cho am hiểu giao tế Trần Đan Lâm, chính mình có thể tiết kiệm không thiếu phiền phức. Cho 3 thành lợi nhuận, có thể để cho đối phương càng để bụng hơn, chính mình cũng có thể đưa ra thời gian xử lý chuyện khác, nhất là laptop sự tình, trong lòng của hắn còn một mực nhớ thương lấy. Chương 66, nắm chắc, 1-1, chương 66, nắm chắc, 1-1, chờ Lý Cảnh hai người đem quần áo đóng gói tốt, dẫn theo 2 đại túi chịu nặng bao khỏa, lại đi lấy kiện văn hóa áo hàng mẫu, liền đến Triệu Hồng Mân cửa hàng bên trong cùng đối phương tạm biệt. Triệu Hồng Mai gặp hai người muốn đi, cứng rắn muốn sắp xếp người đường, chuyên môn đem Lưu Ca từ cửa hàng bên trong hô lên, để cho hắn mở ra ngày hôm qua chiếc sầm nhà M80 đưa hai người đi chạm xe lửa. Triệu Hồng Mân cường thế căn bản cho không thể cự tuyệt, trực tiếp đem Lý Cảnh hai người đẩy lên xe. Chờ ô tô phát động, liền một đường hướng nhà ga đuổi. Trên đường, toa xe bên trong phá lệ yên tĩnh. So sánh lúc đến Triệu Hồng Mai nhiệt tình, Lưu Ca từ đầu đến cuối không nói một câu, chính là chuyên chú lái xe. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm không hiểu đều nghĩ đến tối hôm qua phòng ngủ chính động tĩnh, dù sao cũng hơi có chút xấu hổ, ngẫu nhiên dựng mấy câu, Lưu Ca cũng chỉ là ừ a mà nhảy một chữ độc nhất, để cho Trần Đan Lâm đều không cách nào đem ngày tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Bất quá Lưu Ca mặc dù trầm mặc, làm việc cũng rất đáng tin cậy. Đến nhà ga, hắn chủ động xuống xe giúp hai người túi sách hỏa, còn hỗ trợ chạy tới cửa sổ mua phiếu, một mực đem hai người đưa đến nhập đứng khẩu tài dừng lại. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm nói cảm ơn liên tục, nhìn đối phương quay người rời đi bóng lưng, mặc dù không có giao lưu mấy câu, lại đều cảm nhận được Lưu Ca thực sự. Mới vừa đưa tiễn Lưu Ca, Trần Đan Lâm điện thoại liền vang lên, là Triệu Hồng Mân đánh tới. Nàng nhận điện thoại, ngữ khí lập tức trở nên nhu thuận, "Hồng Mân tỷ, chúng ta đến nhà ga à, Lưu Ca vừa đi, còn giúp chúng ta mua phiếu đâu?" Triệu Hồng Mân tại đầu bên kia điện thoại cười nói, "Cái này còn tạm được, hắn cuối cùng làm điểm đáng tin cậy sự tình." Dừng một chút, nàng đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, "Đan Lâm, tiểu Lý không có bên cạnh ngươi a?" Trần Đan Lâm nhìn một cái cách đó không xa chính dẫn theo cái túi Lý Cảnh, gật đầu nói, "Hắn ở phía trước đâu, cách ta có chút xa." "Thế nào?" Triệu Hồng Mân khanh khách cười không ngừng, "Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút, ngươi đối tiểu Lý nên có chút hảo cảm a." Trần Đan Lâm hơi biến sắc mặt, vội vàng phủ nhận, "Hồng Mân tỷ, ngài nói cái gì đâu? Chúng ta chính là đồng học, ít đến bộ này. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn không thể gạt được tỷ." Triệu Hồng Mân ở trong điện thoại gõ bàn một cái nói, "Tỷ ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, có hay không hảo cảm?" Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mặc dù không biết ngươi có nhiều ưa thích hắn, nhưng tóm lại là không ghét. Nghe tỷ một lời khuyên, tiểu Lý tiểu tử này là cái có ý tưởng, so ta đã thấy những cái kia mao đầu tiểu tử mạnh hơn nhiều. Có thể bắt lấy liền tận lực bắt lấy, coi như không thành được đối tượng, cùng hắn chỗ tốt quan hệ cũng chuẩn không sai. Tỷ nhìn người sẽ không sai. Trần Đan Lâm thần sắc biến đổi, cầm di động, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Triệu Hồng Mân lại nói, "Được rồi, chính là cùng ngươi nhắc tới 2 câu, xác nhận các ngươi an toàn đến nhà ga là được. Lần sau lại đến Chu thị, nhất định nhớ kỹ tìm tỷ chơi a." Nói xong lại dặn dò vài câu chú ý an toàn, mới cúp điện thoại. Trần Đan Lâm còn tại suy nghĩ Triệu Hồng Mân lời nói mới rồi, ánh mắt vô ý thức mà trôi hướng phía trước Lý Cảnh. Thấy đối phương chính dẫn theo 2 đại túi quần áo tại vào trạm miệng xếp hàng, Trần Đan Lâm không nhịn được chu mỏ một cái, Hồng Mân tỷ căn bản không biết gia hỏa này là cái quái nhân, nào có tốt như vậy ở chung. Ngoài miệng chửi bậy lấy, nàng bước chân cũng không dừng lại, bước nhanh đi qua một cái cầm qua Lý Cảnh trong tay cái túi, thuận thế kéo lại đối phương cánh tay, "Ta giúp ngươi xách một túi, cho ngươi tiết kiệm một chút lực." Lý Cảnh bị đối phương đột nhiên xuất hiện nhiệt tình làm cho sửng sở, nghi ngờ nhìn đối phương một mắt. Hắn không nhịn được hỏi, "Ngươi vừa mới tại cùng ai gọi điện thoại?" "Hồng Mân tỷ nha." Trần Đan Lâm ngửa đầu nhìn hắn, một bộ tự nhiên bộ dáng. Lý Cảnh lại hỏi, "Nàng nói cái gì? Nhìn ngươi thần thần bí bí, cố ý đứng xa như vậy." Trần Đan Lâm niết miệng, hất cằm nói, "Nàng nói với ta, nếu là ngươi dám khi dễ ta, liền để ta đi tìm nàng cáo trạng, nàng đến lúc đó trực tiếp đi trường học tìm ngươi phiền phức, giúp ta giáo huấn ngươi." Nàng nói xong cố ý tăng thêm giáo huấn 2 chữ, trên mặt lộ ra đắc ý nhỏ biểu lộ. Lý Cảnh nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nhìn xem nàng bộ kia có chỗ dựa bộ dáng, có chút vô ngữ. Bất quá lấy Triệu Hồng Mân cái kêu bưu hãn tính tình, hắn cảm thấy vẫn đúng là nói không chừng có thể làm được loại sự tình này, đến lúc đó trong trường học nào đứng lên, chính mình sợ là muốn thành danh người. Lập tức hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, vào chẳng đi, đừng lãng phí thời gian." Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh nói sang chuyện khác, con mắt cười đến quang hơn, mặt mũi tràn đầy đắc ý, kéo đối phương cánh tay nắm thật chặt, vui vẻ nói, trở về trường, lần này Chu thị hành trình kết thúc mỹ mãn." Từ Chu thị trên đường trở về, Trần Đan Lâm tâm tình càng khúc tệ, một đường đều khẽ hát. Hiển nhiên lần này lữ trình để cho nàng thu hoạch tràn đầy, không chỉ quyết định cùng Lý Cảnh lợi nhuận chia, còn nhận xuống Triệu Hồng Mân cái này cường thế bao che khuyết điểm trị căn nghĩa. Chờ đến trường học, nàng vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình, đã bắt đầu tính toán như thế nào chào hàng những cái kia cho thuê y phục. Lý Cảnh nhìn xem Trần Đan Lâm hưng phấn bộ dáng, cảm thấy buồn cười. Cái này Trần Đan Lâm nhìn xem thành thục không khéo, nhìn theo góc độ khác, kỳ thực cũng chỉ là cái đơn thuần nữ hải. Thì như đơn thuần nữa thích kiếm tiền. Bất quá Lý Cảnh cũng không ghét Trần Đan Lâm yêu tiền, ở chung lâu như vậy, hắn biết Trần Đan Lâm yêu tiền lại không ham món lợi nhỏ tiện nghi, cũng không có ở sau lưng đấu trí, đây cũng là Lý Cảnh nguyện ý tín nhiệm đối phương nguyên nhân. Đi đến sân trường Châu Nga Ba, Trần Đan Lâm chuẩn bị trở về nữ sinh ký túc xá. Nàng quay người nhìn về phía Lý Cảnh, nghiêng đầu mỉm cười, bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng, đa tạ Lý lao bản mang ta đi Chu thị đi công tác. Lý Cảnh cười cười không có nhận lời nói, Trần Đan Lâm chợt nhón chân lên, tiến đến hắn bên thai hạ giọng nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi có thể là cái thứ nhất cùng ta ngủ nam nhân. Khu khu khủng. Lời còn chưa dứt, Lý Cảnh liền bị lời này sặc đến liên tục ho khan. Loại sự tình này thay cái khác nữ sinh sợ là xấu hổ mở miệng, Trần Đan Lâm vẫn còn dám chủ động lấy ra trêu chọc chính mình. Gặp Lý Cảnh cuối cùng không còn là cái kia giấy dầu không thấm muối mặt của kẻ, Trần Đan Lâm cười đến đắc ý hơn, xem ra ngươi vẫn là biết thẹn thùng nhà, ta còn tưởng rằng nói cái gì ngươi đều sẽ thờ ơ đâu. Nói xong, nàng hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều đắc ý, nhớ kỹ, tối hôm qua chúng ta có thể là cùng một chỗ ngủ qua, ngươi đối với ta phụ trách. Lý Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, đừng làm cản. Bị người nghe thấy truyền đi, đối ngươi thanh danh bất hảo. Thanh danh của ta vốn là như thế. Trần Đan Lâm không hề lo lắng nhún nhún vai, nếu thật là thanh danh nát, ta liền nghỉ lại vào ngươi, ngươi đi đâu ta liền theo tới đâu. Lý Cảnh chỉ cảm thấy nhức đầu, mau trở về đi thôi, ta còn phải liên hệ năm thứ hai đại học hợp tác văn hóa áo sự tình, đừng chậm trễ thời gian. Trần Đan Lâm biết chính sự quan trọng, nhếch miệng, vẫn là gật đầu nói, được thôi, ngươi làm việc của ngươi, ta trong khoảng thời gian này liền phụ trách đi kéo người thuê y phục, cam đoan cho ngươi kéo chút nghiệp vụ trở về. Nói xong, Trần Đan Lâm còn cố ý hướng Lý Cảnh liếc mắt đưa tình, mới vui vẻ rời đi. Lý Cảnh nhìn đối phương bóng lưng bất đắc dĩ cười cười, quay người cũng trở về ký túc xá. Chương 67, môn đăng hộ đối, 1, 1, chương 67, môn đăng hộ đối, 1, 1, trong túc xá, đem hai đại bao con nhậu phục cất kỹ, hắn hơi chút suy nghĩ, liền bấm Ngụy Giai điện thoại, biểu thị nhà mình có thân thích bán văn hóa áo, có thể giá thấp bán cho các nàng. Trong điện thoại Ngụy Giai ngữ khí có chút ngoài ý muốn, nhưng thanh âm vẫn là lộ ra mấy phần do dự, ta đã biết, bất quá việc này dính tới mấy cái lớp, ta phải cùng bọn hắn thương lượng một chút. Ngụy Giai đồng thời không có nhiều trò chuyện, cũng không có cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lý Cảnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã dần dần xem rõ ràng Ngụy Giai tính tình, làm việc kỹ lưỡng thận trọng, sẽ không dễ dàng bị nhân tình tả hữu. Loại này liên quan đến tập thể lợi ích sự tình, Ngụy Giai vốn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cho nên liên quan tới văn hóa áo hợp tác, Lý Cảnh cũng không có hy vọng xa vời qua duy nhất một lần đàm luận thành. Bất quá Lý Cảnh cũng có cái khác chuẩn bị, nghĩ nghĩ sau đó, liền lại bấm Vương Tuyết điện thoại. Lúc này Vương Tuyết đang cùng gia nhân ở Thượng Hải thành phố du lịch, tiếp vào Lý Cảnh điện thoại lúc, trong thanh âm còn mang theo đường đi dễ dàng cùng hưng phấn. Lý Cảnh hỏi trước vài câu đối phương du ngoạn tình hình gần đây, mới chuyển tới đề tài chính, ngươi Đường ca Vương Côn là chúng ta phụ đạo viên, ngươi biết hắn bình thường có cái gì yêu thích sao? Thì như thích gì đồ vật? Ta Đường ca yêu thích. Vương Tuyết tại đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, suy tư trả lời, ta cùng hắn không quá quen. Bất quá ta gặp qua hắn rút phớ lở ủ vương, giống như thật thích hút thuốc. Những yêu thích khác cũng không rõ ràng. Thế nào? Ngươi tìm hắn có việc? Lý Cảnh không có dấu diếm, thẳng thắn nói ra chính mình muốn tìm Vương Côn hỗ trợ liên hệ In Hoa nhà máy sự tình, nhưng cố ý bổ sung, việc này không cần ngươi hỗ trợ chào hỏi, chúng ta đi cùng hắn đàm luận là được. Hắn biết Vương Tuyết cùng Vương Côn quan hệ xa lánh, cưỡng ép xin nhờ không chỉ phiền toái Vương Tuyết, ngược lại còn có thể để cho Vương Côn phản cảm, chẳng bằng chính mình trực tiếp đi câu thông. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu đường đi sự tình, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Vương Tuyết đứng tại đường dành riêng cho người đi bộ dưới cây ngô đồng, vô ý thức cắn môi, trong lòng còn tại suy nghĩ Lý Cảnh lời nói. Đi ở phía trước phụ mẫu quay đầu nhìn nàng, mẹ cười hỏi, "Tiểu Tuyết, cùng bằng hưu gọi điện thoại." Vương Tuyết nghe vậy, lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo, gật gật đầu, "Ừ, trong đại học nhận thức bằng hữu." Vương Tuyết mẹ xuyên qua kiện thanh lịch cải tiến sân xám, khí chất dịu dàng, nhìn xem nữ nhi cười nói, "Là nam sinh còn là nữ sinh?" Vương Tuyết sững sờ, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, vội vàng khoát tay, chính là bằng hữu bình thường, nam sinh nữ sinh không đều như thế nha. Mẹ nhìn ra nữ nhi của mình quất bách, trong lòng đã nắm chắc, cố ý đùa nàng, là nam sinh à? Có phải hay không nhường ngươi có hảo cảm nam sinh? Mẹ. Vương Tuyết lỗ thai nhanh hồng đấu, mặt lộ vẻ mấy phần xấu hổ, chính là bằng hữu hỏi ta chút chuyện mà thôi. Vương Tuyết tâm tư đơn thuần, cảm xúc tất cả đều viết lên mặt. Mẫu thân cùng bên cạnh trượng phu liếc nhau, suy tư một lát, mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, đừng trách cha mẹ dài dòng, ngươi trưởng thành, tại đại học gặp được ưa thích người rất bình thường. Nhưng mụ mụ muốn nói cho ngươi, tuyển bạn trai nhớ kỹ không thể chỉ nhìn bên ngoài, đến từ nhân phẩm, gia cảnh, học nghiệp, tinh thần trách nhiệm những phương diện này đều quan sát, không muốn đầu nao nóng lên, tùy tiện làm quyết định." Vừa dứt lời, một bên cha liền cười đối lao bà của mình trêu ghẹo, "Năm đó ngươi không phải liền là nhìn ta dáng rất đẹp trai mới cùng ta, hiện tại ngược lại nói không nhìn bên ngoài." Mẹ không nhịn được trắng chồng mình một mắt, nhìn bên ngoài, "Năm đó truy ta người bên trong so ngươi xuất khí thì thôi đi. Ta là nhìn ngươi khi đó chịu liều mạng chịu cố gắng, mới cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới vừa lên thuyền hải tặc liền xuống không nổi." Cha nghe vậy cười ha ha, "Cái đó là, năm đó ngươi là hoa khôi của trường, truy ngươi người có thể từ phòng học xếp tới cửa trường học. Hiện tại lao học lớp, còn có người đuổi theo hỏi ta, đến cùng dùng cái chiêu số gì đem ngươi lừa gạt tới tay." Mẹ hư nhẹ một tiếng, "Cô ý phá, cũng không chính là lừa gạt sao? Năm đó so ngươi thành tích tốt, gia cảnh tốt nam sinh có nhiều lắm, không biết tại sao lại bị ngươi cái này dịu dàng lừa. Vậy ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm." Cha cười kéo tay của vợ, "Ai bảo ngươi năm đó ánh mắt không được chứ?" Nghe phụ mẫu cãi nhau, Vương Tuyết không nhịn được nhỏ giọng phản bác, "Ta cảm thấy nhìn nam sinh, năng lực cùng nhân phẩm mới trọng yếu, Gia Cảnh không có như vậy mấu chốt đi. Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến Gia Cảnh hai chữ, trong nội tâm nàng liền không hiểu không thoải mái, giống như là bị thứ gì cần lấy, ngay cả mình đều nói không rõ nguyên do. Chính đấu võ một mẹ đột nhiên dừng lại, quay đầu nghiêm túc đánh giá một mắt nữ nhi, "Tiểu Tuyết, ngươi sẽ không phải thật có ưa thích nam sinh à?" Vương Tuyết giật nảy mình, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, liên tục phủ nhận, "Nào có, ta đều đã nói không có, mẹ ngươi chớ đoán mò." Mẹ nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, mới chậm dần ngữ khí, ôn nhu mở miệng, "Mụ mụ biết dùng Gia Cảnh bình phán người không đúng, nhưng môn đăng hộ đối không phải không đạo lý. Kết hôn không phải chuyện hai người, là hai cái gia đình sự tình. Nếu mà kinh tế chênh lệch quá lớn, tam quan, thói quen sinh hoạt thậm chí tiêu phí quan niệm đều sẽ có khác biệt, thời gian lâu dễ dàng ra mâu thuẫn. Không phải cha mẹ xem thường Gia Cảnh không tốt hài tử, chính là không nghĩ ngươi về sau vì những cái này việc vặt phiền lòng." Gặp Vương Tuyết nhíu môi cau mày, rõ ràng không quá cao hứng, mẹ cương chiều mà vuốt vuốt tóc của nàng, "Đương nhiên, nếu là ngươi thật sự rất ưa thích đối phương, nam sinh kia lại đặc biệt ưu tú, đối ngươi tốt, Gia Cảnh kém chút cũng không quan hệ, cha mẹ không ngại." Một bên cha cũng không nói đùa nữa, đi theo gật đầu, "Nếu là thật có ưa thích nam sinh, không cần giấu giếm chúng ta. Chúng ta đến lúc đó có thể mời hắn ăn một bữa cơm, sớm hiểu rõ một chút." Vương Tuyết bị nói đến trong lòng phát hoảng, đoán không được phụ mẫu đến cùng là thăm dò hay là thật cho phép, chỉ có thể cúi đầu a một tiếng, không có lại nói tiếp. Hai người lẫn nhau, cha khẽ lắc đầu, mẹ cũng không có hỏi nhiều nữa, chính là lặng lẽ lưu ý lấy nữ nhi thần sắc. Vương Tuyết đi theo phụ mẫu đi tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, trong lòng lại bắt đầu lung tung nghĩ đến, cái này còn là cha mẹ lần thứ nhất đứng đắn cùng chính mình trò chuyện nói yêu thương sự tình. Vẫn cho là cha mẹ sẽ phản đối chính mình đại học yêu đương, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy bao dung. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng trong đầu không nhịn được miên man bất định, chính mình tại đại học sẽ thật sự gặp được ưa thích người sao? Sẽ là dạng gì nam sinh đâu? Chính trong thoáng chốc, Lý Cảnh thân ảnh không hề có điểm báo trước mà tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Vương Tuyết sắc mặt biến hóa, vội vàng lung lay đầu. Chính mình tại mù nghĩ gì thế? Có thể lập tức nàng nghĩ lại lại không nhịn được cô, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Cảnh tại sao lại bắt đầu dạy vò bán văn hóa áo? Hắn mỗi ngày như thế nào chú ý nhiều như vậy, lấy ở đâu nhiều như vậy kiếm tiền biện pháp à? Thật đúng là một cái đặc biệt người. Cùng những nam sinh khác cũng không giống nhau. Lúc này, phía trước mẹ quay đầu hướng Vương Tuyết với tay, "Tiểu Tuyết, phía trước chính là Hòa Bình tiệm cơm. Ngươi không phải thì thầm rất lâu nghĩ đến nếm từ sao? Hôm nay chúng ta ngay tại cái kia ăn cơm đi." Vương Tuyết thuận lấy mẹ chỉ phương hướng ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được cái kia tòa nhà mang theo phục cổ phong tình kiến trúc. "Tốt nha." Nàng hai mắt sáng lên, trước đó điểm này nhỏ xoắn xuýt lập tức bị ném đến sau đầu, tăng tốc bước chân chạy lên phía trước, một cái kéo lại mẫu thân cánh tay, đầy cõi lòng mong đợi đi về hướng tiệm cơm. Chương 68, Phù Đạo Viên, 1, chương 68, Phù Đạo Viên, 1, Thiên Nam Đại học. Buổi chiều vừa tới giờ làm việc, Lý Cảnh liền hướng lầu dạy học đuổi. Mặc dù chính vào quốc khánh kỳ nghỉ, nhưng hắn đã dò nghe, phụ đạo viên nhóm là thay phiên trực ban, mà phụ trách bọn hắn phụ đạo viên Vương Côn hai ngày này vừa vận tại cương vị. Mới vừa đi tới phụ đạo viên cửa phòng làm việc, Lý Cảnh liền nghe đến bên trong truyền đến Vương Côn không nhịn được thanh âm, giống như là tại cùng học sinh nói chuyện. "Nếu là mỗi người đều đổi phòng ngủ, vậy ta mặt khác công việc còn làm không làm? Một ngày chỉ toàn cho các ngươi đổi phòng ngủ. Không có người đối ngươi có ý kiến, mọi thứ nhiều tỉnh lại chính mình. Có thời gian liền nhiều cùng phòng ngủ đồng học giữ gìn mối quan hệ, đừng luôn muốn làm ngặt thủ. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, đừng có lại tới hỏi, đổi không được." Dừng một chút, Vương Côn lại không kiên nhẫn hỏi, "Còn có việc sao?" "Không có việc gì liền trở về đi, ta còn có việc muốn làm." Lý Cảnh tại cửa ra vào nghe, nhíu nhíu mày. Tại Lý Cảnh trong ấn tượng, Vương Côn thuộc về không dễ nói chuyện loại hình. Mặc dù tại một số phương diện coi như phụ trách, nhưng các học sinh phần lớn có chút sợ hắn, tự mình chửi bậy hắn cũng không thiếu. Lập tức, liền thấy một đứa học sinh vẻ mặt đau khổ từ trong văn phòng đi ra, liếc nhìn Lý Cảnh một cái, không hề nói gì liền hiểu xỉu đi. Lý Cảnh nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu nghĩ đến vẫn muốn đổi phòng ngủ Trương Văn Bình. Nếu là đem việc này nói cho Trương Văn Bình, phòng đoán hắn cũng nên triệt để bỏ đi niệm đầu. Lấy lại bình tĩnh, Lý Cảnh gõ ba cái cửa phòng khép hở. Vương Côn trong phòng làm việc ngẩng đầu lườm cửa ra vào một mắt, chân mày nhíu chặt hơn, ngựa khí không kiên nhẫn, "Ngươi lại là cái nào ban? Một ngày này ngày, học sinh sự tình liền không có xong, kỳ nghỉ đều không cho người sống yên ổn." Lý Cảnh đi vào văn phòng, trên mặt lộ ra ôn hòa tôn trọng nụ cười, "Vương lão sư, ta là Lâm Viên lớp 4 Lý Cảnh, có chút việc nhỏ nghị trưng cầu ý kiến một cái." Vương Côn không có nhận hắn lời nói, vẫn như cũ cao mày thúc giục, "Có việc mau nói, ta rất bận rộn, hai ngày này chỉ toàn cho các ngươi xử lý chuyện." Nghe vậy, Lý Cảnh không có vội vã trả lời, mà là từ trong túi quần móc ra một bao phở lở ủ Vương chuẩn bị mở ra. Vương Côn phát hiện Lý Cảnh thuốc lá trên tay hộ, lập tức đưa tay ngăn lại, dừng lại, văn phòng không thể hút thuốc. Lý Cảnh động tác dừng lại, cũng không thu hồi, mà là đem cả bao thuốc một cách tự nhiên đặt ở đối phương trên bàn công tác. Vương Côn thấy thế, kính mắt sau lông mày hơi nhíu, cuối cùng để bút trong tay xuống, lần nữa ngẩng đầu đánh giá Lý Cảnh một phen. Thần sắc hắn hòa hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia không kiên nhẫn, "Nói đi, ngươi có chuyện gì? Cho ngươi 2 phút đồng hồ thời gian, nói không rõ ràng cũng đừng trách ta đánh gãy ngươi." Thấy đối phương không có thuốc lá đẩy trở về, Lý Cảnh trong lòng ám đạo có hy vọng, thế là mở miệng nói, "Vương lão sư, là như vậy. Nhà ta có cái thân thích là làm trang phục buôn bán, nghe nói học viện chúng ta sinh viên năm thứ nhì muốn đặt chức văn hóa áo, cho nên dự định hợp tác, hơn nữa cũng cùng năm thứ 2 đại học học tỷ nói chuyện. Hiện tại chủ yếu là còn không có tìm tới thích hợp in hoa nhà máy. Lão sư ngươi nhân mạch so với chúng ta rộng, muốn hỏi một chút ngươi có hay không đáng tin cậy xưởng có thể tiến cử lên. Ngay vậy, Vương Côn tay có chút dừng lại, hai mắt chậm rãi híp lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thật dày thấu kính rơi vào Lý Cảnh trên mặt, ngữ khí mang theo vài phần xem kỹ, lạnh lùng khẽ cười nói, ngươi cũng biết nhà ta có cái in hoa nhà máy à? Nhà ngươi thân thích nếu là làm trang phục buôn bán, sẽ không có in hoa nhà máy con đường. Nói xong, hắn xoay người tướng mạo Lý Cảnh, mang theo một tia lạnh lùng, ngươi ngược lại là điều tra đến rất sâu, nghĩ cách đều đánh tới trên đầu ta tới. Lý Cảnh trong lòng thần trương, kiên nhẫn giải thích nói, Vương lão sư đừng hiểu lầm, ta cũng nghe qua mặt khác in hoa nhà máy giá cả, dựa theo chúng ta yêu cầu in hoa đến muốn 6-7 khối tiền một kiện, chi phí thực sự cao điểm. Ta trước đó nghe nói các ngài có in hoa nhà máy, tính so sánh cao, liền nghĩ hỏi nhiều hỏi so giá, không có tâm tư khác. Vương Côn ánh mắt tại Lý Cảnh trên mặt vừa đi vừa về dò xét, giống như là đang phán đoán thật giả, một lát sau mới hỏi, ngươi nói nhà ngươi thân thích bán văn hóa áo, có hàng mẫu sao? Lý Cảnh nghe vậy gật đầu, lập tức từ trong ba lô lấy ra văn hóa áo hàng mẫu đưa tới, Vương lão sư, đây chính là chúng ta hàng mẫu, chất lượng ngươi yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Ta chính là giúp trong nhà thân thích chào hàng, ngươi cũng biết, người trong nhà gặp ta tại tỉnh thành trong đại học, cuối cùng hy vọng ta có thể giúp đỡ mở rộng. Nghe được giúp người trong nhà mở rộng mấy chữ, Vương Côn sắc mặt có chút bông lỏng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn tiếp nhận quần áo lật qua lật lại nhìn một chút, đầu ngón tay nắn nuốt vải vóc, người y phục này chất lượng cũng không tệ lắm, bất quá định giá quá cao lời nói, các học sinh chưa hẳn nguyện ý mua. Lý Cảnh lập tức nói tiếp, cái này không có vấn đề, chúng ta dự định giá 25 nguyên một kiện. 25. Vương Côn có chút ngoài ý muốn nhíu mày, giá tiền này ngược lại là rất thấp, các ngươi cái này thành bản năng chống đỡ, còn có thể kiếm được tiền. Cho nên chúng ta mới vội vã tìm tiện nghi in hoa nhà máy. Lý Cảnh thuận thế nói ra, nếu là in hoa nhà máy thật muốn 6-7 khối một kiện, giá tiền này căn bản làm không xuống, đến lúc đó đừng nói kiếm tiền, không lô bản cũng không tệ rồi. Nghe xong, Vương Côn nhìn xem y phục trong tay, trầm mặc suy tư hồi lâu. Ngay tại Lý Cảnh nghĩ thầm khả năng sẽ bị cự tuyệt lúc, Vương Côn cuối cùng mở miệng lần nữa, 6-7 khối một kiện sát thực đắt, nhà ta cái kia nhà máy ngược lại là có thể tiện nghi một chút. Nói xong hắn lườm Lý Cảnh một mắt, ngựa khí nghiêm trang nói, bất quá đầu tiên nói trước, ta đây không phải cho ngươi chào hàng, cụ thể hợp tác ngươi đến cùng nhà máy đàm luận, có được hay không không quan hệ với ta, hiểu sao? Lý Cảnh nghe vậy hơi vui, gật đầu đáp, minh bạch. Chúng ta cũng chính là nhiều so sánh mấy nhà giá cả, cái nào thích hợp chọn cái nào, cùng lao sư không quan hệ. Gặp Lý Cảnh coi như linh quang, Vương Côn nhàn nhạt gật đầu một cái, dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, các ngươi đã cùng đại nhị bên kia quyết định? Vẫn là nói còn không có xác định. Lý Cảnh giải thích, đã nói qua một lần, nhưng bởi vì là mấy cái ban mua một lần, còn không có ý kiến thống nhất. Dù sao nhiều người ý kiến tạp, lại là lần đầu tiên hợp tác, bọn hắn khó tránh khỏi cẩn thận chút. Nói xong Lý Cảnh lời nói xoay chuyển, mang theo điểm thử dò xét nói, Vương lão sư, nếu không nhìn ngươi bên này có thể không có thể giúp chúng ta. Dù sao ngươi là phụ đạo viên, bọn hắn bao nhiêu hẳn là sẽ nghe ý kiến của ngươi. Nghe được cái này, Vương Côn cuối cùng khẽ cười một tiếng, thả xuống quần áo dựa vào về thành đế, nhìn xem Lý Cảnh con mắt, nguyên lai chờ ở tại đây ta đây. Nói cho cùng, ngươi muốn theo nhà ta nhà máy hợp tác là tiếp theo, chủ yếu vẫn là hy vọng ta giúp các ngươi đáp lời, thúc đẩy cuộc làm ăn này a. Lý Cảnh cũng không che lấp, thản nhiên trả lời, chúng ta đúng là thành tâm muốn làm tốt cái này so mua bán, giá cả cũng áp đến thấp nhất, chất lượng cũng đầy đủ, có thể để cho tất cả mọi người hài lòng, không là một chuyện tốt sao? Vương Côn nhíu mày, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Lý Cảnh cao mày nói, ta nhìn ngươi quen mắt, ngươi chính là lần trước bị tiểu lưu manh chắn ở cửa trường học, kém chút bị đánh cái kia học sinh a. Lý Cảnh khoe miệng giật một cái, không nghĩ tới chính mình tại trong lòng đối phương ấn tượng đầu tiên là cái này, lúng túng nói, đúng, là ta. Vương Côn cười khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo điểm trưởng bối khuyên bảo, tiểu tử ngươi mạch suy nghĩ ngược lại là rất sống, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, nhưng làm việc phải chú ý phân tích. Đã ưa thích giày bò, thích làm sự tình, liền lưu thêm cái tâm nhãn, đừng thật sự ngày nào đó gây phiền toái bị người lốc, ta cũng không nhất định có thể mỗi lần đến giúp ngươi. Nghe nói như thế, Lý Cảnh rõ ràng đã cảm nhận được đối phương thái độ đối với chính mình có chuyển biến, lập tức gật đầu nói cảm tạ, tạ ơn Vương lão sư nhắc nhở, ta về sau làm việc sẽ chú ý. Lúc này, một tên nữ lao sư ôm tư liệu từ bên ngoài đi tới. Vương Côn thấy thế thần sắc khẽ động, liếc nhìn Lý Cảnh sau đó, mới quay người mở miệng hỏi, Trương lão sư, ta nghe nói đại nhị gần nhất muốn làm thực tập hoạt động, đang lo văn hóa áo sự tình, đúng không? Chương 69, nói chuyện hợp tác, 1, 1, chương 69, nói chuyện hợp tác, 1, 1, vị kia Trương lão sư nghe vậy gật đầu, quay đầu nói, đúng vậy à, học viện không có thống nhất mua kế hoạch, hiện tại muốn học môn sinh chính mình đi tìm. Vương Côn chỉ Lý Cảnh, thuận thế nói ra, hắn là lâm viên đại nhất, mới vừa cùng ta trò chuyện, trong nhà hắn có thân thích đúng lúc là làm văn hóa áo buôn bán, hiện tại chính là mở rộng, giá cả tiện nghi, quần áo chất lượng cũng không tệ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không hàng mẫu? Nói xong, Vương Côn dừng một chút, lại bổ sung, ta chính là vừa vặn nhớ tới việc này, đề cập với ngươi một câu. Các ngươi nếu là đã tìm tới thích hợp, coi như ta không nói. Trương lão sư thì nhãn tình sáng lên, ai, đúng dịp. Ngụy giai bọn hắn ban trước đó tìm nhà kia giá cả quá cao, chính cùng ta nhắc tới đâu. Có hàng mẫu sao? Ta xem một chút. Nói xong nàng bước nhanh đi tới, từ Vương Côn trong tay tiếp nhận văn hóa áo, nghiêm túc nhìn một chút vải vóc cùng làm công, gật đầu nói, ân, quả thật không tệ, chất vải rất dày đặc. Bất quá cái này còn là trống không, không có in hoa. Lý Cảnh lập tức tiến lên một bước giải thích, Trương lão sư, in hoa có thể theo yêu cầu của các ngươi thiết kế bản thảo xác định sau ngày mai liền có thể an bài ấn chế. Chỉ cần bên này xác định ra đơn, chúng ta lập tức có thể khởi công, trong 2 ngày có thể hoàn thành, 25 khối tiền một kiện, bao thiết kế bao in hoa. 25 khối. cái kia xác thực tiện nghi. Trương lão sư lông mày nhướng lên, đều không có suy nghĩ nhiều, liền nói ngay, đi, ta cho Ngụy Giai gọi điện thoại, việc này nàng đang phụ trách, để cho nàng trực tiếp cùng ngươi kết nối. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Vương Côn, cười nói tạ, Vương lão sư, cảm ơn, Ngụy Giai nói với ta nhiều lần, muốn ta hỗ trợ tìm xem thích hợp con đường, ta cũng là đau đầu, lần này xem như chứng thực. Vương Côn nâng đỡ kính mắt, cười nói, việc nhỏ, ta cũng là vừa vặn biết nhà hắn tại làm việc này, có thể giúp một tay liền tốt. Lập tức, Trương lão sư lại đối Lý Cảnh căn dặn, đồng học, ngươi đợi lát nữa lưu ý điện thoại, ta đợi chút nữa đem ngươi dãy số phát cho Ngụy Giai, nàng nên rất nhanh sẽ liên hệ ngươi, nàng làm việc rất chân thành, ngươi cùng với nàng kết nối là được. Lý Cảnh gật đầu, hướng hai người nói lời cảm tạ. Vương Côn khoát tay áo, lần nữa cầm bút lên là xem văn kiện, ngữ khí tùy ý nói, được rồi, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Lý Cảnh biết thấy tốt thì lấy, lần nữa cảm tạ một câu, liền quay người rời đi văn phòng. Chờ Lý Cảnh rời đi sau đó, Trương lão sư nhìn xem cửa phòng làm việc, đối Vương Côn cảm khái nói, Vương lão sư, hiện tại học sinh là càng ngày càng thành thục. Nhớ năm đó chúng ta đọc sách lúc, nào hiểu cái gì cho trong nhà thân thích làm việc, chớ nói chi là tìm lão sư chào hàng nhà mình đồ vật. Khi đó chúng ta đầy đầu cũng chỉ có đọc sách, nào biết được những ân tình này lõi đời cùng lối buôn bán. Vương Côn nắm bút tay có chút dừng lại, trầm mặc một lát, mới gật đầu, "Ân, cái này Lý Cảnh đầu óc rất sống, ý nghĩ không thiếu." Trương lão sư nghe được Lý Cảnh danh tự này, nhíu mày suy tư một lát, danh tự này ta như thế nào có chút quen hay. "A, có phải hay không trước đó thân thỉnh trì hoãn nộp học phí cái kia học sinh?" Vương Côn sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới còn có việc này. Hắn mở ra tư liệu, thẩm tra đối chiếu một cái giấy chất liệu, xác nhận nói, "Đúng, chính là hắn. Bất quá y phục kia nhà máy hẳn không phải là cha mẹ hắn, có thể là nhà hắn khác thân thích." Trương lão sư xách miệng nói, "Khó trách như vậy trưởng thành sớm." Chuyện xưa vẫn là không sai, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nghe vậy, Vương Côn nhìn chằm chằm trên tư liệu Lý Cảnh danh tự, trầm mặc hồi lâu, không có lại nói tiếp. Một lát sau, Vương Côn thừa dịp đi nhà xí cơ hội đi đến cuối hành lang, cho trong nhà gọi điện thoại. Hắn giản lược nói tóm tắt mà nói có học sinh có thể muốn đặt trước văn hóa áo sự tình, sau này sẽ liên hệ trong nhà in hoa nhà máy. Vừa dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến phụ thân hắn khó nén thanh âm hưng phấn, vậy thì tốt quá. Ta cái này xưởng nhỏ liền hai người chống đỡ, gần nhất đều không có cái gì tờ đơn, nhanh không chịu được nổi. Ngươi cái này tờ đơn chí ít trên 100 bộ a. Lần này cuối cùng có thể chậm khẩu khí. Vương Côn ngữ khí đứng đắn, bàn giao nói, ngươi liền theo bình thường giá cả hợp tác, không muốn bởi vì là học trò ta liền cố ý ép giá, càng đừng cố tình nâng giá, bình thường nói chuyện làm ăn là được. Cha ở trong điện thoại dùng thanh âm khàn khàn cam đoan, biết sẽ không làm loạn. Ta và mẹ của ngươi đều rõ ràng, ngươi tại đại học lên làm lao sư khó khăn biết bao, là chúng ta mặt mũi, ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Vương Côn nghe phụ thân lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, suy nghĩ một chút vẫn là căng dặn, cái này đơn làm xong liền nghỉ trợ, đừng gượng chống, thân thể quan trọng. Lời nói mà thôi, hai người lại hàn huyên vài câu việc nhà, mới cúp điện thoại. Nhớ tới cha vừa rồi cao hứng ngữ khí, Vương Côn kéo căng lấy mặt, khó được khoan khoái chút. Quay đầu liếc nhìn văn phòng phương hướng, xác nhận không có người nghe được điện thoại mình sau đó, hắn mới cất kỹ điện thoại, nâng đỡ kính mắt, lần nữa bày ra bộ kia lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc, đi trở về văn phòng. Từ lầu dạy học đi ra không bao lâu, Lý Cảnh liền tiếp đến Ngụy Giai điện thoại, song phương hẹn tại học viện trước tiểu tình nhân sườn núi gặp mặt. Bởi vì cách gần đó, hắn sớm tới nơi, nhìn tình nhân sườn núi cầu thang một mình chờ đợi. Chỉ cần cùng Ngụy Giai đàm luận thành hợp tác, qua cái này liên quan, văn hóa áo sự tình liền cơ bản định. Đại khái sau 10 phút, cầu thang truyền miệng tới động tĩnh, Ngụy Giai thân ảnh xuất hiện tại bậc thang đỉnh. Để cho Lý Cảnh ngoại ý muốn chính là, phía sau nàng còn đi theo 5 người, 3 nam 2 nữ. Chờ đi tới, Ngụy Giai không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp giới thiệu người đứng phía sau. Loại trừ nàng cùng bên cạnh nữ sinh là Lâm Viên chuyên nghiệp, còn lại 4 người phân biệt đến từ cùng thuộc một cái học viện quy hoạch cùng kiến trúc chuyên nghiệp. Ban đầu chính là Lâm Viên 4 cái ban thực tập kế hoạch, 2 ngày này học viện sửa lại an bài, để cho quy hoạch cùng kiến trúc chuyên nghiệp cùng nhau gia nhập, bọn hắn học kỳ này vốn là cũng có nhiệm vụ thực tập. Ngụy Giai giải thích nói, cho nên lần này định quần áo là 3 cái chuyên nghiệp, 12 cái ban, mỗi cái chuyên nghiệp tuyển 2 người phụ trách kết nối. Chúng ta đã thương lượng xong thống nhất từ một cái xưởng đặt trước, chính là tất cả chuyên nghiệp muốn thiết kế bất đồng logo. Lý Cảnh nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới có niềm vui ngoài ý muốn. Nhiều 2 cái chuyên nghiệp học sinh, mang ý nghĩa đơn đặt hàng số lượng gia tăng, chính mình lợi nhuận cũng sẽ tăng lên không thiếu. Tốt tại trước hắn tại Chu Thị cùng xưởng xác nhận qua, còn có 500-600 kiện hàng tồn, đầy đủ cung ứng. Thế là Lý Cảnh tỏ thái độ nói, cảm tạ Ngụy Giai tỷ cùng các vị học trường học tỷ tín nhiệm, quần áo số lượng chúng ta nhất định có thể cam đoan. Đừng nội tạng. Một bên đeo kính nam sinh đầy khung kính, thân cao cùng Lý Cảnh không sai biệt lắm, mặc kiện coi như chỉnh tề áo sơ mi trắng, cổ áo cúc áo trừ đến bản chính chính. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta còn không có nhìn quần áo chất lượng, việc này không tính định. Lý Cảnh cười cười, gật đầu đáp, đây là nên. Nói xong hắn từ trong ba lô lấy ra văn hóa áo hàng mẫu đưa tới. 6 người thay phiên kiểm tra vải vóc, lật xem làm công chi tiết, lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau đó, đều gật đầu một cái. Lập tức mắt kiếm kia nam lần nữa nhìn về phía Lý Cảnh, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn, mặt khác quần áo đâu? Loại trừ cái này hàng mẫu, ngươi có thể bảo chứng tất cả quần áo đều cùng hàng mẫu chất lượng giống nhau sao? Lý Cảnh giải thích, mặt khác quần áo đều tại xưởng nhà kho, học trưởng yên tâm, hàng mẫu cùng trong kho hàng quần áo là cùng một đám hàng, chất lượng hoàn toàn nhất trí. Gã đeo kính nghe vậy, lại cau mày nói, ý là ngươi chỉ có thể cho chúng ta nhìn cái này một bộ y phục. Chúng ta với ngươi không quen, dựa vào cái gì tin ngươi lời nói? Ai biết hàng mẫu có phải hay không cố ý chọn hàng tốt? Chúng ta nhất định phải xem đến tất cả quần áo, mới có thể định ra tới. Nghe vậy, Lý Cảnh lông mày cau lại, không ngờ tới đều đến một bước cuối cùng, lại xảy ra biến cố. Nhưng hắn có thể hiểu được đối phương lo lắng, tiếp tục nhẫn mại tính tình giải thích, quần áo xưởng tại Chu thị, hiện tại xác thực không có cách nào đem tất cả hàng đều trở tới đây, nhưng ta có thể cam đoan chất lượng tuyệt không khác biệt, có vấn đề gì ta toàn quyền phụ trách. Phụ trách? Ngươi như thế nào phụ trách? Gã đeo kính một bước cũng không nhường, ngựa khí tăng thêm, đây không phải mấy bộ y phục sự tình, là chúng ta 12 cái ban tổng cộng hơn 300 người, muốn đặt trước hơn 300 kiện. Không gặp được thực hàng, vạn nhất xảy ra vấn đề, ai có thể gánh vác? Chúng ta 6 cái có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Hán thoại âm rơi xuống, những người khác thần sắc đều trong bóng tối biến đổi, trầm mặt xuống. Trong đó mới vừa rồi còn cảm thấy quần áo chất lượng không tệ, mặt lộ vẻ mừng rỡ nữ sinh cũng thu nụ cười, cúi đầu liếc mắt nhìn hai phía, không nói thêm gì nữa. Xác thực, việc này một khi ra chỗ sơ suất, bọn hắn đối mặt không chỉ có là đồng học quán trách, còn có học viện cùng lao sư chỉ trích, ai cũng không dám tùy tiện đánh nhịp. Trong lúc nhất thời, đám người không khí trở nên có chút cứng ngắc. Lý Cảnh cùng gã đeo kính đối mặt, đối phương thần sắc xem bộ dáng là không có chút nào chịu được bộ. Lý Cảnh lại quét mắt những người khác do dự bộ dáng, khẽ nhíu mày. Vốn cho rằng có phụ đạo viên đề cử liền có thể thuận lợi đã định, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề. Đối phương lo lắng cũng coi như hợp lý, nhưng mình vấn đề là không có cách nào lập tức lấy ra hơn 300 bộ y phục để chứng minh chất lượng. Nếu mà thực sự không được, chỉ sợ chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn đi Chu thị một chuyến. Có Triệu Hồng Mân hỗ trợ cân đối, gặp hàng kiểm hàng không khó lắm. Nhưng phiền phức chính là, vừa đến một hồi ít nhất phải một ngày thời gian căn bản không đủ như vậy vừa đi vừa về dày vò. Ngay tại Lý Cảnh xoắn suýt muốn hay không mang đám người đi Chu thị lúc, một mực trầm mặc Ngụy Giai đột nhiên mở miệng, "Ta tin tưởng hắn, hắn là ta chỉ huy trực ban nhân đệ. Chuyện này ta có thể đánh bác." Chương 70, thất vọng, 1, chương 70, thất vọng, 1, thoại âm rơi xuống, bao quát Lý Cảnh ở bên trong tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Ngụy Giai. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Ngụy Giai thần sắc bình tĩnh, hướng đám người giải thích, "Ta cùng lúc trước hắn hợp tác qua, tháng trước đón người mới đến tiệc tối áo quần diễn xuất, chính là mướn nhà bọn hắn. Chất lượng so mặt khác thuê tiệm quần áo tốt hơn nhiều, giá cả cũng càng thực sự. Khi đó nên có người từng thấy những cái kia quần áo a." Nói xong, quả nhiên có hai người ứng thanh phụ họa, "Nhà." Nguyên lai đêm đó Khiêu Vũ mặc sườn xám cùng Tư Sinh bảo là nhà hắn. "Ta nhớ được chất lượng quả thật không tệ, sợi tổng hợp sở lấy so chính chúng ta mua còn thoải mái, khó trách nhìn xem rất cao cấp." Lời này một màn, những người khác nhìn về phía Lý Cảnh ánh mắt nhất thời hòa hoãn không thiếu. Ngụy Giai tiếp tục nói, "Hơn nữa Trương lão sư cũng đã nói, hắn báo giá 25 khối một kiện, là chúng ta trước mắt có thể tìm tới giá thấp nhất. Cách thực tập chỉ còn mấy ngày, chúng ta không có thời gian lại tìm đường dây khác." Đã Trương lão sư tán thành, không có đặc thù lý do lời nói, ta cho rằng không bằng liền trực tiếp định ra đi. Ngụy Giai nói xong, mấy người khác nhìn nhau một cái, lập tức bắt đầu châu đầu kể thái thương lượng. Không đầy một lát, nàng bên cạnh nữ sinh, cũng là Lâm Viên chuyên nghiệp khác một lớp lớp trưởng trước tiên mở miệng, "Ta tin Giai Giai, việc này vốn chính là Trương lão sư giao cho nàng dẫn đầu, ta cảm thấy nàng nói rất có lý." Có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt gật đầu. Ngụy Giai bình thường tại trong đám bạn học tích lũy danh vọng giờ phút này dần dần hiện lộ ra, trong 6 người rõ ràng đa số đều có khuynh hướng duy trì ý kiến của nàng. Tên kia gã đeo kính thấy thế, sắc mặt có chút khó coi. Ngụy Giai sau khi nói xong, loại trừ gã đeo kính bên cạnh cùng chuyên nghiệp nam sinh, những người khác đã tỏ thái độ duy trì. Lúc này, bên cạnh hắn nam sinh cũng thấp giọng khuyên nhủ, "Nô ca, ta cảm thấy tốt tỷ vẫn là đáng giá tín nhiệm, nếu không cứ như vậy đi, miễn cho lại phiền toái." Gã đeo kính thần sắc biến ảo không chắc, nhìn xem Ngụy Giai bình tĩnh mặt, lại liếc mắt Lý Cảnh, trầm mặc một lát sau, cuối cùng nhả ra, "Theo các ngươi, dù sao cuối cùng nếu là xảy ra vấn đề, đường tính tại trên đầu ta là được." Hắn lời này một màn, những người khác ánh mắt khẽ biến, hiển nhiên đều sợ đánh bác. Mà Ngụy Giai liếc nhìn kính nam một mắt, thản nhiên nói, "Yên tâm, nếu quả thật xảy ra vấn đề, ta một người gánh chịu, sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào." Thoại âm rơi xuống, mọi người sắc mặt hòa hoãn, lúc này mới triệt để yên tâm lại. Mà Lý Cảnh nhìn về phía Ngụy Giai bình tĩnh gương mặt, có chút ngoài ý muốn. Gặp ý kiến cuối cùng thống nhất, Ngụy Giai quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh, nghiêm túc chút, "Lý Cảnh, hy vọng ngươi không muốn cô phụ tín nhiệm của chúng ta." Lý Cảnh gật đầu, "Nhất định sẽ không." Lập tức, Ngụy Giai vừa nhìn về phía đám người, tiếp tục nói, "Đã thống nhất ý kiến, việc này liền cơ bản quyết định. Chúng ta nguyên bản dự trù là 28 khối một kiện, hắn nơi này có thể tiện nghi 3 khối, đối chúng ta mà nói cũng coi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ." Lúc này, nàng bên cạnh nữ sinh hỏi, "Cái kia logo in hoa an bài thế nào?" Lý Cảnh giải thích, "Các người đem thiết kế yêu cầu nói cho ta, đêm nay trước đó ta sẽ thiết kế ra phương án, thông qua cờ phát cho các người xác nhận. Xác định không có vấn đề, sáng sớm ngày mai liền đưa in hoa nhà máy, số năm trước đó nhất định có thể giao hàng." Nữ sinh gật đầu một cái, công nhận cái phương án này. Mà Lý Cảnh lại hỏi phí tổn vấn đề, biết được tất cả lớp đều đã sớm thu tất cả học sinh 28 khối tiền, phí tổn toàn bộ tập trung trong tay Ngụy Giai thống nhất quản lý. Xác nhận điểm ấy sau đó, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Phí tổn có bảo hộ, liền không sợ sau này xảy ra sự cố. Sau đó mấy người lại đơn giản hàn huyên chút giao hàng chi tiết, mà Lý Cảnh thừa dịp cơ hội này đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ, cho 6 người tất cả mua một bình đồ uống. Trời nóng lực, uống nước. Đám người kinh ngạc, đều vô ý thức tiếp nhận Lý Cảnh đưa tới đồ uống, liền tên kia gã đeo kính cũng thần sắc hơi động, tiếp nhận đồ uống thấp giọng nói câu tạ ơn. Ngược lại là Ngụy Giai, gặp Lý Cảnh truyền đạt đồ uống lúc có chút nhíu mày, nhưng nhìn những người khác tiếp, không thật nhiều nói, do dự một chút, vẫn là nhận đồ uống. Chờ sự tình xác định sau đó, Lý Cảnh nhận lấy 1000 đồng tiền đặt cọc, đại gia ai đi đường đấy. Ngụy Giai lại không động, cùng đồng hành nữ sinh nói câu ngươi đi về trước, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Lý Cảnh. Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng đứng tại chỗ không đi. Các mặt khác người đi xa, hắn gặp Ngụy Giai đi về hướng cách đó không xa đỉnh nghỉ mát, mới đi theo. Vừa mới tiến đỉnh, Ngụy Giai liền xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Lý Cảnh con mắt, bình tĩnh mở miệng, trong nhà người hẳn không có thân thích làm nhà máy trang phục, những y phục này là ngươi tại Chu thị tìm xưởng, sau đó bán trao tay cho chúng ta, đúng không? Lý Cảnh bi kinh, không nghĩ tới kế hoạch của mình bị đối phương liếc mắt xem thấu. Ngụy Giai từ Lý Cảnh trong lúc biểu lộ đạt được đáp án, không chờ hắn giải thích liền tiếp tục nói, ngươi yên tâm, đã ta đáp ứng mua y phục của ngươi, liền sẽ không đổi ý. Lý Cảnh nhìn chăm chú lên đối phương bình thản tinh xảo khuôn mặt, nghi hoặc hỏi, ngươi nếu biết ta chính là ở giữa thương, vì cái gì còn nguyện ý ủng hộ ta? Vạn nhất xảy ra vấn đề, ngươi không sợ gánh vác? Ngụy Giai thần sắc bình tĩnh như trước, nguyên nhân ta vừa rồi đã nói, nhất định phải lại thêm cái lý do khác, chính là cảm thấy nhà ngươi đỉnh khó khăn, cho nên thuận tay giúp một cái. Nói xong, nàng đối mặt Lý Cảnh con mắt, ngựa khí thản nhiên, nếu quả thật xảy ra vấn đề, coi như mắt của ta nhìn lung tung là người, cũng là ta tự làm tự chịu. Nghe xong, Lý Cảnh trong lòng phun lên mấy phần không hiểu cảm xúc, lập tức chân thành cảm tạ, đa tạ Ngụy Giai tỷ. Ngụy Giai lắc đầu, không cần cảm ơn ta. Nếu mà không phải Trương lão sư đề cử, ta cũng sẽ không như thế kiên định. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi tranh thủ đến cơ hội. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi có thể thuyết phục Trương lão sư, ngươi trước đây quen biết nàng. Lý Cảnh lắc đầu, ta chỉ cùng chúng ta phụ đạo viên Vương lão sư tăng một câu, là hắn giúp ta cùng Trương lão sư nói. Hắn không có nói tỉ mỉ trong đó chi tiết, Ngụy Giai nghe xong, biết chắc không có đơn giản như vậy, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, chính là quay người đi ra ngoài. Thấy thế, Lý Cảnh cất bước đi theo đối phương. Lý Cảnh đi tại Ngụy Giai bên cạnh, lúc này mới chú ý tới đối phương hôm nay ăn mặc. Hôm nay Ngụy Giai xuyên qua kiện đơn giản màu trắng tơ sợi, phối tu thân quần jean, trên chân là một đôi sạch sẽ giày trắng nhỏ. Chính là bình thường nhất ăn mặc, lại bởi vì nàng vóc người cao gầy cùng tự thân khí chất, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái tiêu sái. Ngụy Giai là điển hình móc áo dáng người, thân cao, khí chất tốt, xuyên cái gì cũng có chính mình khí chàng phong cách. Ngụy Giai tựa hồ phát giác được Lý Cảnh ánh mắt, nghiêng đầu hỏi, hai ngày này kỳ nghỉ ngươi đều đang bận văn hóa áo sự tình. Ta nhớ được trước đó ngươi nói với ta kỳ nghỉ sẽ học tập cho giỏi kiến thức chuyên nghiệp, như thế nào, những lời kia đều là gạt ta. Lý Cảnh thần sắc cứng đờ, mới nhớ tới đem việc này quên, trên mặt nổi lên xấu hổ, vừa muốn giải thích, Ngụy Giai vừa tiếp tục nói, không cần tìm lý do, ta hôm qua đụng phải Trương Văn Bình, thuận miệng hỏi một câu tình huống của ngươi, hắn nói ngươi cùng Trần Đan Lâm ra ngoài hẹn họ. Khô khủng. Lý Cảnh bị lời này sặc đến vô ngữ, trong lòng không nhịn được đem Trương Văn Bình cái này phản đồ chửi bậy một lần, sau đó giải thích, Ngụy Giai tỷ, ta đúng là đội vàng văn hóa áo sự tình, nhưng cũng học chuyên nghiệp. Hơn nữa ta cùng Trần Đan Lâm không phải hẹn họ, chính là đi Chu thị nhìn hàng. Ngụy Giai không có nhận lời nói, chính là tiếp tục đi lên phía trước, trên mặt không có biểu tình gì. Lý Cảnh bất đắc dĩ, hắn cũng không phải nhất định phải chứng minh cái gì, chính là Ngụy Giai năm lần bảy lượt giúp mình, kết quả chính mình lại nhiều lần làm cho đối phương hiểu lầm thất vọng, thực sự có chút băn khoăn. Vì vãn hồi điểm hình tượng, Lý Cảnh nghĩ nghĩ, lại mở miệng, Ngụy Giai tỷ, ngươi nếu là không tin, có thể tùy tiện thi ta kiến thức chuyên nghiệp. Ngụy Giai nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Ta vốn chỉ là ngươi thay mặt ban, không có quyền lợi hạn chế hành vi của ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ gạt ta. Đối phương mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong đó vẫn là cất giấu vẻ mơ hồ không vui cùng thất vọng. Lý Cảnh bất đắc dĩ, thế là trong lòng lại đem Trương Văn Bình tối mắng một trận. Ánh mắt đảo qua ven đường xanh hóa, hắn mở miệng lần nữa, Ngụy Giai tỷ, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền có thể nhận ra những thực vật này. Phía trước cái kia xếp hạng nói cây là nhãn thơm, bên phải cái kia phiến là ngân hạnh, bên trái cái này một khối là hoa quế, bên dưới mô hình văn bụi cây là kế mục, còn có bên kia mấy bụi là bốn mùa quế. Ngụy Giai bản không có ý định nói tiếp, có thể nghe Lý Cảnh báo ra thực vật tên càng ngày càng nhiều, lông mày không nhịn được có chút bốc lên, lập tức nhíu mày nghi ngờ nói, nhưng cái kia nhỏ bụi cây cũng là hoa quế. Thấy đối phương hứng thú, Lý Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cười giải thích, đúng. Bình thường thường gặp hoa quế cây phần lớn là kim quế, ngân quế hoặc đan quế, loại này bụi cây hình thái chính là bốn mùa quế. Bọn chúng nhịn tu bổ, thường dùng tới làm hàng rào cây xanh hoặc lùm cây. Ngươi nhìn thấy lá, cùng phổ thông hoa quế cây lá cây rất giống. Hơn nữa danh tự bên trong mang bốn mùa cũng là bởi vì một năm bốn mùa đều sẽ lẻ tẻ nở hoa, chính là hương khí so kim quế nhạt chút. Ngụy Giai nghe xong vẫn đúng là đi tới, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát bốn mùa quế phiến lá cùng cảnh, sau khi xem xong quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh, trong đôi mắt mang theo ngoài ý muốn, đây đều là ngươi hai ngày này tự học. Trước đó học qua một chút cơ sở, hai ngày này lại bổ chút, trường học phụ cận thực vật cơ bản đều nhận được. Lý Cảnh nói bổ sung, loại trừ thực vật tri thức, ta còn học chút thiết kế, luyện tờ S phần mềm. Hôm nay văn hóa áo logo, ta liền định mượn máy vi tính của ngươi thiết kế, cho ba cái chuyên nghiệp đều làm đơn giản đồ án. Ngụy Giai trong mắt cuối cùng thoáng qua một tia kinh ngạc, văn hóa áo logo là ngươi tới thiết kế? Lý Cảnh gật đầu, đúng, dạng này có thể tiết kiệm điểm thiết kế phí, cũng có thể cam đoan theo yêu cầu của các ngươi điều chỉnh. Ngụy Giai nhìn chằm chằm Lý Cảnh con mắt nhìn một lúc lâu, xác định đối phương không phải đang nói đùa sau đó, cuối cùng gật đầu, tốt, ta có thể mượn máy tính cho ngươi. Bất quá ngươi thiết kế thời điểm, ta muốn toàn bộ hành trình nhìn xem. Lý Cảnh thấy đối phương nghiêm túc bộ dáng, không khỏi cười cười, gật đầu nói, được, cái này không có vấn đề. Chương 71, thiết kế hoàn thành, 1, chương 71, thiết kế hoàn thành, 1, chờ Ngụy Giai từ ký túc xá mang tới laptop, hai người lần nữa đi học sinh sẽ hoạt động thất. Quốc khánh trong lúc đó, học sinh sẽ thành viên phần lớn ra ngoài du ngoạn, hoạt động phòng bên trong vắng vẻ không người. Ngụy Giai bởi vì cùng cánh cửa vệ quen biết, mượn đến chìa khóa mở cửa, đem máy tính đặt ở bàn dài bên trên, ta trong máy vi tính xếp vào TS, ngươi là định dùng nó thiết kế à? Lý Cảnh gật đầu, đơn giản thiết kế dùng TS đầy đủ. Nói xong hắn liền chủ động ngồi vào trước máy vi tính thao tác. Ngụy Giai thấy thế, không hỏi thêm nữa, cũng rời cái băng ngồi tại đối phương bên cạnh, an tĩnh nhìn màn ảnh, muốn nhìn một chút Lý Cảnh đến tuột cùng dự định như thế nào thiết kế. Đối Lý Cảnh tới nói, ở niên đại này, loại này cỡ nhỏ quần áo logo thiết kế vô cùng đơn giản. Ở kiếp trước với tư cách lâm viên nhà thiết kế, hắn muốn liền thuần thục TS, lại thêm được chứng kiến sau đó một hai chục năm đủ loại mốt thời thượng trang phục logo, tùy tiện tham khảo biến hình liền có thể làm ra 10 cái vượt qua thời đại này thiết kế. Thực tế loại này phổ thông thực tập văn hóa áo logo, đối Lý Cảnh tới nói, có thể nói là không có độ khó. Cơ hồ không thế nào suy tư, Lý Cảnh liền vì lâm viên chuyên nghiệp thiết kế ra một cái ngắn gọn tinh xảo logo, thao tác cấp tốc lại trôi chảy. Ngụy Giai mới đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn đối phương thuần thục kéo lấy đồ tầng, điều chỉnh sắc thái dáng vẻ, trong mắt kinh ngạc càng ngày càng đậm, trước đó không tín nhiệm cùng thất vọng cũng dần dần tiêu tán. Chờ thiết kế xong ba cái chuyên nghiệp sơ thảo sau đó, Ngụy Giai cũng không còn là đơn thuần đốc công không nhịn được chủ động tham dự vào, bắt đầu cùng Lý Cảnh cùng một chỗ thảo luận chi tiết. Để cho Lý Cảnh ngoại ý muốn chính là, Ngụy Giai không có kiếp trước của hắn ký ức cùng tin tức kém, lại có thể cấp tốc lý giải hắn thiết kế mạch suy nghĩ, thậm chí còn đưa ra không thiếu chói sáng đề nghị. Lý Cảnh không thể không thầm than, Ngụy Giai năng lực học tập cùng thẩm mỹ thiên phú xác thực cực mạnh. Tại Lý Cảnh chủ đạo, Ngụy Giai phụ trợ dưới, hai người bỏ ra gần 2 giờ, cuối cùng vì ba cái chuyên nghiệp cắt thiết kế một cái logo. Tại logo phía dưới đánh dấu tốt một tới lớp 4 số thứ tự cùng chuyên nghiệp tên, sau đó, Ngụy Giai liền đem bản thiết kế phát cho những chuyên nghiệp khác người phụ trách, rất nhanh liền nhận được nhất trí khẳng định. Quy hoạch chuyên nghiệp nữ sinh càng là liên phát mấy đầu tin tức sợ hai tháng cục, cái này thiết kế tốt có cảm giác. So với chúng ta trước đó nhìn đẹp mắt nhiều. Gặp ba cái người chuyên nghiệp đều công nhận cái này ba khoản logo thiết kế, Ngụy Giai trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh lúc, thần sắc rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm Lý Cảnh gương mặt hỏi, những cái này phần mềm đều là ngươi tự học? Lý Cảnh gật đầu một cái. Ngụy Giai hơi híp mắt lại, không nhịn được nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu qua Lý Cảnh con mắt xem thấu cái gì, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lý Cảnh mặt không đổi sắc nên tiếp ánh mắt của đối phương, lại nghe đến một sợi nhàn nhạt mùi nước hoa từ trên người đối phương bay tới, so Trần Đan Lâm mùi trên người càng nhẹ, tự nhiên hơn. Ngụy Giai cứ như vậy nhìn xem Lý Cảnh con mắt, nhìn nhau hồi lâu. Thằng đến Lý Cảnh đều cảm thấy thời gian có chút lâu lúc, Ngụy Giai mới rốt cục thu hồi ánh mắt, dựa vào về thành đế, cố ý tự rêu nói, ngươi còn không có chính thức học bài chuyên ngành liền hiểu nhiều như vậy. Ta vẫn cảm thấy năng lực chính mình vẫn được, hiện tại xem ra, ta vẫn là quá tự cho là đúng. Lý Cảnh nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp lời này. Ở kiếp trước, Ngụy Giai một mực là cả lớp chuyên nghiệp thứ nhất, lấy ưu tú tốt nghiệp thân phận tốt nghiệp, liền giảng bài lao sư đều thường nhắc lên nàng, được xem như cái kia mấy năm biểu hiện nổi trội nhất một trong những học sinh. Mà chính mình bất quá là dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước mới có những cái này tích lũy, cũng coi là thắng mà không võ, cho nên giờ phút này nghe Ngụy Giai nói như vậy, trong lòng ngược lại có chút chột dạ, nhưng lại không có cách nào an ủi đối phương. Cho nên Lý Cảnh chỉ có thể đơn giản trả lời một câu, ta kỳ thực chính là mù học. Ngụy Giai nghe xong lại nhíu mày hỏi lại, ngươi cái này mù học đều lợi hại hơn ta, nếu là nghiêm túc học, chẳng phải là trực tiếp đem ta vung đến không còn hình bóng. Lý Cảnh vô ngữ, cũng không biết cái này lời an ủi là nên nói vẫn là không nên nói. Mà Ngụy Giai thấy đối phương không lời nói bộ dáng, đột nhiên hai mắt khẽ cong, nhếch miệng cười ra tiếng, được rồi, đùa với ngươi. Lý Cảnh thấy thế thì là sức sở. Hai đời cùng Ngụy Giai ở chung, cái này còn là hắn lần thứ nhất thấy đối phương dạng này cười. Ngụy Giai hai mắt cong thành mượt nha, khoe miệng giơ lên lộ ra chỉnh tề răng, nguyên bản trên mặt nghiêm túc đứng đắn trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại thêm mấy phần nữ sinh đặc hữu tiểu diễm, ngũ quan xinh xắn mị lực càng là hoàn mỹ bày ra. Dù là làm người hai đời, Lý Cảnh cũng bị bất thình lình nụ cười hoảng hồn, lập tức cảm khái mở miệng nói, Ngụy Giai tỷ, ta phát hiện ngươi cười lên rất xinh đẹp. Nghe nói như thế, Ngụy Giai nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lập tức thu hồi khoe miệng đường cong, thần sắc khôi phục bình thản, phảng phất vừa rồi ý cười chưa hề xuất hiện qua. Lý Cảnh hơi nghi hoặc một chút, Ngụy Giai tỷ, ngươi cười lên rõ ràng nhìn rất đẹp, vì cái gì bình thường không thích cười? Đẹp mắt có làm được cái gì? Ngụy Giai lại biến trở về bộ kia đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói sang chuyện khác, vừa rồi thiết kế quá đầu nhập, không nghĩ tới đều gần 8 giờ. Nói xong nàng đứng dậy cất kỹ máy tính, đem ba khoản logo phân biệt phát đến Lý Cảnh trong hộp thư. Lập tức, nàng đứng dậy lúc lại nói, trước đó là ta trách oan ngươi, ngươi đúng là học tập bên trên cũng rất cố gắng, việc này ta xin lỗi ngươi. Lý Cảnh thì không có để ý, mà là đứng dậy theo liếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, đều đã trễ thế này, ta mời ngươi ăn cơm tối đi. Ngụy Giai mới vừa đem máy tính cất vào trong bọc, nghe vậy động tác dừng lại, do dự một chút, nhưng nhìn sắc trời sát thực không còn sớm, cuối cùng vẫn gật đầu, đi. Bất quá trước đó là ta hiểu lầm ngươi, nên ta mời khách biểu thị ấy nấy. Lý Cảnh lắc đầu, lần này là vì văn hóa áo sự tình mới bận đến hiện tại, nên ta mời khách. Không. Ngụy Giai ánh mắt kiên định, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế, hôm nay ta tới mời. Chú ý tới đối phương đáy mắt kiên trì, Lý Cảnh thần sắc hơi cường, lúng túng dừng một chút, nói, được, vậy ngươi mời đi. Hắn đã dần dần lý giải Ngụy Giai tính tình, nhìn như bình thản tỉnh táo, kỳ thực trong xương cốt mang theo cố cường thế, nếu là lại tranh hạ đi, chỉ sợ cơm đều ăn không thành. Sau đó, hai người đi đến sau đường phố, tuyển nhà Lý Cảnh để cử tiệm mì. Chờ lao bản bưng lên hai bát nóng hôi hổi trước mặt, Lý Cảnh mới từ tán dóc bên trong biết được, Ngụy Giai vậy mà rất ít tới sau đường phố ăn cơm. Hắn không nhịn được hỏi, Ngụy Giai tỷ, ngươi bình thường đều tại nhà ăn ăn cơm không? không có cùng bạn cùng phòng tới sau đường phố cải thiện thức ăn, nếm thử quả vặt. Ngụy Giai cầm lấy đuốc máy quấy mặt, lắc đầu nói, ta cùng bạn cùng phòng cơ bản đều tại nhà ăn ăn, các nàng nếu tới sau đường phố ăn, ta liền chính mình tại nhà ăn ăn. Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn. Sau đường phố quả vặt cùng tiệm ăn uống rất thụ sinh viên hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới Ngụy Giai vậy mà hoàn toàn không hứng thú. Hắn hỏi tiếp, chẳng lẽ không có nam sinh mời ngươi đi ra ăn cơm? Ta nghe nói truy ngươi người cũng không thiếu a. Ngụy Giai đũa dừng một chút, dương mắt nhìn hắn, ngươi là người thứ nhất cùng ta đơn độc đi ra ăn cơm nam sinh. Lý Cảnh nghe vậy sững sờ, càng thêm ngoài ý muốn. Với tư cách đại nhị nổi danh cấp hoa cùng học phách, Ngụy Giai vậy mà không có cùng nam sinh đơn độc ra ngoài ăn cơm xong. Phải biết, tại Trần Đan Lâm nhận thức Lý Cảnh trước đó, đã cùng không thiếu nam ăn sống qua cơm. Mặc dù đều là Trần Đan Lâm tay dựa đoạn treo đối phương, nhưng tại trong đại học, nam nữ sinh đơn độc ăn cơm đúng là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Không đợi Lý Cảnh mở miệng, Ngụy Giai hỏi ngược lại, ngươi đơn độc cùng ta đi ra ăn cơm, liền không sợ bạn gái của ngươi ăn dấm? Lại nâng lên cái này, Lý Cảnh lắc đầu bất đắc dĩ, lần nữa giải thích, Ngụy Giai tỷ, Trần Đan Lâm thật sự không phải bạn gái của ta. Ngược lại là ngươi, nhiều như vậy nam sinh truy ngươi, đơn độc cùng ta đi ra ăn cơm, không sợ bị người nhìn đến sao? Ngụy Giai thần sắc bình tĩnh, xem đến lại như thế nào? Ngươi là năm thứ hai đại học cấp hoa, lại là trong viện danh nhân, bị xem đến cùng nam sinh đơn độc ăn cơm, khẳng định sẽ chuyển chuyện xấu bắt quay a. Nghe vậy, Ngụy Giai vẫn như cũ không có phản ứng gì, cho nên Lý Cảnh đột nhiên cảm thấy tiếp không lên lời nói. Hắn phát hiện Ngụy Giai mạch suy nghĩ tựa hồ cùng đại đa số người không giống nhau lắm. Ngụy Giai thì mở miệng giải thích, nếu mà sống ở trong ánh mắt của người khác, liền vĩnh viễn không làm được chính mình, sẽ còn hạn chế chính mình trưởng thành. Coi như muốn để ý người khác cái nhìn, cũng nên để ý so với chính mình ưu tú người ý kiến, mà không phải những cái kia ưa thích sau lưng nói bên trên người. Cho nên, coi như hai ta bị xem đến, với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Lý Cảnh nhìn đối phương bình thản khuôn mặt, trong lòng đột nhiên phát giác Ngụy Giai nhìn như EQ cùng giao tế năng lực không bằng Trần Đan Lâm, nhưng trên thực tế tại tâm cảnh cùng nhận biết bên trên, so người đồng lứa muốn thành thục phải nhiều hơn. Thế là hắn gật đầu một cái, chân tâm thật ý nhận đồng nói đúng, xác thực không cần thiết quá để ý người khác cái nhìn. Chương 72, Ngụy Giai tự tin, 1-1, chương 72, Ngụy Giai tự tin, 1-1, ăn mì xong, Ngụy Giai dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, sau đó lại lau lau rồi mặt bản sau mới bỏ vào trong thùng rác, nói, hương vị còn có thể, ngươi để cử đến không tệ. Có lẽ về sau có thời gian, ta cũng có thể ngẫu nhiên cùng bằng hữu tới mấy lần, hoàn toàn không đến sau đường phố, quả thật có chút quá thoát nhóm. Lý Cảnh gật đầu, dương mắt nhìn về phía đối phương, đột nhiên hơi ngẩn ra. Chỉ gặp Ngụy Giai vừa dứt lời, một hồi gió đêm thổi qua, vừa vặn phật bắt đầu hắn bên thai toái phát. Cửa hàng bên trong vầng sáng rơi vào bên nàng trên mặt, có lẽ là mới vừa cơm nước xong xuôi nguyên nhân, nguyên bản nghiêm túc đứng đắn phai nhạt rất nhiều, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, tại thời khắc này toát ra mấy phần kinh diễm cảm giác. Lý Cảnh lúc này mới phát hiện, Ngụy Giai xinh đẹp kỳ thực một mực bị tính cách của nàng và khí chàng che giấu. Nàng cùng Trần Đan Lâm là hoàn toàn khác biệt loại hình. Trần Đan Lâm giống nhiệt liệt hoa hướng dương, mang theo không bị cản trở sức sống, mà Ngụy Giai thì mang theo một cỗ khí khái hào hùng, giống trong võ hiệp tiểu thuyết lưu loát hiên ngang nữ hiệp khách. Phần lớn người đối Ngụy Giai ấn tượng càng nhiều tập trung ở tính cách và khí chất bên trên, hắn bản thân nhan giá trị ngược lại thường bị xem nhẹ. Hơn nữa Lý Cảnh ẩn ẩn phát hiện, Ngụy Giai tựa hồ thậm chí tại có ý thức mà yếu hóa chính mình nhan giá trị, không hy vọng người khác thảo luận cùng coi trọng. Cái này Ngụy Giai cùng Trần Đan Lâm so sánh, tại đối đãi tự thân hình dạng phương diện này, có thể tính được hai thái cực. Sau đó, hai người sóng vai hướng ký túc xá phương hướng đi, gió đêm mang theo điểm đầu thú mát mẻ. Có lẽ là cùng một chỗ ăn cơm xong quen thuộc hơn, cũng có lẽ là Ngụy Giai đã coi Lý Cảnh là làm bình đẳng bằng hữu, mà không phải cần chiếu cố nhân đệ, cho nên lời nói rõ ràng nhiều hơn. Hàn huyên vài câu thường ngày sau đó, Ngụy Giai nâng lên trong nhà mình sự tình, ta thi đại học không có phát huy tốt, so bình thường thấp hơn mấy chục phân, mới thi đến trường này, cha mẹ ta khi đó rất thất vọng. Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn, vậy tại sao không học lại đâu? Ngụy Giai lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta không nghĩ quay về lối, cũng không muốn lãng phí thời gian một năm. Đã thi tới đây, đã nói lên ta cùng trường này hữu duyên. Hơn nữa ta tin tưởng, đại học không phải quyết định nhân sinh nhân tố duy nhất, chỉ cần mình cố gắng, ở đâu đều có thể học được đồ vật, thực hiện trưởng thành. Ta muốn hướng cha mẹ ta chứng minh, mặc kệ kỳ đi ẩn ở đâu, ta đều có thể đi ra ta con đường của mình. Nàng nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa đèn đuốc, ánh mắt kiên định. Lý Cảnh nhìn đối phương nghiêm túc bên mặt, hơi kinh ngạc, lập tức từ đáy lòng khích lệ nói, ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, khẳng định có thể làm được. Ngụy Giai quay đầu, đối Lý Cảnh khẽ mỉm cười, ta cũng tin tưởng ta nhất định có thể. Hai người ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Lý Cảnh cảm nhận được rõ ràng đối phương đáy mắt năng lượng cùng kiên nghị, đó là một loại cực hạn tự tin. Lý Cảnh không nhịn ở trong lòng cảm khái. Ngụy Giai không hổ là trường học nhân vật phong vân. Ở kiếp trước chưa bao giờ có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, cảm xúc còn không sâu. Bây giờ ở chung càng sâu, hắn càng cảm thấy Ngụy Giai đúng là một cái đáng giá bội phục nữ sinh. Lập tức, Lý Cảnh mở miệng lần nữa, Ngụy Giai tỷ, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, thật sự có thể tìm ta hỗ trợ. Ngụy Giai lần này không có xem nhẹ Lý Cảnh lời nói, nghiêm túc gật đầu một cái, kỳ thực lần này cũng là ngươi để cho ta thấy được càng nhiều khả năng. Nói thật, ngươi vừa mới nhập học, còn không có chính thức lên lớp liền nắm giữ nhiều như vậy kiến thức chuyên nghiệp, quả thật làm cho ta mặc cảm. Cố gắng của ngươi đã thành mục tiêu của ta, ta nghĩ ta nên hướng ngươi học tập, càng thêm cố gắng. Nhìn đối phương bộ dáng nghiêm túc, Lý Cảnh sững sờ, lập tức khoe miệng hơi rút, trong lòng không hiểu toát ra hai chữ, cuốn vương. Đi đến ký túc xá mở rộng chi nhánh miệng lúc, Ngụy Giai dừng bước lại, đứng đắn hỏi, qua một thời gian ngắn có cái toàn tỉnh hoa cảnh thiết kế tranh tài, ta nhìn ngươi nhận thức không thiếu thực vật, lại sẽ thiết kế, có muốn hay không cùng ta tổ đội tham gia hoa cảnh tranh tài? Lý Cảnh nhớ tới ở kiếp trước trường học sát thực tổ chức qua cái này tranh tài, dự thi phần lớn là thành tích đỉnh tiêm học sinh, nhưng vẫn lắc đầu một cái, ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy, liền không tham gia. Với hắn mà nói, một thế này trọng tâm không tại học tập bên trên. Ở kiếp trước tích lũy kiến thức chuyên nghiệp sớm đã viễn siêu trường học chương trình học, học sinh tranh tài đối với hắn lực hấp dẫn không lớn, hắn thời gian càng nên tiêu vào kiếm tiền bên trên, cho nên không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Nghe vậy, Ngụy Giai đáy mắt thoáng qua một tia thất lạc, nhưng rất nhanh thoải mái. Lần tranh tài này vốn nhiều là năm thứ 3 đại học sinh viên năm thứ 4 tham gia, chính mình đã là vượt cấp dự thi, để cho mới vừa vào học Lý Cảnh gia nhập quả thật có chút miễn cưỡng, liền không có cưỡng cầu nữa. Cuối cùng, nàng nhìn xem Lý Cảnh nói, "Được, vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Tuy nói thoạt nhìn là ta giúp ngươi, nhưng ngươi hiện ra năng lực kỳ thực cũng giúp ta, để cho ta càng có học tập động lực." Nói xong, Ngụy Giai vươn tay, mỉm cười nói, "Ở chung vui sướng." Lý Cảnh nhíu mày, cười vươn tay cùng đối phương đem nắm, "Ở chung vui sướng. Chúng ta bây giờ xem như bằng hữu a." Ngụy Giai sững sờ, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Lý Cảnh hỏi là bình đẳng bằng hữu quan hệ, mà không phải học tỷ đối niên đệ chiếu cố quan hệ. Nàng khẽ mỉm cười, "Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu." Lý Cảnh nhìn xem Ngụy Giai quay người tiêu sái bóng lưng rời đi, trong lòng không nhịn được cảm khái, thật là một cái điển hình nữ cường nhân tính cách ra. Trở Lý Cảnh trở lại ký túc xá, xem đến Trương Văn Bình chính ổ trên ghế soát điện thoại. Trương Văn Bình ngẩng đầu thấy hắn đi vào, vô ý thức hỏi, "Cảnh ca, ngươi lại cùng Trần Đan Lâm ra ngoài ăn cơm tối? Cái này đều nhanh 9 giờ mới trở về." Lý Cảnh một bên thoát áo khoác một bên lắc đầu, "Không phải, đêm nay cùng Ngụy Giai tỷ cùng một chỗ ăn." Trương Văn Bình mới đầu không có quá để ý, trong miệng a một tiếng, ngón tay còn tại trên bàn phím ăn lấy. Có thể một giây sau, Ngụy Giai hai chữ đột nhiên tại nổ trong đầu mở, hắn đông nhiên trợn tròn con mắt, trong tay điện thoại lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, cả người từ trên ghế bắn lên, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lý Cảnh, giống như là bị sấm sét giữa trời quang, "Cái gì? Ngươi cùng thay mặt ban cùng một chỗ ăn chế cơm?" Gặp Lý Cảnh gật đầu, Trương Văn Bình che ngực lùi lại nửa bước, một mặt thế giới muốn sụp biểu lộ, "Cảnh ca, ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng dùng tà thuật, vì cái gì nhiều mỹ nữ như vậy đều xoay quanh ngươi?" Lý Cảnh nhìn đối phương khoa trương phản ứng, không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, chính là nói xong chính sự thuận tiện ăn cơm. "Ngược lại là ngươi, ta nghe Ngụy Giai tỷ nói, ngươi hôm qua nói với nàng ta ra ngoài cùng Trần Đan Lâm hẹn hò." Trương Văn Bình trên mặt kích động trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt phiêu hốt, "A cái kia, đây không phải là ta đó nha. Ai bảo ngươi hai cả ngày tập hợp lại cùng nhau, cũng không thể trách ta hiểu lầm a." Lý Cảnh không có lại trách đối phương, cầm lấy trên bàn chén nước uống một hớp nói, "Được rồi, việc này qua. Đúng, ngươi phòng ngủ có còn muốn hay không đổi?" Trương Văn Bình nghe vậy sụp đổ phía dưới mặt, vẻ mặt ngồi về trên đế, "Đổi không thành, ta buổi chiều mới nghe nói có người đi tìm Vương lão sư sách đổi phòng ngủ, bị đuổi đến cầu huyết lâm đầu. Ta nghe nói Vương lão sư người kia tính tình lớn còn nhân phẩm kém, hắn làm chúng ta phụ đạo viên, thật sự là gặp vận đen tám đời." Nói xong, hắn thở dài, lại hiếu kỳ mà lại gần, lại nói, "Cảnh ca, ngươi cùng thay mặt ban ăn cơm trò chuyện cái gì? Nàng có phải hay không đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt lãnh đạm? Còn có, các ngươi trò chuyện đã trễ như vậy, nàng có không có nói tới qua ta?" "Tang, ta dựa vào thật sự." Trương Văn Bình lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ mong, "Nàng nói cái gì? Là khen ta tài văn chương tốt, vẫn là dáng dấp đẹp trai?" "Nàng nói sau lưng yêu cáo chẳng người, để cho ta bảo trì điểm khoảng cách." Chương 73, chủ tiền, 1-1, chương 73, chủ tiền, 1-1, sáng ngày thứ 2 6 giờ rưỡi, Lý Cảnh đã đợi tại nữ sinh túc xá lầu dưới. Không đầy một lát, liền thấy Trần Đan Lâm mặc ấn đầy màu hồng thỏ rộng dãi áo ngủ, mang lấy một đôi phim hoạt hình dép lê chạy chậm đi ra. Tóc nàng rối bời mà khoác lên trên vai, hiển nhiên là mới vừa bị đánh thức, liền trải vớt cũng không kịp. Chạy ở giữa, Trần Đan Lâm sung mãn vòng một lắc lư đến phá lệ rõ ràng, Lý Cảnh một mắt liền nhìn ra bên trong đại khái tỷ lệ không có mặc nội y, không khỏi bất đắc dĩ thầm than, cái này Trần Đan Lâm cũng quá không bị cản trở chút, vậy mà liền như vậy mặc đồ ngủ đi xuống lầu. Thấy đối phương tới gần, hắn không nhịn được mở miệng nhắc nhở, "Mặc dù là buổi sáng, ngươi xuống lầu vẫn là chú ý một chút hình tượng." Còn buồn ngủ Trần Đan Lâm sững sốt 2 giây, mới kịp phản ứng lại đối phương chỉ là cái gì, biến sắc, lập tức vô ý thức đưa tay che ngực. Lập tức nàng tức giận chửi bậy, "Xin nhờ, là ngươi 6 giờ rưỡi liền đoạt mệnh liên hoàn cồn đem ta đánh thức. Ta làm sao có thời giờ thay quần áo? Có thể đứng lên liền đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi đi xem một chút nữ sinh ký túc xá, hiện tại tỉnh có thể có mấy cái." Chửi bậy xong, nàng lông mày chớp chớp, dường như lại có cái gì chú ý xấu, con mắt đột nhiên chuyển một cái, mới vừa rồi còn nhập nhèm ánh mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Nàng nết miệng lên cười xấu xa, tiến đến Lý Cảnh trước mặt, "Như thế nào? Ngươi như thế nào đột nhiên nhắc nhở ta cái này? Nghe ngươi một hơi này, mới vừa rồi là không phải thấy cái gì?" Lý Cảnh khẽ mặt giật một cái, lập tức đứng đắn phủ nhận, "Ta chính là thuận miệng nhắc nhở, ngươi đừng có đoán mò." Trần Đan Lâm lại được một tức lại muốn tiến một thước, trực tiếp tiến đến Lý Cảnh trước mặt, hai người khoảng cách gần đến có thể ngửi được tóc nàng bên trên nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm. Nàng hai mắt nhắm lại, cười đến giống con tinh minh hồ ly, "Có đúng không? Nhìn ngươi bình thường thật đàng hoàng, nguyên lai con mắt không có chút nào trung thực." Nói xong, nàng thân thể lại đi trước đụng đụng, gần như sắp áp vào Lý Cảnh trên thân, đột nhiên hạ giọng, mang theo vài phần trêu chọc nói, "Lý lão bản, ngươi nên còn chưa giao qua bạn gái à? Có phải hay không muốn nhìn? Muốn nhìn cứ việc nói thẳng a, nói không chừng ta lòng từ bi, nhường ngươi nhìn một chút đâu." Lý Cảnh gặp Trần Đan Lâm cơ hồ muốn áp vào trên người mình, không thể không đưa tay đem đối phương đẩy ra, nói, "Được rồi, đừng làm cản, thời gian của ta chặt, mau nói chính sự. Lý Cảnh gần nhất phát hiện, hắn chỉ cần hơi có mấy phần chủ động ý đồ, Trần Đan Lâm liền sẽ thuận thế trêu chọc. Cự tuyệt còn tốt, nếu là đáp ứng, Lý Cảnh phỏng đoán không chỉ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại chính giữa đối phương ý muốn, từ đây bị đối phương nắm đi, trở nên cùng mặt khác bị treo lấy nam sinh một dạng. Ngược lại là đối Trần Đan Lâm càng lạnh nhạt hơn, nàng càng lấy lại, cuối cùng chính nàng lâm vào vũng bùn không có cách nào tự kiểm chế. Lý Cảnh xem như minh bạch một chuyện, cùng Trần Đan Lâm cùng một chỗ, ai càng chủ động, ai cuối cùng thua khả năng liền càng lớn. Trần Đan Lâm thấy đối phương lại bày ra bộ này bộ dáng lãnh đạm, chỉ có thể thu hồi thân thể, liếc mắt, chửi bậy bĩu môi nói, chỉ biết là đàm luận tiền, thật không có ý tứ. Nói xong, nàng tức giận từ màu hồng trong ví tiền rút ra một xấp tiền mặt, đưa tới Lý Cảnh trước mặt, "Ê, 3000 khối, cho ngươi mượn đến. Hôm qua ta có thể là cùng bằng hữu mượn một đêm, từ trạm vạn tối hỏi 11 giờ, điện thoại đánh 10 cái mới gom gót. Hôm nay còn bị ngươi sáng sớm kêu lên đưa tiền, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Quả nhiên nam nhân không có một cái tốt, toàn không có lương tâm, sớm biết liền không giúp ngươi." Lý Cảnh nhìn xem đưa tới tiền mặt, có chút ngoài ý muốn, lập tức chân thành cảm tạ, "Không nghĩ tới ngươi thật có thể mượn đến 3000 khối, vất vả ngươi. Ta hôm qua suy nghĩ một vòng, ngoại trừ ngươi, thực sự không biết ai còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong gom góp nhiều tiền như vậy. Bởi vì hôm nay liền muốn giao tiền hàng, Lý Cảnh tối hôm qua sớm tính toán chi phí. In Hoa nhà máy bên kia, hắn cùng Vương Côn Cha đã đàm luận tốt, mỗi bộ y phục in hoa 3 khối tiền, quần áo bản thân chi phí 8 khối, cho nên chu toàn bản 11 khối một kiện. Cùng Ngụy Giai bên kia định là 356 kiện, lý do an toàn, Lý Cảnh nhiều đặt trước 4 kiện, tổng cộng 360 kiện, tính được chu toàn bản đến 3960 khối. Loại trừ Ngụy Giai bọn hắn hôm qua dự chi 1000 khối tiền đặt cọc, còn lại 2960 khối lỗ hổng. Nhưng Lý Cảnh trước đó tiền kiếm được, lục tục ngo ngoe tốn không ít, hiện tại trong túi quần chỉ còn hơn 700, căn bản không đủ. Nguyên bản hắn chỉ trông cậy vào Trần Đan Lâm có thể mượn đến 2000 cũng không tệ rồi, còn lại lại nghĩ biện pháp, không nghĩ tới đối phương trực tiếp gom góp 3000. Điều này làm cho Lý Cảnh không thể không lần nữa bội phục Trần Đan Lâm giao thiệp cùng giao tế năng lực. Gặp Lý Cảnh thực tình tán thưởng chính mình, Trần Đan Lâm nguyên bản thở phì phò khỏe miệng vụng trộm đi lên dương mấy phần, nhưng lại nhanh chóng đè xuống đi, cố ý hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng cảm ơn ta hai câu liền xong rồi, cái này 3000 khối có thể là ta cầu không ít người. Nói không thiếu lời hữu ích mới mà tới, mệt mỏi đều mệt chết. Trong lòng biết đối phương trả giá, Lý Cảnh cũng không dài dòng, trực tiếp từ trong ba lô móc ra sớm chuẩn bị tốt giấy bút, 3000 khối không phải số lượng nhỏ, xác thực vất vả. Theo trước đó nói, 2 ngày nữa ta liền trả lại ngươi, mặt khác nhiều giao 100 khối vất vả phí cho ngươi. Nói xong, hắn liền túi đầu trên giấy viết. Trần Đan Lâm hiếu kỳ tiến tới, thoáng nhìn hắn tại viết phiếu nợ, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng cho Lý Cảnh tiền thời điểm, căn bản không nghĩ lấy muốn viết cái này, cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Lý Cảnh, càng nhiều là không có trải qua cái này sự tình, không có cân nhắc đến phong hiểm. Nhưng nàng đầu góc xoay chuyển nhanh, con mắt nhíu lại, đột nhiên đưa tay bắt lấy Lý Cảnh cổ tay, ngựa khí ra vẻ hào phóng, "Ai nha, được rồi, liền hai ta quan hệ, ta tin ngươi. Phiếu nợ không cần viết, cái này 3000 khối ta trực tiếp cho ngươi mượn, còn sợ ngươi chạy hay sao?" Lý Cảnh động tác trên tay một trận, giữa mắt liền trông thấy đối phương đấy mắt lóe lên cái kia sợi nhỏ khôn khéo, trong lòng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Cái này Trần Đan Lâm, rõ ràng là nghị trang độ lượng xúc động chính mình, thậm chí hy vọng chính mình bởi vì những chi tiết này vì đối phương động tâm. Ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm phát hiện, Trần Đan Lâm đều ở biến đổi pháp trêu chọc chính mình, nghi chiếm hết sự chú ý của mình, cũng không biết bản lãnh này là trời sinh, vẫn là ngày kia luyện. Nhưng đối phương cuối cùng vẫn là quá đơn thuần, đầy đầu nghĩ đến cầm xuống chính mình, lại không tính qua sổ sách cùng nguy hiểm trong đó. 3000 khối đừng nói học sinh, chính là đối người trưởng thành tới nói đều không phải là con số nhỏ, nếu là chính mình thật sự cầm tiền không nhận nợ, Trần Đan Lâm coi như không ăn không uống mấy tháng cũng còn không lên. Trần Đan Lâm chính là 18 tuổi, EQ có lẽ không thấp, nhưng tại nhân tính nhận biết cùng nguy hiểm ý thức bên trên, vẫn là quá ngây thơ. Lý Cảnh không có ngừng lại trong tay bút, tiếp tục đem phiếu nợ viết xong cả, sau đó đưa tới Trần Đan Lâm trên tay, ngựa khí nghiêm túc nhắc nhở, vay tiền liền phải viết giấy vay nợ, đừng cảm thấy không cần thiết. Bạn nhất ta thật sự lấy tiền chạy, hoặc là không nhận nợ, cái này 3000 khối ngươi có thể không dễ dàng như vậy trả lại. Ngay vậy, Trần Đan Lâm mới đầu còn mang theo vài phần coi nhẹ, có thể nghĩ lại, nếu là Lý Cảnh thật sự không phải còn cái này 3000 khối, chính mình mỗi tháng liền mấy trăm khối tiền sinh hoạt, khoản này khoản tiền lớn sợ là ngày tháng năm nào cũng còn không rõ. Nghĩ như vậy, nàng phần gáy đột nhiên bốc lên một tia mồ hôi lạnh, mới giật mình vừa rồi chính mình có nhiều ngây thơ. Lại nhìn về phía Lý Cảnh lúc, trong nội tâm nàng lại vô hình cảm thấy gia hỏa này đáng tin cậy đứng lên. Tuy nói bình thường có chút lãnh đạm, đối với mình không quá để ý bộ dáng, thời điểm then chốt vẫn còn thay mình suy nghĩ, nàng ấy lòng lặng lẽ nổi lên một tia dị dạng rung động. Nhưng nàng rất nhanh đè xuống điểm này cảm xúc, nhãn châu xoay động, không có biểu lộ ý tưởng chân thật, ngược lại đưa tay kéo lại Lý Cảnh cánh tay, thanh âm ngọt đến phát ngán, "Ta nói tin ngươi liền tin ngươi. Ngươi càng muốn biết phiếu nợ, ta không phải đã nói với ngươi, chúng ta đều là ngươi, còn có thể không tin ngươi?" Lý Cảnh thấy đối phương lại bắt đầu trêu chọc nũng nịu, nếu mày mở miệng, "Đã ngươi người là của ta, vậy ngươi tiền là không phải cũng coi như ta. Cái kia văn hóa áo lợi nhuận, cũng không cần phân ngươi đi." Lời này một màn, Trần Đan Lâm lập tức như bị sấy đến một dạng buông tay ra, trợn tròn hai mắt phản bác, khó mà làm được. "Trước đó đã nói xong chưa, ngươi cũng không thể chơi xấu. Không phải vậy cái này 3000 khối ta coi như không mượn." Trần Đan Lâm trong giọng nói tràn đầy sốt ruột, vừa rồi xinh xắn trong nháy mắt mất tung ảnh. Lý Cảnh nhìn đối phương một liên quan đến tiền liền tức giận bộ dáng, không nhịn được cười nói, "Xem ra ngươi cũng không có như vậy tin tưởng ta à." Trần Đan Lâm cái này mới kịp phản ứng lại mình bị buộc địch, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, hai tay chống nạnh trừng mắt đối phương, ngươi cố ý đùa người ta. Thật không có ý tứ. Gặp Trần Đan Lâm thật sự có chút tức giận, Lý Cảnh Từ trong ba lô móc ra một chén hương đồ bền, đưa tới trước mặt nàng, việc này vất vả, tối hôm qua sớm mua tốt, nữ sinh các ngươi nên đều thích uống cái này à. Trần Đan Lâm xem đến hương đồ bền, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức tiếp vào trong tay, ngựa khí đều mềm nhũn không thiếu, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có phí công để cho ta bốn phía tìm người vay tiền. Niên đại này, hương đồng bền chính là nóng bỏng nhất thời điểm, phô thiên cái địa quảng cáo để cho cơ hồ mỗi người nữ sinh đều đối với nó tâm động, ba khối năm một chén giá cả cũng không tính tiện nghi, bù đắp được học sinh tại nhà ăn một trận đơn giản cơm trưa. Cho nên cầm tới cái này chén hương đồng bền lúc, Trần Đan Lâm trên mặt không cao hứng trong nháy mắt tan thành mây khói, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lý Cảnh lại lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, Trần Đan Lâm thấy thế cũng lại không lề mề, nhân tiện nói, được rồi, không chậm trễ ngươi. Lần này ngươi thật sự không cần ta cùng ngươi đi. Lý Cảnh lắc đầu, lần này không cần, đi bên kia đến nhìn chằm chằm in hoa tiến độ, nói không chừng muốn hao tổn cả ngày. Ngươi không bằng ở trường học giúp ta lưu ý phía dưới quần áo cho thuê nghiệp vụ, đem Chu Thị mua được quần áo mau chóng thuê, tốt hồi vốn. Nghe vậy, Trần Đan Lâm đánh cái thật to ngáp, khỏe mắt thấm ra chút nước, được thôi, vậy chúc ngươi thuận lợi, sớm một chút đem tiền kiếm về. Ta đi về trước bổ cái hồi lung giác, tỉnh ngủ lại giúp ngươi nghe ngóng nghiệp vụ. Nói xong, nàng cầm lấy hương đồng bền, quay người hướng lầu ký túc xá đi đến. Nhìn xem Trần Đan Lâm bóng lưng biến mất tại lầu ký túc xá cửa ra vào, Lý Cảnh mới quay người hướng cửa trường học đi đến. Chương 74, việc gấp, 1, 1, chương 74, việc gấp, 1, 1, nắng sớm càng ngày càng sáng, trong sân trường dần dần có dậy sớm học sinh. Hắn cất kỹ trong bọc tiền mặt, hồi ức tối hôm qua sớm kế hoạch xong lộ tuyến, bước nhanh tới cửa trường học nhà ga. Lý Cảnh ra trường học, ngồi trước xe buýt hướng ngoại ô đổi. Vương Côn Trao in hoa nhà máy tại ngoại ô nói là ngoại ô, nhưng thật ra là trước kia thị huyện chỗ giao giới, về sau mới vẽ tiến vào tinh thành phố nội thành. Nơi này hiện tại vẫn còn tương đối vắng vẻ, Lý Cảnh làm rõ lộ tuyến sau đó, đến chuyển 3 chuyến xe buýt mới có thể đến. Chu thị bên kia, nguyên bản nói cẩn thận là đem quần áo đưa đến Thiên Nam Đại học cửa ra vào, bất quá Lý Cảnh trước một đêm liên hệ đối phương, để bọn hắn trực tiếp đưa đi in hoa nhà máy. Cũng may đối phương từ Chu thị lái xe tới, đến in hoa nhà máy vốn liền so tới trường học thêm gần. Cho nên nghe được sửa đổi chỗ cần đến, xưởng không chỉ không có chưa đầy, còn lập tức đáp ứng xuống. Ngồi nhanh 2 giờ xe buýt, Lý Cảnh cuối cùng đã tới chỗ cần đến nhà ga. Vương Côn Cha Vương Hữu Tài là cái gầy gò nam tử trung niên, sớm đã tại nhà ga chờ lấy, xác nhận Lý Cảnh thân phận sau đó, liền mở ra chính mình cũ xe ban, chờ Lý Cảnh chạy tới in hoa nhà máy. Không biết Vương Hữu Tài là gần nhất thiếu đơn đặt hàng nguyên nhân, vẫn là trời sinh chính là nóng tính tình, so Vương Côn dễ nói chuyện quá nhiều, trên đường đi phá lệ khéo nói. Từ in hoa nhà máy thường ngày Hàn Nguyên tới thành phố hành tình, lại hỏi bắt đầu Lý Cảnh sau này còn có hay không đơn đặt hàng, hiển nhiên là coi hắn là thành có thể hợp tác lâu dài khách hàng lớn. Trên thực tế, loại trừ Ngụy Giai cùng Trần Đan Lâm, không có người biết những y phục này là Lý Cảnh từ Chu thị chuyển tới, bao quát Vương Côn ở bên trong, đều cho là hắn sau lưng thật có làm nhà máy trang phục thân thích. Mà đối Vương Hữu Tài loại này tiểu ấn hoa nhà máy tới nói, 300 đô gửi đến quần áo in hoa đơn đặt hàng, đã coi như là không nhỏ tờ đơn. Dựa theo Vương Hữu Tài thuyết pháp, hắn bình thường trong xưởng phần lớn là mấy chục kiện, thậm chí mười mấy món nhỏ sống, cho nên Lý Cảnh trong mắt hắn, có thể tính là đáng giá thật tốt duy trì hộ khách. Bất quá Lý Cảnh tâm tư tất cả văn hóa áo tiến độ bên trên, không có quá nhiều tán dóc hào hứng, chính là câu được câu không mà mới, ngẫu nhiên hỏi hai câu in hoa công nghệ cùng kỳ hạn công trình, bảo đảm đều tại kế hoạch của mình bên trong. Cũng may hết thảy thuận lợi. Văn hóa áo đưa đến in hoa nhà máy sau đó, Lý Cảnh trước cùng Chu thị tới đưa hàng thương thanh toán xong, tiếp lấy đem in hoa phí giao cho Vương Hữu Tài. Vương Hữu Tài thu đến tiền sau đó, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức bắt chuyện hai cái công nhân khởi công, còn cùng Lý Cảnh liên tục cam đoan, "Lý lao đệ, ngươi yên tâm, 2 ngày thời gian cam đoan đem tất cả quần áo ấn xong hàng khô, trực tiếp đưa đến Thiên Nam Đại học cửa ra vào, tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi sự tình." Tuy là nói như vậy, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lý Cảnh không có đi vội vã, vẫn là quyết định lưu tại in hoa nhà máy chầm chậm công. Hắn toàn bộ hành trình nhìn xem công nhân điều thuốc màu, đối vị in hoa, thỉnh thoảng kiểm tra ấn tốt hàng mẫu, xác nhận đồ án rõ ràng, màu sắc không có sai lệch. Trong lúc đó còn cùng Vương Hữu Tài cùng một chỗ tại phụ cận quán cơm nhỏ ăn 2 bữa cơm, thẳng đến trạm vạng tối xem đến đại bộ phận quần áo đều thuận lợi ấn tốt, không có ra cái gì đường rẽ sau đó, mới hoàn toàn yên lòng. Ban đêm hôm ấy, Lý Cảnh bắt kịp cuối cùng một tốt muộn xe tuyến trở lại trường học lúc, đã gần 10 giờ rồi. Đến ngày thứ hai, Lý Cảnh cuối cùng đưa ra trống không đến, lại tìm Ngụy Giai mượn máy tính, đem gác lại thật lâu đảm bảo cửa hàng thủ tục hoàn chỉnh xong xuôi. Hắn hướng về phía trước đó chụp tốt xỉ cột hẹn laptop ảnh chụp tu đồ, sau đó dựa theo quá trình truyền lên thương phẩm tin tức, mới rốt cục xem như đem chính mình bán hàng qua mạng làm đi ra. Cái niên đại này mua qua internet lưu lượng xa không có mười mấy năm sau lớn như vậy, nhất là hắn bán xỉ cột hẹn thương phẩm giá cả không tính thấp, tiệm mới lại không lưu lượng, trong ngắn hạn phỏng đoán không có nhiều chừng cầu ý kiến. Không đội vàng được, từng bước một tới đi. Lý Cảnh tâm lý nắm chắc, không có trông cậy vào mới vừa mở tiệm liền có đơn đặt hàng, trước tiên đem cửa hàng treo, chờ sau này chậm rãi ưu hóa thương phẩm miêu tả, tích lũy kinh nghiệm. Đem máy tính còn cho Ngụy Giai sau đó, Lý Cảnh mới vừa đi tới lầu dạy học dưới lầu, điện thoại liền vang lên, điện báo biểu hiện là siêu thị máy tính thành tín chữ số lao bản Vệ Đại Hải. Hắn nhận điện thoại, liền nghe đến Vệ Đại Hải mang theo điểm cấp bách thanh âm, "Tiểu Lý, ngươi hiện tại ở đâu? Có thời gian điện báo náo thành sao?" Lý Cảnh nghe ra đối phương trong giọng nói cấp bách, có chút ngoài ý muốn, trả lời, "Ta ở trên trời Nam Đại học, vừa vặn không có chuyện khác." Ngồi xe buýt đi qua đại khái 1 giờ có thể tới siêu thị máy tính. một giờ. Quá lâu. Vệ Đại Hải nói, ngươi ở trên trời Nam Đại học đúng không? Ta cùng Phan Tử hiện tại liền đi qua tìm ngươi, ngươi ở cửa trường học chờ lấy là được. Nói xong không đợi Lý Cảnh lại hỏi, điện thoại liền vội vàng treo. Lý Cảnh cầm di động là người. Nhìn điệu bộ này, Vệ Đại Hải là thật có việc gấp, liền cửa hàng đều mặc kệ trực tiếp chạy tới. Nhưng hắn suy nghĩ một vòng, thực sự nghĩ không ra có thể có chuyện gì gấp. Chẳng lẽ lần trước chính mình sửa xong hai nổ kẹp úc, Vệ Đại Hải bán đi sau xảy ra vấn đề? Cũng không đúng, lúc trước Vệ Đại Hải minh xác nói qua cái này hai đài máy tính giao cho mình xử lý, coi như hắn muốn bán, cũng khẳng định sẽ trước cùng chính mình nói. Hơn nữa Lý Cảnh đối với mình sửa chữa kỹ thuật có lòng tin, chuyên nghiệp tính vượt xa quá trên thị trường ga mở thợ sửa chữa phó, không có khả năng nhanh như vậy xảy ra sự cố. Mang theo nghi hoặc, Lý Cảnh đi đến cửa trường học chờ lấy. Đại khái nửa giờ sau, liền thấy cuối đường có chiếc xe gắn máy thình thịch mà vọt thẳng tới. Chỉ gặp Phan Tử cưỡi xe, một đường nghịch lấy không phải cơ động làn xe dòng xe cộ, tốc độ cực nhanh, quần áo bị thổi làm hô hô băng rội, tóc bay loạn, rất có một loại sinh tử vận tốc điện ảnh cảm giác. Lý Cảnh nhìn xem Phan Tử cái kia hưng phấn lộ mãng tư thế, khóe miệng nhịn không được co lại, nhớ tới lần trước ngồi đối phương sau xe gắn máy tòa kinh lịch, trong lòng không nhịn được có chút tấm ảnh, vô ý thức lui về sau nửa bước. Quả nhiên, Phan Tử xe mô tô mới vừa kẹt kẹt dừng hẳn, ngồi tại ghế sau Vệ Đại Hải liền lảo đảo kém chút cắm xuống đi, sắc mặt trắng bệch, giống như là mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Cổ áo của hắn bị gió thổi đến loạn thất bát ao, trên cổ cây kia thô dây chuyền vàng đều quét đến trên mặt, con mắt bị gió thổi đến không mở ra được, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng chậm tới. Thông thả lại sức dây thứ nhất, Vệ Đại Hải đưa tay liền một bàn tay đập vào Phan Tử trên đầu, mẹ nó bình thường cứ như vậy cưỡi xe. Lao tử hồn đều nhanh bay ra ngoài. Vừa rồi giao lộ là đèn đỏ nhìn không thấy. Phía trước nhiều như vậy xe qua, con mẹ nó người vào thẳng. Liên giảm tốc đều không giảm tốc độ, lao tử nếu là huyết áp lại cao hơn một điểm, hôm nay liền phải bàn giao ở nửa đường bên trên. Phan Tử bưng bít lấy cái hót, không phục cãi lại, ta cưỡi chính là xe mô tô, cũng không phải ô tô, nhìn cái gì đèn xanh đèn đỏ. Lời này triệt để đốt lên Vệ Đại Hải hỏa khí, hắn lại một cái tát hô đi qua, lực đạo so vừa rồi còn nặng, người sao xe mô tô cũng không cần nhìn đèn xanh đèn đỏ. Coi như cưỡi xe đạp đều phải trông coi giao quy, con mẹ nó ngươi cưỡi lâu như vậy xe không có học qua giao quy. Phan Tử bị đánh đến rụt cổ một cái, khắp khuôn mặt là lần đầu tiên biết đến kinh nghi, ngữ khí còn có chút vô tội, xe mô tô còn phải đợi đèn đỏ. Ta lần thứ nhất biết. Ngươi lần thứ nhất biết. Vệ Đại Hải tức giận đến thanh âm đều đang run, chỉ vào Phan Tử cái mũi mắng, mày cưỡi lâu như vậy xe mô tô không chờ thêm đèn đỏ, không chết tính ngươi tiểu tử mạng lớn. Về sau lão tử lại ngồi ngươi xe mô tô, lão tử theo họ ngươi. Phan Tử rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi không phải vốn là cùng ta họ. Lời này thanh âm không lớn, lại tinh chuẩn bay vào Vệ Đại Hải trong lỗ tai. Quả nhiên, Vệ Đại Hải bỗng nhiên xoay người, mặt đỏ bừng lên, như bị nhóm lửa pháo đốt, đưa tay liền đi bắt Phan Tử, ngươi lặp lại lần nữa, là ai cùng với ai họ? Nói xong hắn liền hướng về phía Phan Tử lại đá lại đánh, chân chân đều hướng trên mông bắt chuyện, là ngươi cùng lão tử họ, không phải lão tử theo họ ngươi. Hóa sinh tử, còn dám nói lung tung, lão tử hôm nay đem người chân đánh gãy. Phan Tử dọa đến vòng quanh xe mô tô tránh, liền bị đụng ngược lại xe mô tô cũng không dám đỡ, một bên chạy một bên cầu xin tha thứ, đau đau đau, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi. Vệ Đại Hải hiển nhiên còn không có nguôi giận. Vừa rồi Phan Tử cái kia không muốn mạng cưỡi pháp vốn liền dọa đến hắn lòng còn sợ hãi, lúc này lại bị đối phương lời nói giật đến, lực đạo trên tay không nhẹ không nặng, trong miệng còn không ngừng mắng, đánh chết ngươi cái hóa sinh tử. Cưới mồ tỏ không nhìn đèn, còn dám cùng lão tử mạnh miệng. Hai người một cái truy một cái tránh, thẳng đến song phương đều chạy thở hổn hộc, Vệ Đại Hải mới thoáng nhìn không đứng nơi xa Lý Cảnh, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cuối cùng nhớ tới chính mình là tới làm chính sự. Hắn cuối cùng lại đối Phan Tử cái mông đạp một cước, mới tính thu tay lại, tức giận mắng, mau đem xe mô tô nâng đỡ ngừng tốt, cùng lão tử đi nói chuyện chính sự. Phan Tử xoa cái mông, nhai răng trợn mắt mà đem xe mô tô nâng đỡ, ngoan ngoãn đẩy lên ven đường bình địa, không còn dám lên tiếng. Mà Lý Cảnh đứng tại chỗ nhìn xem cái này ra nháo kịch, cảm thấy buồn cười đồng thời, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, phỏng đoán Vệ Đại Hải là thật có việc gấp tìm chính mình, hơn nữa việc này tám thành không nhỏ. Chương 75, thần bí đơn, 1, 1, chương 75, thần bí đơn, 1, 1, Vệ Đại Hải trước cùng Lý Cảnh tùy tiện hàn huyên vài câu, không có vội vã nói chính sự, mà là ở cửa trường học cũng không có đầu con rồi một dạng chuyển nửa vòng. Trông thấy một nhà quán trà, cũng không tâm tư lo pha trà vị phí quý không quý. Hắn dắt Lý Cảnh cùng Phan Tử liền đi vào trong, há miệng liền cùng quầy thu ngân muôn phòng. Chờ phục vụ viên bưng ấm trà chén trà đi vào, hắn yên lặng nhìn thấy người đem đồ vật dọn xong, thẳng đến đối phương ra ngoài đóng cửa phòng sau đó, mới đem thân thể hướng phía trước tìm vòi, nhìn về phía Lý Cảnh nghiêm túc hỏi, "Tiểu Lý, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi cái kia sửa chữa máy vi tính tay nghề, đến cùng thế nào?" Lý Cảnh nghe vậy nhíu mày, biết Vệ Đại Hải sau đó muốn giảng chính đề, 89 phần 10 cùng sửa máy vi tính có quan hệ. Mà chính mình cùng Vệ Đại Hải hợp tác, sửa máy vi tính năng lực chính là mình lớn nhất giá trị. Thế là hắn đặt chén trà xuống, ngựa khí bình tĩnh nói, Hải Thúc, địa phương khác không dám nói, trước mắt tại chúng ta tinh thành phố, so với ta mạnh hơn hẳn là không mấy cái. Lý Cảnh lời này cũng không phải là nói khoác, thậm chí còn lưu lại 3 phần chỗ trống. Lần trước xây xong Vệ Đại Hải cái kia 2 nổ kẹp úc, Lý Cảnh cố ý vào internet những cái kia chuyên nghiệp máy tính diễn đàn đi dạo, kết quả phát hiện dân mạng online bên trên cầu viện cùng với tranh chấp nan đề, đều là mình có thể tùy tiện giải quyết bệnh vặt. Mà trong đầu của hắn cảm thấy qua quýt bình sửa chữa trình tự, tại trên mạng rất nhiều người trong miệng lại thành cao cấp thao tác. Lý Cảnh chính mình phân tích, hệ thống cho mình ban thưởng năng lực đều cực kỳ cường hãn, trước đó cường hóa thân thể liền để thân thể của mình tố chất vượt qua phần lớn người, mà sau đó ban thưởng máy tính kỹ năng phỏng đoán cũng xa xa mạnh hơn phổ thông sửa chữa máy vi tính sư. Đây cũng là Vệ Đại Hải lúc trước tận mắt xong Lý Cảnh sửa tốt máy tính sau đó, lập tức đánh nhịp liền muốn hợp tác nguyên nhân, đối phương phi thường rõ ràng Lý Cảnh phần này năng lực phân lượng cùng giá trị. Vệ Đại Hải nghe Lý Cảnh trả lời, trên mặt không có gì gợn sóng, ngón tay tại mép bàn bên trên nhẹ nhàng gõ, giống như là đang tính toán cái gì. Sau đó, hắn lại truy hỏi một câu, vậy lần trước nhường ngươi tu cái kia hai đài, ngươi nói thật, độ khó đến cùng lớn bao nhiêu? Hoặc có lẽ là, ngươi lúc đó dùng mấy thành trình độ? Lý Cảnh trong lòng cười một tiếng, xem ra đối phương là muốn dò xét chính mình thực chất. Hắn nâng chung trà lên lại uống một ngụm, dừng 2 giây, mới cho ra cái thực tại đáp án, 3-4 thành đi. 3-4 thành. Không đợi Vệ Đại Hải nói tiếp, Phan Tử đột nhiên ba mà một bàn tay vỗ lên bàn, dọa hai người khác nhảy một cái, hương phấn nói, ta thao, Cảnh ca, ngươi đây cũng quá mãnh liệt. Cái kia hai máy tính hỏng ta cùng nhị thuốc trước đó suy nghĩ nửa ngày đều không có sửa tốt, ngươi thế mà chỉ dùng 3-4 thành năng lực liền cho đã sửa xong. Lời này vừa xuống đất, Vệ Đại Hải bàn tay liền tinh chuẩn hô tại Phan Tử trên gáy, đánh hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Gọi ngươi nương hồn. Vệ Đại Hải mở trừng hai mắt, nước bọt đều nhanh tung tóe đến Phan Tử trên mặt, lão tử trái tim đều sắp bị ngươi dọa đi ra. Nói xong hắn trong bóng tối quay đầu xem xét mắt cửa phòng, lại quay lại tới trừng mắt Phan Tử, ngươi mẹ hắn chưa từng nghe qua thai bách mạch rừng đúng hay không? Ngươi động tĩnh có thể hay không điểm nhỏ? Phan Tử trên mặt hưng phấn trong nháy mắt tởi đến sạch sẽ, cũng liếc mắt mắt cửa phòng đóng chặt, tay xoa phần gáy không còn dám lên tiếng. Vệ Đại Hải không có không quản điệu xịu đi xuống Phan Tử, xoay mặt nhìn về phía Lý Cảnh lúc, trong mắt điểm này không kiên nhận trong nháy mắt biến mất, chỉ còn ép không được hưng phấn. Hắn gật đầu thấp giọng nói, "Tiểu Lý, liền xông lời này của ngươi, trong lòng ta tảng đá kia tính rơi xuống đất. Nói thật, lúc trước ngươi tu cái kia hai đại lúc, coi như nói dùng 6-7 thành năng lực, ta đều cảm thấy ngươi thật lợi hại. Dù sao máy tính cái đồ chơi này, ở trong nước cũng không có lưu hành bao lâu." Siêu thị máy tính bên trong những người kia chân chính có kỹ thuật không có mấy cái. Hiện tại ngươi nói liền một nửa kình nhi đều không có làm, ta cái này trong lòng thì càng nắm chắc. Lý Cảnh cau mày, do hỏi, đến cùng là chuyện gì? Là lại có máy tính muốn tu, hơn nữa độ khó không nhỏ. Thấy đối phương tra hỏi, Vệ Đại Hải ngược lại bước vàng, nhếch miệng lên cái đam mưu túc trí ý cười, nâng chung trà lên chậm rãi nhấp miệng, bỏng đến hắn nghe xuống răng, lại cố ý kéo chậm ngữ tốc. Tiểu Lý, thúc cũng không cùng ngươi vòng vo. Gần nhất ta tại Quảng Thị tiếp cái đại hoạt, có phê hư hao laptop, số lượng không thiếu. Chỉ cần chúng ta có thể sửa tốt một đài, qua đối phương khảo thí, còn lại tất cả đều thuộc về chúng ta tu. Cái này tờ đơn nếu là lấy xuống, so với chúng ta bán mới laptop đều kiếm tiền. Lý Cảnh nghe xong kinh ngạc, sửa máy vi tính so bán máy tính còn kiếm tiền. Lời mới vừa đến miệng một bên, trong đầu hắn chợt nhớ tới một chút tin tức, thấy đối phương còn nâng lên quản thị, không khỏi bật thốt lên liền hỏi, Hải Thúc, ngươi nên không phải muốn ta đi sửa những cái kia dương rác rưởi à? Dương rác rưởi ba chữ vừa ra khỏi miệng, mới vừa rồi còn bưng giá đỡ nhấp trà Vệ Đại Hải, cùng bị nóng đầu lưỡi một dạng phốc mà đem chén trà để xuống. Hắn bỗng nhiên dương mắt, nhìn chằm chằm Lý Cảnh cùng gặp quỷ, "Tiểu Lý, việc này ngươi đều biết." Lý Cảnh nhìn hắn phản ứng này, trong lòng đã có ý định. Đầu năm nay cái gọi là dương rác rưởi, nói trắng ra là chính là tại thành thị duyên hải một vùng, thông qua không thủ đoạn đàng hoàng thu mua hải ngoại điện tử sản phẩm. Mà cái này dương rác rưởi, bản chất kỳ thực chính là nước ngoài vứt thể rắn phế khí vật, tại nước ta thuộc về làm trái quy tắc nhập cảnh vật. Nhưng phương Tây một chút quốc gia phát đạt cùng địa khu thiết bị điện tử đổi mới tốc độ thật nhanh, còn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kế hoạch tính báo hỏng nguyên tắc. Tỷ như chính phủ cơ cấu một chút máy tính, bình thường sử dụng 3 đến 5 năm liền sẽ bị đào thải. Nhưng tại nguyên sinh nước xử lý những cái này đào thải máy tính, laptop cần hao phí khổng lồ tài chính, thế là liền thôi sinh một đầu màu xám dây chuyền sản nghiệp, đem những cái này phế khí vật với tư cách dương rác rưởi lối ra đến quốc gia khác. Nước ta một chút thành thị duyên hải phát hiện trong đó cơ hội buôn bán, khi đó trong nước chữ số sản phẩm, máy tính chính bắt đầu phổ cập, giá cao chót vót. Thế là chuyên môn có người thông qua thủ đoạn mua xuống những cái này dương rác rưởi bên trong có rất nhiều hoàn chỉnh laptop, có rất nhiều tổn hại linh bộ kiện, phẩm loại hỗn tạp. Vẫn đến trong nước sau đó, kinh tiêu thương sẽ chọn trước tuyển chất lượng tốt, có thể bình thường sử dụng, lại tìm nhân viên kỹ thuật chuyên môn sửa chữa, sau đó cầm tới siêu thị máy tính cửa hàng bán. Nguyên bản mấy trăm thậm chí mấy chục đồng tiền chi phí, chuyển tay liền có thể bán mấy ngàn khối, lợi nhuận so bán máy vi tính mới cao hơn nhiều. Mà lúc này đây trong nước đối đổi mới máy vi tính nhận biết cực ít, phần lớn còn ở vào ngoại quốc bảng hiệu phong cách Tây, chất lượng tốt giai đoạn, lại không phân rõ cửa hàng những cái kia laptop đến cùng là chính phẩm, vẫn là dương rác rưởi liệu mạng đi ra lắp ráp hàng giả. Thế là luôn có người tiêu dùng đồ tiện nghi, trông thấy tiện nghi đánh gây máy tính liền động tâm. Bỏ tiền lúc cảm thấy nhặt được chỗ tốt, kết quả không có 2 tháng liền bắt đầu đụng mình. Hoặc là trước đó sửa chữa lúc không có đem thai hỏa ngầm sửa tốt, hoặc là máy móc bản thân liền là tin nhanh phế tàn thứ phẩm. Sửa chữa tiêu tiền, so với lúc trước tỉnh chênh lệch giá còn nhiều. Lý Cảnh nguyên bản còn suy đoán, Vệ Đại Hải chiến trận này là có cái gì đại thương đơn, không có nghĩ rằng đối phương lại đem chủ ý đánh tới dương rác rưởi bên trên. Tuy nói nghề này lợi nhuận nhìn xem không tệ, nhưng kiếm chính là bấy người tiền. Cho nên Lý Cảnh nhíu mày, lắc đầu quả quyết cự tuyệt nói, Hải Thúc, chuyện xấu nói trước, loại này đem rách dưới đổi mới sảng khoái hàng tốt bán gạt người suy nghĩ. Ta không làm được. Vệ Đại Hải nghe xong đầu tiên là sức sở, lập tức ha ha cười ra tiếng, Tiểu Lý ngươi yên tâm. Loại kia chuyện thất đức, đừng nói ngươi không làm, ta Vệ Đại Hải cũng gánh không nổi người này. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Phan Tử, giáo dục nói, trông thấy người ta Tiểu Lý làm người như thế nào làm ăn chưa? Ngươi chẳng những phải học Tiểu Lý sửa máy vi tính tay nghề, người ta cái này làm người làm ăn nguyên tắc, ngươi cũng phải thật tốt học một chút, có nghe thấy không? Phan Tử bị bất thình lình điểm danh giật nảy mình, vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, còn tưởng rằng lại muốn chịu bàn tay. Gặp vệ đại hải chỉ nói là dạy hai câu không có động thủ, hắn mới liền vội vàng gật đầu, trên mặt chất đống cười ngượng ngùng, đúng đúng đúng, nhị thúc nói đúng, ta cùng Cảnh ca nhiều học. Lý Cảnh nghe vậy, lông mày ngược lại nhăn lợi hại hơn, nhìn về phía vệ đại hải truy vấn, hải thúc, đã không phải đổi mới bán hàng giả, vậy ngươi tìm ta tu những cái này dương rắc rưởi, rốt cuộc muốn làm gì? Chương 76, đàm luận, 1, 1, chương 76, đàm luận, 1, 1, vệ đại hải thu cười, thân thể hướng phía trước đụng đụng, thanh âm ép tới thấp hơn, ngựa khí cũng nghiêm chỉnh lại, ngươi vừa rồi đoán một nửa. Đúng là duyên hải có cái lão bản, thu mấy tấn dương rắc rưởi, từ đó phát hiện một nhóm chất lượng không tệ lại thống nhất laptop. Nhưng hắn không phải muốn đổi sắc dán giả đánh dấu làm mới bán, mà là muốn đem những cái này máy móc đứng đắn sửa tốt. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhóm này máy móc đều là một cái thẻ bài, nhìn xem giống như là nước ngoài cái nào công ty lớn hoặc là chính phủ cơ cấu xử lý đào thải xuống, chất lượng so trên thị trường những cái kia hỗn tạp dương rắc rưởi tốt hơn nhiều. Hắn ý tứ là, sửa xong sau đó không đổi bảng hiệu, cũng không gạt người, rõ ràng đánh dấu lấy là xì cột hẹn đổi mới, lại theo thực giá bán. Nghe được cái này, Lý Cảnh lông mày giãn ra chút, nhưng nghi hoặc còn không có tán, nếu là đứng đắn tu bán xì cột hẹn, cái kia chính bọn hắn không người sao? Dám thu mấy tấn dương rác rưởi lão bản, trong tay dù sao cũng nên có sửa máy vi tính người a. Nâng lên cái này, vệ đại hải trong giọng nói nhiều một chút cười trên nỗi đau của người khác, hắn thật là có đoàn đội, có thể đám người kia chính là chút gà mờ. Bình thường sửa một chút lam bình phòng, rõ ràng cái xám vẫn được, đụng phải nhóm này máy móc ma bệnh, cũng không có cách nào khác. Nói xong, hắn phạm vào nghiện thuốc, mới vừa lấy ra hộp thuốc lá nghĩ rút, lại đột nhiên nhớ tới Lý Cảnh không hút thuốc lá, lại lặng lẽ thuốc lá lấp trở về, tiếp tục nói, hơn nữa bên kia vội vã muốn sửa tốt, bởi vì đã kết nối một cái người mua, là một công ty. Nhà kia công ty muốn cho nhân viên phối máy tính, mới quá đắt, liền đánh xỉ cốt hẹn chủ ý hắn thật vất vả dựa vào quan hệ nói tiếp, đối phương yêu cầu máy móc sửa xong sau đó chí ít có thể ổn dùng một năm nửa năm, không thể hôm nay đưa qua ngày mai liền hỏng. Nói đến chỗ này, vệ đại hải thân thể hướng phía trước đụng đụng, việc này nhìn xem đơn giản, kỳ thực toàn bộ nhờ bản sự cứng rắn. Cái kia đoàn đội kiên trì tu hai đài, không có chống đỡ hai ngày liền mắc lỗi, mới gấp đến độ bốn phía tìm người. Ta vừa nghe nói tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là ngươi, cho nên kết nối tốt bên kia sau đó, lập tức liền tới tìm ngươi. Hắn nói xong, thô giáp đại thủ không nhịn được bắt lấy Lý Cảnh cổ tay, trong mắt hưng phấn giấu đều giấu không được, tiểu Lý, đây chính là tảng mỡ dày. Không nói trước máy móc số lượng nhiều, lão bản kia ta trước đó giao thiệp qua, không phải móc người, chỉ cần chúng ta tu máy móc có thể qua hắn khảo thí, lợi nhuận tuyệt đối không thể thiếu. Hắn bán cho công ty kia giá mặc dù so máy vi tính mới thấp, nhưng so với chúng ta bình thường bán sỉ cốt hẹn giá cả cao, lại thêm hắn chi phí thấp, chúng ta có thể phân tiền cũng nhiều. Nói trắng ra là, hiện tại liền một vấn đề, chính là chúng ta có thể hay không đem máy móc đã sửa xong. Hắn cũng sợ đập chiêu bài của mình, gây mất cùng công ty kia con đường, cho nên mới nguyện ý tốn giá cao tìm đáng tin cậy người, ai có thể đạt tiêu chuẩn, cái này tờ đơn liền cho người đó. Nghe được cái này, Lý Cảnh trong lòng triệt để nắm chắc. Thành thị duyên hải có một lão bản mua sắm dương rác rời lúc, ngoài ý muốn đào đến một nhóm chất lượng không tệ nước ngoài đào thải máy tính. Khả năng còn tìm người kiểm tra qua, biết nhóm máy vi tính này phục dùng giá trị cao hơn nhiều phổ thông dương rác rời mới nghĩ kỹ tốt sửa chữa. Mà vừa vặn lại đối đón cần máy tính xỉ cốt hẹn người mua, cung cầu hoàn mỹ đối đầu. Cho nên đối phương hiện tại gấp thiếu có thể đem máy tính triệt để sửa tốt, cam đoan chất lượng cao thủ, mà không phải là mặt ngoài đổi mới, làm duy nhất một lần mua bán người, đến thật có thể chống đỡ một năm nửa năm, mới bội vã sai người mạch bốn phía tìm người. Bất quá, chính như vệ đại hải nói tới, đối phương lợi nhuận khả quan, nhưng có thể phân cho chính mình bao nhiêu, Lý Cảnh trong lòng còn không có thực chất. Vệ đại hải mắt sắc, gặp Lý Cảnh lông mày nuối lòng chút, tranh thủ thời gian cùng Phan Tử đưa cái ánh mắt, hai người một trái một phải tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, thanh âm đệ thấp nói, tiểu Lý, ta cùng ngươi thấu cái thực chất. Tuy nói còn không có đánh nhịp, nhưng chỉ cần có thể đón lấy cái này đơn, ngươi tu máy móc có thể qua bọn hắn quan, chúng ta chí ít có thể cầm tới số này. Nói xong tay hắn hướng dưới đáy bàn một dấu, trước rôi năm đầu ngón tay, lung lay, lại dựng lên một cái 6 con số. Lý Cảnh gặp tay kia thế, trong lòng hơi chấn động một chút. Vệ đại hải tiến đến hắn bên tai nói, ít nhất 5 chữ số, nếu là máy móc tu được nhiều, quá con nhanh, 6 chữ số đều có hy vọng. Lời này nghe được Lý Cảnh âm thầm kinh hãi. Cái này số đặt ở mười mấy năm sau có lẽ không tính là gì, nhưng tại 2006 năm, 5 chữ số hướng 6 chữ số chạy, cái kia đối với người bình thường tới nói, có thể nói được là thực sự khoản tiền lớn. Hắn nhớ rõ, cha làm một năm, tiền lương cũng liền 1 vạn ra mặt. Cái này một đơn nếu là thành, bù đắp được người bình thường không ăn không uống tích lũy nhiều năm tiền. Nếu là tính cả thường ngày chi tiêu, một người 10 năm đều không nhất định tích lũy đến phía dưới nhiều tiền như vậy. Cái này lợi nhuận so với chính mình bán văn hóa áo mạnh hơn nhiều lắm, cũng khó trách vệ đại hải để ý như vậy, cái kia cửa hàng chính là bán nửa năm máy tính, đều chưa hẳn có thể kiếm nhiều như vậy. Tiểu Lý, cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Vệ đại hải gặp hắn thần sắc động, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, bỏ lỡ lúc này, lại nghĩ tìm như vậy mập tờ danh sách coi như khó khăn. Ta nghe nói siêu thị máy tính bên kia mấy cái lao bản đều nhìn chằm chằm đâu, cũng muốn cướp công việc này, chúng ta đến tranh thủ thời gian ra tay. Hắn dừng một chút, hạ giọng lại nói, ta đã cầm thai cơ tử trở về, liền thả ta cửa hàng bên trong. Ngươi nếu là gật đầu, hiện tại liền đi tu, sửa tốt ta lập tức tự thân đưa qua để bọn hắn nghiệm. Chỉ cần bọn hắn gật đầu nói đi, cái này đơn định cho chúng ta liền lập tức khởi công. Nếu là chậm một bước, không chắc liền bị người khác tiện hộ. Nghe nói như thế, Lý Cảnh gật đầu một cái. Loại sự tình này xác thực nên sớm không nên chậm trễ. Tuy nói hắn đối với mình sửa chữa kỹ thuật có hoàn toàn chắc chắn, nhưng không có cách nào cam đoan tinh thành phố siêu thị máy tính liền nhất định không có trình độ tương đương, thậm chí so với hắn thuần thục hơn cao thủ. Thật sự đến cạnh tranh thời điểm, so chính là tốc độ. Hơn nữa vệ đại hải có thể cầm tới tin tức, đại khái tỷ lệ là bởi vì nước hạ siêu thị máy tính cùng lão bản kia từng có hợp tác, đối phương mới thông qua con đường thả tin tức, bởi như vậy, nhìn chằm chằm cục thịt béo này, lão bản khẳng định không chỉ vệ đại hải một cái, trễ một bước liền có thể bỏ lỡ cơ hội. Gặp Lý Cảnh còn tại suy tư, vệ đại hải lại đi trước đụng đụng, ngựa khí mang theo 10 phần thành ý, "Tiểu Lý, việc này ngươi liền chuyên tâm phụ trách sửa chữa, mặc kệ là đối tiếp lão bản kia, nói giá ô bông, vẫn là chạy trước chạy sau xử lý việc mặt lãnh, giao tất cả cho ta. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định sửa máy vi tính, khắc phong hiểm, phiền phức ta đều cho ngươi xử lý, cam đoan sẽ không lại nhường ngươi làm chuyện khác." Lý Cảnh đối cái phương án này ngược lại không có dị nghị. Vừa đến hắn căn bản không nhận ra đối phương lão bản kia, cái này tờ đơn muốn là vệ đại hải dẫn đường. Thứ hai, vệ đại hải tại sinh ý trên sân sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, là kẻ ra đời, ứng phó đàm phán, lần tránh phong hiểm những việc này, sát thực so với hắn càng sở trường. Như vậy phân công, với hắn mà nói xem như tối ưu nhất cách làm, hai người cũng coi là phù hợp hợp tác. Hắn vừa trầm nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía vệ đại hải, hỏi, nếu mà thành, chúng ta làm sao chia thành? Loại sự tình này vẫn là sớm đàm luận rõ ràng tương đối ổn thỏa, tránh khỏi sau này có phiền phức. Lý Cảnh trong lòng rõ ràng, kỹ thuật của mình là cái này đơn buôn bán hay tầm, chỉ cần đám kia máy tính chất lượng đúng như đối phương nói tới, không có gì khó giải quyết không may, hắn nhất định có thể sửa tốt. Nhưng mấu chốt nhất chính là chia. Vệ đại hải là lão giang hồ, không nói trước lão bản kia có thể cho vệ đại hải bao nhiêu lợi nhuận, chỉ nói vệ đại hải nguyện ý từ phía bên mình phân bao nhiêu, trước hết giảng minh bạch. Nếu là đến lúc đó chính mình mệnh gần chết xây xong mấy chục máy tính, cuối cùng chỉ cầm tới mấy trăm mấy ngàn khối vất vả phí, vậy còn không nhanh tiếp tục cho thuê quần áo, tới nhẹ nhõm lại bất lo. Nghe được Lý Cảnh trực tiếp hỏi chia, vệ đại hải rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới cái này mới vừa vào học sinh có thể như vậy dứt khoát, một điểm không vào mẹo. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lý Cảnh mặt nhìn mấy giây, ngược lại thu hồi vừa rồi vội vàng sao động, ngồi thẳng người, ngữ khí nghiêm chỉnh lại, "Tiểu Lý, nói thật, ta là coi ngươi là đứng đắn hợp tác đồng bạn. Việc này mấu chốt tại trên tay ngươi, ngươi cho nói, ngươi muốn mấy thành? Ngươi cho một con số, chúng ta lại thương lượng. Ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu chia, việc này ngươi mới nguyện ý tiếp." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ngữ khí mang theo điểm nhắc nhở ý vị, "Bất quá ta đến nói rõ với ngươi, nhóm máy vi tính này số lượng không thiếu, hơn nữa tuy nói chất lượng không tệ, nhưng dù sao cũng là nước ngoài đào thải dương rất rưởi." Sửa khẳng định phí công phu, người đến suy nghĩ kỹ càng, nói ra khỏi miệng số cũng không thể tùy tiện đổi ý. Phan Tử ở một bên không nói chuyện, chính là nhìn xem Lý Cảnh, hiển nhiên cũng đang chờ đáp án của hắn. Lý Cảnh không ngờ tới vệ đại hải sẽ chủ động nhắc nhở chính mình sửa chữa độ khó, không biết đây chỉ là hảo tâm nhắc nhở vẫn là đối với mình thăm dò. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía vệ đại hải, ngữ khí bình tĩnh, "Hải thúc, nói thật, việc này không chỉ tốn thời gian, còn phải gánh phong hiểm, không có điểm thật sự kỹ thuật không sửa được. Cái này lợi nhuận, ta muốn 6 thành."